Chương 108, cái kia không gọi nhường, gọi phóng hải. Chương 108, cái kia không gọi nhường, gọi phóng hải. Chu Cao Vọng sắc mặt triệt để trầm xuống, "Thẩm Thanh, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi ăn chắc ta? Đây là thật một điểm mặt mũi cũng không cho hắn Lưu A Luận thân phận, hắn nói thế nào cũng là một cái thân vương. Luận Tiên Phú, hắn Chu Cao Vọng cũng là một thiên tài, 30 tuổi chính là tông sư cảnh đỉnh phong. Mà còn người Thẩm gia đi ra lịch luyện từ trước đến nay cũng chỉ mang một bộ bá đạo công pháp, phía sau trưởng thành thế nào trước không nói, vừa bắt đầu khởi điểm khẳng định là hắn hoàng gia cao. Phàm là đến đại tông sư cảnh về sau, Chu Cao Vọng khẳng định không dám cùng Thẩm Thanh lớn nhỏ âm thanh. Nhưng vẫn là câu nói kia, Thẩm Thanh hiện tại mới là tông sư cảnh ngũ trọng, mà còn vừa mới được đến tuyệt học. Thẩm Thanh lời cùng Chu Cao Vọng tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt bắt đầu đếm ngược. 3. Chu Cao Vọng gặp Thẩm Thanh thật đếm ngược, sắc mặt vừa trầm một điểm, ngươi thật tính toán thời gian 3 cái hô hấp phía sau liền giải quyết ta. Thẩm Thanh y nguyên không nói, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, hai hơi. Mà Thẩm Thanh tay phải cũng đã cầm xích tiêu trôi đao. Chu Liên Sơn ở một bên là không nhìn nổi, nhịn không được mở miệng, Vinh Vương, nhanh lên đem binh khí rút ra, tụ lực tuyệt học đi. Chu Cao Vọng cũng là kịp phản ứng, vội vàng rút ra trường kiếm bên hông, chuẩn bị tụ lực tuyệt học, không khí bên trong kiếm khí chậm rãi tập hợp, mơ hồ có gai phá thiên chống không chi thế, chính là tập hợp tốc độ có chút chậm. Mà tại lúc này, Thẩm Thanh hoàn thành cuối cùng một tiếng đếm ngược. Một. Vừa mới nói xong, Thẩm Thanh thân ảnh biến mất không thấy, trong không khí hiện lên một tia hồng mang, là xích tiêu ra khỏi vỏ. Mặc Long Đoạn Xuyên, cùng âm thanh cùng nhau xuất hiện là đầy trời màu mực chân khí, thần tốc hội tụ thành một đầu màu mực chân long, đao thế chỉ là trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh phong, Mặc Long gào thét lên như muốn đem thiên địa vỡ nát. Chu Cao Vọng sắc mặt một cái liền thay đổi, đúng không? Ngươi tuyệt học làm sao không cần tụ lực? Hắn hô to, chờ một chút. Chỉ là Thẩm Thanh có thể mặc kệ hắn, đã cho hắn thời gian tụ lực, chính mình lẳng nhà lẳng nhằng. Chu Cao Vọng đầy mặt hoảng sợ, mà đầu này màu mực chân long trực tiếp đánh vào Chu Cao Vọng ngực. Bình một tiếng, Chu Cao Vọng cả người liền bay ngược đi ra, trên không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi ầm ầm trên mặt đất, còn lăn hai vòng, cuối cùng tinh chuẩn lăn đến Thẩm Thanh vừa vặn chỉ qua địa phương. Chu Liên Sơn sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng, Vinh Vương. Thẩm Thanh hừ một tiếng, đừng kêu thảm như vậy, muốn người giả bị đụng đúng không? Ta không dùng toàn lực, dùng vẫn là sống đao. Rất yếu thân vương. Chu Liên Sơn nuốt nước miếng một cái, lúc này mới chú ý tới Thẩm Thanh trong tay xích tiêu một mực là cầm ngược trạng thái. Đây là thả bao nhiêu nước a? Thẩm Thanh thu đao vào vỏ, hướng đi trấn phủ thi. Chu Liên Sơn vội vàng chạy hướng về phía Chu Cao Vọng, dùng chân khí dò xét một phen phía sau mới thở dài một hơi, còn tốt chỉ là chặt đứt mấy chiếc xương sườn. Sau đó hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Thanh bóng lưng, khiến Chu Cao Vọng liền hướng liễn xa chạy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng. Thẩm trấn phủ sứ, vậy chúng ta đi trước. Dứt lời liền nhảy lên liễn xa, mệnh kéo xe mãnh hổ đi nhanh lên. Những này mãnh hổ không còn lúc đến thần khí, từng cái cụp đuôi thận trọng hướng góc đường đi, không có cách, huynh đệ mình còn tại bên người đông một khối tây một khối nằm đây. Mãi cho đến đi ra khoảng cách không nhỏ, Chu Liên Sơn mới làm theo Chu Cao Vọng chân khí trong cơ thể, Chu Cao Vọng thong thả tỉnh lại. Nhìn xem Chu Liên Sơn đầy mặt lo lắng mặt, Chu Cao Vọng đuốt đuốt huyệt thái dương. "Chu sư, chúng ta đến đâu rồi? Đến Bắc Vân thành sao? Ta muốn khiêu chiến Thẩm Thanh." Chu Liên Sơn trong lòng một lộ bộ, nuốt nước miếng một cái, trong mắt lo lắng càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, Chu Cao Vọng nghĩ tới điều gì bỗng nhiên ngồi dậy. "Ta thua." Hắn không thể tin được sự thật này, có thể là ngực đứt gãy xương sườn lại tại mỗi giờ mỗi khắc nói cho hắn biết ký ức chân thực tính. Hắn thật là khó mà tiếp thu sự thật này, mình nói như thế nào cũng là một cái hoàng gia thiên tài, hiện tại càng là thân vương. Kết quả thua không có chút nào mặt mũi có thể nói, nhất là nhân ra ngay cả mình nằm cái kia đều dự định tốt. Danh trước tứ trọng cảnh giới, chính mình càng là còn có tuyệt học. Chấm đã. Chu Cao Vọng lại nghĩ tới cái gì, âm thanh đột nhiên nâng cao. Tuyệt học. Thẩm Thanh tuyệt học vì cái gì không cần tụ lực. Hắn đương nhiên biết, tuyệt học thuấn phát là có thể, đó chính là đối tuyệt học đạt tới một loại tuyệt đối nắm giữ trạng thái, bất quá loại người này đều là phượng mao lân giác tồn tại, mà còn đều là học được tuyệt học nhiều năm người mới sẽ bình thường đến nói, tuyệt đại bộ phận đại tông sư cho dù đột phá đến cảnh giới cao hơn đều làm không được thuấn phát tuyệt học. Để hắn khó mà tiếp thu chính là, Thẩm Thanh không phải mới vừa cầm tới tuyệt học 2 ngày sao? Làm sao lại thuấn phát? Lần này tốt, thực lực bị miểu sát, thiên phú tức thì bị miểu sát một giọt không dư thừa. Chu Cao Vọng âm thanh run rẩy. Chu sư, ta cùng hắn chênh lệch có lớn như vậy sao? Chu Liên Sơn trầm mặt một hồi, vẫn là đem Thẩm Thanh không dùng toàn lực, mà còn dùng vẫn là sống đao sự thật nói cho Chu Cao Vọng. Chu Cao Vọng ánh mắt đều ngốc trệ, ngươi nói là Thẩm Thanh miểu sát ta thậm chí còn là nhường. Vinh Vương bình thường đến nói thực lực không kém nhiều, có một phương nhường cho một phương cái kia mới kêu đổ nước, ngài trường hợp này, phải nói Thẩm Thanh thả biển. Chu Liên Sơn tiếp tục nói, ngươi nhìn, đã sớm nên nghe ta, cũng không cần khiêu chiến Thẩm Thanh. Chu Cao Vọng vốn là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Chu Liên Sơn câu nói này trực tiếp thành cuối cùng một con rơm, Chu Cao Vọng triệt để hỏng mất. Ta, Chu Liên Sơn, ta cùng bọn hắn khoe khoang khoác lác thời điểm ngươi không khuyên giải ta. Ta vào Gia Thủy quận thời điểm ngươi không khuyên giải ta. Ta tiến vào Bắc Vân Thành, đến Thẩm Thanh dưới mí mắt. Ngươi bắt đầu khuyên ta. Ta làm sao bây giờ? Ta còn có thể quay đầu đi sao? Ta đi ta không mất mặt sao? Chu Liên Sơn nhỏ giọng nói một câu, kỳ thật hiện tại cũng rất mất mặt. Ngươi ngậm miệng a. Bắc Vân Thành cửa thành tây bên ngoài. Bất quá dù sao cũng là Vinh Vương, nhận qua hoàng gia giáo dục cao đẳng, hàm dưỡng rất cao, lúc này mới vừa ra Bắc Vân Thành liền điều chỉnh tới. Chu Cao Vọng sắc mặt khôi phục bình tĩnh, "Chu sư, Thẩm Thanh miểu sát ta đổ nước chuyện này còn hy vọng Chu sư giúp ta giấu một cái." Chu Liên Sơn gật gật đầu, "Đó là tự nhiên, Chu mỗ kín miệng cực kỳ." Chu Cao Vọng lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần Thẩm Thanh thả biển chuyện này không nói ra đi, khẳng định liền còn có người đối Thẩm Thanh ôm lấy lòng kính thị, đến lúc đó lại bị thả biển miểu sát một cái, mất mặt liền không chỉ hắn một cái. Đương nhiên, Chu Cao Vọng cảm nhận được cái gì, vén lên liễn xa bên trên rèm nhìn về phía cửa thành phương hướng, chỉ thấy cái kia mảnh trên đất trống bất ngờ nằm một cái uy mãnh bạch hổ, giờ phút này ngay tại nhàn nhã lật cái bụng phơi nắng đây. Tâm hắn niệm khẽ động, vừa vặn chính mình kéo xe mãnh hổ bị Thẩm Thanh giết chết một đầu, khẳng định là lại muốn bổ sung, mà còn cái này bạch hổ dài đến thật là uy phong, nếu là lôi kéo chính mình liễn xa nhất định rất đẹp trai. Hắn nhìn về phía Chu Liên Sơn, "Chu sư, ngươi đi giúp ta hỏi một chút, cái kia bạch hổ là ai, giúp ta mua lại." "Tiền không là vấn đề, ta ra 3000 lượng hoàng kim." Chu Liên Sơn nhìn thoáng qua, cái này không nhìn còn khá, nhìn thoáng qua, mí mắt liền bắt đầu nhảy, cái kia tựa như là Thẩm thiếu gia tọa kỵ. Bất quá Thẩm thiếu gia rời kinh mang vàng bạc khẳng định cũng nhiều, nếu không để ta đi hỏi một chút. Chu Cao Vọng bờ môi run rẩy nói một câu, "Đi thôi." "Đi." Chu Liên Sơn không nghe rõ, "A, Vinh Vương ngươi vừa vặn nói cái gì? Muốn ta đi hỏi sao?" Chu Cao Vọng phát ra bén nhọn gầm rú, "Ta nói đi a, đi mau." Chương 109, lại nổi lên phong ba chương 109, lại nổi lên phong ba trấn phủ ti bên trong. Giang Trúc Thâm tới chơi. Chu Cao Vọng vừa vào thành là hắn biết, bất quá hắn cũng không có lựa chọn đến quan chiến. Bởi vì không quản thua là phương nào hắn tại hiện trường đối với hắn đều không có chỗ tốt. Cho nên tại Vinh Vương rời đi phía sau mới đến trấn phủ ti. Giang Trúc Thâm âm thanh có chút cả lăng, "A, Vinh Vương bị một đao dây." Thư Sinh gật gật đầu, đem hắn nhìn thấy tình huống nói một lần, đương nhiên bằng nhãn lực của hắn, nói không ra cái nguyên cớ, trong đó phát sinh cái gì đều không rõ ràng. Dù sao Vinh Vương là bị dây, dùng chính là Mặc Long đoạn xuyên. Giang Trúc Thâm có chút trợn tròn mắt, cái này ngắn ngủi mấy câu lượng tin tức có chút lớn. Không quản là Vinh Vương bị nháy mắt biểu sát, vẫn là Thẩm Thanh thật chỉ cần nửa ngày liền lĩnh ngộ tuyệt học. Bất quá a hai chuyện này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều không phải hắn một cái tề vương con nhỏ nhất nên biết, nhân quả quá lớn. Giang Trúc Thâm lung lay đầu, như đồ đem vừa vặn nghe được từ trong đầu lắc ra khỏi đi. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua, không kiềm chế được cười, ngươi lại lắc lư đi xuống, đầu óc đều muốn dao động đều đặn. Giang Trúc Thâm xấu hổ cười một tiếng, rời đi chủ đề, "Ai, Thẩm thiếu gia, ta vừa vặn còn có một việc muốn cùng ngài nói đến. Lần này ra qua gian tế cái này, một chuyện ngài công lao khẳng định không nhỏ, ta đến hỏi một chút, ngài là tranh công vân, vẫn là bảo dược, công pháp binh khí loại hình?" Ra qua gian tế công lao khẳng định không nhỏ, thứ hai chính là thiên hộ hứa hàn thông đồng với địch, cái này công vân cũng nhỏ không được, thậm chí có thể so bắt đến ra qua gian tế cầm công lao còn nhiều. Thẩm Thanh cười cười, "Còn có thể như vậy sao? Không phải là các ngươi cho cái gì, ta lấy cái gì sao? Còn có thể tự do a?" Giang Trúc Thâm trả lời, "Lý luận là dạng này không sai, cấp trên cho cái gì, chúng ta lấy cái gì, thế nhưng nếu là Thẩm thiếu gia ngài đưa yêu cầu lời nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ thỏa mãn." Thẩm Thanh gật gật đầu, "Có thể tự do đó là cực tốt. Bất quá binh khí lời nói xích tiêu tạm thời đủ, võ học chính mình mới vừa được Mặc Long đoạn xuyên cùng trăm nước ra quyền xương, càng là mạnh không biên giới. Công pháp, cái kia càng là mù nói nhảm. Cho nên tổng hợp đến xem, chính mình cần nhất vẫn là bảo dược. Đột phá dùng bảo dược. Vậy liền cho ta làm chút tông sư cảnh dùng để đột phá bảo dược. Còn có, hương vị muốn tốt ăn một điểm." Giang Trúc Thâm dùng cho ghi chép bút dừng một chút, "Dễ ăn một chút. Không đắc muốn cầu phẩm chất tốt điểm, tác dụng phụ nhỏ chút sao? Dễ ăn một chút là cái gì yêu cầu?" Bất quá hắn vẫn là nhớ đến vợ bên trên. Thẩm Thanh đâu còn quản ngươi cái này cái kia. Dù sao toàn bộ công suất hấp thu, có bao nhiêu dược hiệu đều cho ngươi hoàn mỹ hấp thu. Ngươi nói tác dụng phụ. Ngượng ngùng tiên thiên độc thể liền thích tác dụng phụ lớn, toàn bộ cho ngươi chuyển hóa thành dược hiệu. Giang Trúc Thâm tiếp tục xem hướng Thẩm Thanh, còn có mặt khác sao? Liên bảo dược, cái khác không cần. Giang Trúc Thâm đem trang giấy cất kỹ, "Được rồi. Cái kia Thẩm thiếu gia ta liền đi trước, ta đi thông báo châu bên trong, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng bảo dược mau chóng đưa đến ngài trên tay." Thẩm Thanh phất phất tay, "Không gấp cái này một hai canh giờ, đến rồi, ăn chút lại đi." Mặt trời lặn phía tây, màn đêm bao phủ Bắc Vân thành. Ban đêm Bắc Vân thành hiển nhiên là không bằng Lạc Thủy thành náo nhiệt, dù sao bách tính trôi mất hơn phân nửa, mà còn mấy năm này bị ra qua gian tế giết sợ, cho nên khi trời tối đều trốn ở trong nhà đều không đi ra. Mặc dù Thẩm Thanh trước mặt mọi người xử tử một chút ra qua, thế nhưng trải qua thời gian dài thói quen thời gian ngắn là khó mà từ bỏ. Trong màn đêm, một cái nữ nhân đang liều mạng chạy trốn, một điểm khí không dám lòng. Nữ nhân một thân váy đỏ, thế nhưng nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện nhưng thật ra là một đầu váy trắng, chỉ là bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà còn nàng có thể rõ ràng nghe đến phía sau tiếng bước chân rất gấp gáp, ngay tại thần tốc tiếp cận nàng. Nàng sắp không chịu nổi, cuối cùng tại đến trấn phủ ti cửa ra vào thời điểm nàng bước chân mềm nhũn té ngã tại. Lúc này vừa vặn Giang Trúc Thâm ăn cơm xong từ trong cửa đi ra. Nữ nhân chật vật ngẩng đầu, nhìn hướng Giang Trúc Thâm, "Cứu mạng." Giang Trúc Thâm lui về phía sau một bước, "Người trong giang hồ, các ngươi chuyện trong giang hồ chúng ta Cẩm Y Liễu vệ không hỏi đến. Mặc dù Vĩnh Ninh quận giang hồ bị Thẩm Thanh thống nhất, nhưng địa phương khác Cẩm Y Liễu vệ vẫn như cũng là tuân theo tiên đế mệnh lệnh, chỉ cần người trong giang hồ không nguy hại bất tính, triều đình, như vậy triều đình liền không hỏi qua bọn họ ân oán tình kỷ." Mà lúc này truy kích người cũng đã đến trấn phủ ti bên ngoài. Hai người đều là che mặt, bọn họ đều là nghe được Giang Trúc Thâm lời nói, đi lên trước muốn lên phía trước mang đi nữ nhân. Nghe lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, nữ nhân gấp gáp giảng đạo, "Ta là Minh Nguyệt Tông Tam trưởng lão, sư minh ta bọn họ ở tiền tuyến cùng giặc qua tác chiến, nhưng có người đánh lén chúng ta Minh Nguyệt Tông." Vừa mới nói xong, Giang Trúc Thâm đi về phía trước hai bước, ngăn tại người bịt mặt phía trước, trong tay đã nhiều hơn một thanh kim tuyến hoành đao, "Ngươi nghe được?" thay ta triều đình làm việc, người này cầm ý vệ ta bảo vệ. Hai cái người bịt mặt liếc nhau liền định tối lui. Giang Trúc thâm hừ một tiếng, hai vị vẫn là lưu một cái đi. Dứt lời, chém ra một đao, một cái người bịt mặt vung ra một trường, trường đao chạm vào nhau, bộc phát ra khí lãng khổng lồ. Giang Trúc thâm rút lui hai bước, hai cái người bịt mặt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giang Trúc thâm nhíu mày, đại tông sư. Giang Trúc thâm thu đao vào vỏ quay đầu nhìn hướng nữ nhân, nói một chút, là tình huống như thế nào? Nữ nhân giờ phút này cũng là bị giữ cửa hai cái cẩm y liễu vệ đỡ lên, ngồi ở trên bậc thang, nhìn xem 30-40 tuổi răng rấp, phong vận vẫn còn, giờ phút này còn có chút chưa tỉnh hồn. Thật xin lỗi, ta là Minh Nguyệt Tông tam trưởng lão Lâm Ngọc Tú, ta mấy ngày nay mới từ phía nam nhìn sư minh bọn họ trở về, có thể một lần tông môn liền phát hiện có người tại tàn sát chúng ta tông môn, ta không có biện pháp mới chạy đến nơi đây. Lúc này, Thẩm Thanh cũng nghe đến động tĩnh đi ra, làm sao vậy? Giang Trúc Thâm đem tình huống vừa rồi nói một lần. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tú, lần sau đừng chỉ hô cứu mạng, nói điểm chính. Thay triều đình làm việc liền sớm một chút nói ra. Chúng ta cẩm y lìa vệ không cứu các ngươi người trong giang hồ nghĩa vụ, ngươi phạm là vừa vặn muộn nói một hồi, trước bị hai người kia bắt lấy, Giang Trúc Thâm cũng không có nắm chắc đem người cứu được. Lời này mặc dù là bén nhọn một điểm, nhưng là lời nói thật, Lâm Ngọc Tú cũng là minh bạch điểm này, nàng túi đầu nhỏ giọng giảng đạo, ta đã biết. Thẩm Thanh phất phất tay, lão lý, trước mang nàng đi xử lý thương thế đợi lát nữa đưa đến công đường. Lâm Ngọc Tú vội vàng lắc đầu, không không không, ta không cần gấp gáp, Minh Nguyệt Tông sự tình càng khẩn cấp hơn một điểm. Dù sao đến tông sư cảnh, ngăn chặn một chút thương thế vẫn là không có vấn đề. Thẩm Thanh gật gật đầu, vậy ngươi nói một chút ta, là tình huống như thế nào? Là dạng này, hai năm trước sư huynh ta bọn họ liền mang theo đệ tử trong môn phái xuống núi chống chọi Nhật Bản đi, mà ta thì là lưu tại trong môn trông coi tông môn. Một tháng phía trước ta xuôi nam thăm sư huynh ta bọn họ, có thể ta trở về thời điểm mới phát hiện ta có một đám người áo đen tại tàn sát ta Minh Nguyệt Tông đệ tử. Ta tiến lên đánh nhau, chỉ là hai quyền khó địch bốn tay, đành phải chạy trốn. Vừa bắt đầu còn có thể chạy, về sau truy chúng ta liền thành hai cái kia người áo đen, ta căn bản không phải đối thủ. Cắn một hơi chạy tới cái này. Thẩm Thanh tiếp tục hỏi, vậy ngươi đối với những người áo đen này biết chút ít cái gì sao? Lâm Ngọc Tú đầy mắt hoảng hốt lắc đầu. Thư sinh lúc này đi tới, lão đại, ta tại công văn trong kho nhìn qua gần nhất tài liệu, có một cái tài liệu cùng Lâm Ngọc Tú miêu tả rất giống. Hai tháng trước, đồng nện cửa cũng bị diệt môn, cái này đồng nện cửa cũng đồng dạng là chống chọi Nhật Bản tông môn. Lão đại, ngươi nói có thể hay không? Lời này đã rất rõ ràng, có người tại nhằm vào những này chống chọi Nhật Bản giang hồ môn phái. Lâm Ngọc Tú cũng là nghe hiểu, thân thể không cầm được run rẩy, không biết là phẫn nộ vẫn là hoảng hốt. Thẩm Thanh vừa nhìn về phía Giang Trúc Thâm, vừa bạn giao thủ ngắn ngủi, có phát hiện đầu mối gì sao? Giang Trúc Thâm lắc đầu, manh mối không nhiều, cùng ta giao thủ người là đại tông sư cảnh, xuất thủ nhìn không ra phương pháp, thế nhưng có một chút, ta chú ý tới, người kia chân có chút cả thọn, hẳn là hai chân một dài một ngắn, mà còn tay chỗ cổ tay có một đạo mặt sẹo. Lâm Ngọc Tú có chút khó có thể tin ngẩng đầu, chỉ là đối một chiêu liền phát hiện nhiều như vậy sao? Thẩm Thanh ngược lại là phi thường hài lòng, đối thư sinh cùng Giang Trúc Thâm, có đáng tin cậy đồng đội làm việc chính là thuận tiện. Đem Phan Như Hải, Phan Như Nguyên, Trương Sơn kêu lên. Còn có Từ Đại Sơn, có giang hồ môn phái tại chống chọi Nhật Bản, mà có người tại nhằm vào những tông môn này, vụ án này nếu là phá, cũng là không nhỏ công vân. Chuyến này hiển nhiên là công vân không nhỏ, tự nhiên là muốn mang người một nhà đi. Nhiều lắm là lại mang một cái còn nói qua được Từ Đại Sơn. Thẩm Thanh phất phất tay. Xuất phát Minh Nguyệt Tông. Chương 110, xác nhận qua ánh mắt, ngươi là đúng người. Chương 110, xác nhận qua ánh mắt, ngươi là đúng người. Ngày thứ hai ngày lúc đầu phân, Thẩm Thanh dẫn người chạy tới Minh Nguyệt Tông. Lâm Tử Khải vừa mới chân đạp vào Minh Nguyệt Tông sơn môn liền dùng mình một cái, một cỗ hàn ý đập vào mặt. Kỳ quái, nơi này làm sao đặc biệt lạnh? Không phải là phong thủy không tốt ta? Lúc này mới vừa vào đông, nhưng nơi này lại cùng hạ qua một tràng tuyết đồng dạng lộ ra thấu xương lạnh, thậm chí liền xung quanh cây cối lá cây đều có thể thấy nhàn nhạt xương lạnh. Thẩm Thanh lắc đầu, đưa tay đem một mảnh tre xương trắng lá cây bắt vào tay, không phải phong thủy, là chân khí, cực kỳ âm hàn chân khí. Còn không đợi thư sinh đám người phát ra nghi hoặc, Thẩm Thanh hít mắt, đi tại nhất bên người Phan Như Hải tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Đó là cái gì? Một tiếng này kinh hô làm cho tất cả mọi người đều là nhìn về phía trước, chỉ thấy Minh Nguyệt Tông sơn môn bên trên bất ngờ mang theo mấy chục bộ thi thể. Mỗi một bộ thi thể làn da đều bị lột bỏ, đẫm máu, mặc dù bởi vì băng hàn chân khí thi thể đã sớm bị đông lạnh bên trên, thế nhưng mặt đất máu tươi đủ để chứng minh tình huống sự khốc liệt. Thư sinh mặt lạnh lấy đếm, tổng cộng 39 bảy đủ thi hài ấn cái kia Lâm Ngọc Tú nói, trong tông đóng giữ trưởng lão đệ tử tổng cộng 39 người, có lẽ toàn bộ tại cái này. Mà đi theo Ngỗ Tắc đã nhanh chóng đem thi hài để xuống, tiến hành bước đầu kiểm tra. Không có bao lâu thời gian, Ngỗ Tắc liền đến cùng Thẩm Thanh hồi báo tình huống. Bẩm chấn phụ sứ, 39 bảy đủ thi hài, có một nửa trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, là sống lấy thời điểm bị miễn cưỡng lột ra. Lâm Tử Khải hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hạ thủ điên rồi, chúng ta đều rất ít bên dưới dạng này tay đi. Cái này cỡ nào đại thủ a? Cẩm Y Liễu vệ dùng hình là hung ác, mà còn không từ thủ đoạn, thế nhưng mấy trăm năm qua thật đúng là chưa xuống qua dạng này tay. Thư sinh nghe răng, đồng nện cửa diệt môn cũng đồng dạng, thi thể tất cả đều bị treo ở sơn môn bên trên, chỉ là xa không có lần này hung ác. Bọn họ có phải hay không muốn dùng loại phương thức này đe dọa những cái kia tham dự chống chọi Nhật Bản tông môn a? Thật sự là phát rồ. Thẩm Thanh tiếp tục hỏi, cái kia cái khác thi hài đâu, có thể nghiệm ra cái gì vết thương chí mạng sao? Ngỗ Tắc gật gật đầu, cái khác còn tại nghiệm, thế nhưng cái này một bộ tu vi cao nhất có thể xác định chính là chết tại một loại cực kỳ âm hàn trường pháp, mà lại là một trường mất mạng. Thẩm Thanh trầm mặc một hồi. Dựa theo Lâm Ngọc Tú nói, đóng giữ trừ nàng bên ngoài còn có một trưởng lão, tu vi cũng đến tông sư cảnh, như vậy đánh chết hắn tỷ lệ lớn chính là tối hôm qua tại trấn phủ ti bên ngoài cùng Giang Trúc Thâm đối chiêu cái kia dùng trưởng đại tông sư. Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn hướng thư sinh, có phù hợp sao? Thư sinh thần tốc mở ra trên tay sách nhỏ. Gia thủy quận dùng trưởng đại tông sư thật không ít, bất quá nếu là tăng thêm âm hàn chân khí cái này một cái điều kiện lời nói phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là Tử Thủy Kiếm, Bích Liên Chân Nhân cùng Xương Lạnh Côn. Trong đó cái này Bích Liên Chân Nhân cùng Xương Lạnh Côn đều tại phương Nam chống chọi Nhật Bản, còn không biết có hay không rời đi. Cuối cùng chính là cái này Tử Thủy Kiếm Ân Hà, là Bát Vân Tông đại trưởng lão, ngược lại là một mực ở tại Bát Vân Tông bên trong. Bất quá căn cứ ta tìm tới ghi chép, cũng không có nói cái này Ân Hà có dài ngắn chân. Thẩm Thanh cười cười, không xác định. Đó chính là còn có thể có rồi. Vậy liền đi a, đem cái này Ân Hà cầm ra đến nghiệm một nghiệm liền biết. Sơn môn nguy nga, thêm đá lượng, nối thẳng mây mù chỗ sâu, thỉnh thoảng có bạch hạc trong lệ chuyển đến. Đây chính là Bát Vân Tông, tại Gia Thủy quận giang hồ trong môn phái cũng coi như gần phía trước. Thực lực không tệ, ngày xưa tại Gia Thủy quận cũng thu lại không ít tài, thế nhưng cũng không định xuất binh chống chọi Nhật Bản, ngược lại là tính toán chạy đến cái khác quận đi. Đỉnh núi tông môn đại điện bên trong, mấy người ngồi vây quanh một vòng đang thảo luận, lo lắng. Cẩm Ý Liễu vệ vì sao lại đến tìm đại trưởng lão? Không phải là phạm tội đi? Không nên a, đại trưởng lão không phải một mực tại bế quan sao? Ngay cả chúng ta đều thật lâu không thấy hắn, không phải là chúng ta tính toán chạy trốn chọc giận Cẩm Ý Liễu vệ đi? Tông chủ Hoàng Giang cau mày gõ gõ cái bàn, không muốn đoán mò, ta đã sớm nghe qua cái này Thẩm Thanh. Nếu là hắn muốn động chúng ta tuyệt đối sẽ không thông chi chúng ta bình thường đến nói, hắn nếu thật muốn đụng đến bọn ta, chúng ta lần thứ nhất gặp hắn chính là hắn kệ đao tại chúng ta trên cổ thời điểm. Hẳn là thật tìm đại trưởng lão có việc, đi thôi, xuống núi nên một cái, đừng để hắn đợi lâu. Chúng ta nói chuyện nhất định muốn khách khí. Ai, đúng, hôm nay trấn thủ sơn môn chính là vị kia trưởng lão. Mấy người nhìn nhau, hẳn là nhị trưởng lão Vân Lăng. Như thế nào là cái này cố chấp loại thủ sơn môn? Các ngươi vừa vặn làm sao không nói sớm? Hoàng Giang sắc mặt một cái liền thay đổi. Cái này nhị trưởng lão tại Bát Vân Tông là có tiếng cố chấp loại. Các trưởng lão khác sắc mặt cũng là một cái liền thay đổi, hắn sẽ không phạm hồ đồ cùng Thẩm Thanh mạnh nữa à? Không tốt. Ta tông môn. Thẩm Thanh liền đứng tại sơn môn phía trước, một thân đứng đọ ngọn nguồn làm trang cá chuồn bảo, thắt lưng đường hẹp dài xích tiêu bảo đao. Mà tại Thẩm Thanh trước mặt thì là Bát Vân Tông nhị trưởng lão Vân Lăng, hắn vẻ mặt thẳng thắn. Cẩm Ý Liễu vệ đại nhân tới tìm chúng ta làm cái gì? Chúng ta Bát Vân Tông mặc dù không có xuất binh chống chọi Nhật Bản, nhưng chúng ta cũng không có nguy hại bách tính cùng triều đình a. Ngươi muốn tới tìm chúng ta có phải là không hợp quy củ? Muốn tới thấy chúng ta đại trưởng lão có phải hay không cũng muốn nói trước một tiếng, ngươi dạng này đến là không phải quá không cho mặt mũi. Thẩm Thanh cười lạnh nhìn hắn một cái, lời này của ngươi nói chuyện, không biết còn tưởng rằng ngươi Bát Vân Tông đã thoát ly đại vũ đây. Ngay cả ta Cẩm Ý Liễu vệ tới cửa đều muốn trước cho ngươi Bát Vân Tông đánh giấy nợ sao? Uy phong thật to. Thẩm Thanh cầm xích tiêu, đi về phía trước một bước, không khí bên trong chậm rãi bao phủ lên sương mù màu máu, tất cả Bát Vân Tông đệ tử đều là cảm giác một cô áp lực cực lớn bao phủ đỉnh đầu. Ngay sau đó, Thẩm Thanh màu đỏ sương mù tại Thẩm Thanh phía sau đột nhiên tập hợp, một đầu to lớn huyết long hư ảnh xuất hiện. Giờ khắc này, Vân Lăng hô hấp một cái liền dừng lại, sau lưng đệ tử càng là không chịu nổi, từng cái ngã trái ngã phải, bọn họ chỉ cảm thấy trái tim đều là bị một bàn tay lớn bắt được. Thẩm Thanh đi lên trước, khổng lồ huyết long hư ảnh đột nhiên bộc phát ép hướng Vân Lăng, ép tới hắn căn bản không dám nhìn Thẩm Thanh con mắt. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta vừa vặn không có cho các ngươi mặt mũi sao? Trương Sơn bọn người ở tại phía sau đều là cười lạnh một tiếng. Ra qua không có tới thời điểm là thuộc các ngươi vơ vét của cái hung nhất, hiện tại ra qua đến, lại là các ngươi chạy nhanh nhất. Còn muốn mặt mũi? Không có tùy tiện tìm cái lý do trực tiếp giết vào sơn môn đều tính toán cho các ngươi mặt mũi. Lúc đầu nhìn các ngươi không có nguy hại bất tính, liền khách khí một chút, để các ngươi đem Ân Hà kêu đi ra xem xét là được rồi. Ngươi bây giờ nếu là thái độ này, đó chính là một chuyện khác. Thẩm Thanh phất phất tay, lên núi. Phía sau 400 Cẩm Ý Liễu vệ chỉnh tề tiến lên, Bát Vân Tông đệ tử vốn là bị Thẩm Thanh sát ý đồ đằng ép tới thở không nổi, hiện tại càng là sắp nứt cả tim gan. Đúng lúc này, trên núi chạy xuống một cái trung niên, một bên chạy một bên giống to, "Thẩm đại nhân mời chậm." "Thẩm đại nhân mời chậm." Người tới chính là tông chủ Hoàng Giang, hắn một đường chạy tới, xa xa nhìn thoáng qua Thẩm Thanh phía sau huyết long hư ảnh đều là cảm giác hô hấp đình trệ. Bất quá hắn vẫn là cắn răng chạy tới Thẩm Thanh trước mặt. "Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, ta là Bát Vân Tông tông chủ Hoàng Giang." Sau đó đưa tay chỉ Vân Lăng, "Đây là chúng ta nhị trưởng lão Vân Lăng." Là cái gỗ, lời hắn nói không đại biểu chúng ta Bát Vân Tông à. Chúng ta Bát Vân Tông khẳng định là giơ hai tay hai chân hoan nên Thẩm đại nhân đến thị sát. Thẩm Thanh hừ một tiếng, ta không nghĩ lại hỏi lần thứ hai, Tử Thủy Kiếm Ân Hà ở đâu? Liền tại trên núi, đang bế quan. Nói xong, Hoàng Giang liền mang theo Thẩm Thanh hướng trên núi đi. Rất nhanh liền đến một chỗ trước sân động, Hoàng Giang túi đầu không lưng đi tới gõ cửa, hắn dùng lực vỗ vỗ cánh cửa. Ân trưởng lão, Ân trưởng lão. Trong phòng truyền đến một tiếng không nhịn được âm thanh, không phải đã nói rồi sao? Không có sự tình ít tìm ta. Có thể hắn vẫn là tới mở cửa. Một cô âm hàn khí tức bừng lên, Ân Hà cũng đi ra, mượn nhờ mở tối kia sáng, còn có thể nhìn thấy mật thất bên trong có một cái trái cây màu tím bảo dược. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh trong nháy mắt đó, liền sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Mà Thẩm Thanh cũng chú ý tới cổ tay hắn chỗ một vết sẹo, còn có một dài một ngắn hai chân, mà trong mắt của hắn kinh hoàng cũng bị Thẩm Thanh hoàn mỹ bắt giữ. Xác nhận qua ánh mắt, người là đúng người. Trăm nứt ra quyền xương. Trong một chớp mắt, gần tới trăm đạo quyền ảnh càn quét mà ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Vành. Ân Hà cả người đều là bay lên, cả người đều là bay rất ra ngoài, mất đi năng lực hành động. Ở đây tất cả Bát Vân Tông trưởng lão, đệ tử đều không có kịp phản ứng, Thẩm Thanh làm sao đột nhiên động thủ? Vẫn là thuần phát tuyệt học. Chương 111, ta lười nhắc cùng ngươi giảng giải, ngươi không xứng nghe. Chương 111, ta lười nhắc cùng ngươi giảng giải, ngươi không xứng nghe. Hoàng Giang ánh mắt sợ hãi, cái này Ân Hà cùng hắn kết giao mấy chục năm, cũng được cho là sinh tử chi giao, hiện tại có người ở ngay trước mặt hắn, có người một quyền đánh bay hảo hữu của mình, bình thường đến nói hắn hẳn là muốn nổi giận. Nhưng bây giờ người trước mắt là Thẩm Thanh, hắn lựa chọn nhịn. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn, không nên gấp, đến xem đây là vật gì. Thẩm Thanh đi vào mật thất, cầm lên vừa vặn nhìn thấy cái kia màu tím bảo dược. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, cái này bảo dược đâu tên là Tử Đằng Bảo Quả, bắt đầu ăn là việt quất xanh cầu vị, hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá a, thứ này tại trong Cẩm Ý vệ đều là rất ít gặp, ngươi biết tại sao không? Bởi vì này đồ vật là uy quốc đặc hữu bảo dược. Cái này Tử Đằng Bảo Quả Thẩm Thanh tại Lạc Thủy thành thời điểm liền nghĩ đổi, bởi vì là việt quất xanh cầu vị, thế nhưng căn bản không có hàng tồn. Lời này vừa nói ra, mồ hôi lập tức liền từ Hoàng Giang trên trán bừng lên. Lời này có ý tứ gì đã rất rõ ràng, liền trong Cẩm Ý vệ đều hiếm thấy uy quốc Tử Đằng Bảo Quả lại tại Ân Hà trên tay xuất hiện. Cái kia Tử Đằng Bảo Quả là nơi nào tới đâu? Thật là khó đoán a, giờ phút này đâu còn có tâm tư đi lo lắng Ân Hà à, cùng Giặc Oa nhiễm lên quan hệ, hắn nên suy tính một chút cái mạng nhỏ của mình. Hoàng Giang nói chuyện đều cả lăm, Thẩm đại nhân, việc này không có quan hệ gì với ta a. Cái này bảo quả là thế nào xuất hiện tại ta tông môn, ta thật không biết a. Thẩm Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, Hoàng tông chủ, ngươi không nên gấp à, ta lại không nói chuyện này cùng các ngươi có quan hệ, ngươi gấp cái gì à? Hoàng Giang mồ hôi chán càng ngày càng nhiều. Hiện tại là bùn đất rơi đũ quần, không phải phân cũng là phân. Cái mạng nhỏ của bọn hắn đã là Thẩm Thanh chuyện một câu nói. Thẩm Thanh không tiếp tục để ý Hoàng Giang, mà là quay đầu nhìn hướng nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Ân Hà. Đêm qua tàn sát Minh Nguyệt tông người là ngươi đi. Ân Hà ánh mắt có chút không cam lòng, hắn gắt gao nhìn hướng Thẩm Thanh. Ngươi là thế nào nhanh như vậy tìm tới cửa? Thẩm Thanh trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Ta lười cùng ngươi giải thích, ngươi không xứng nghe. Vừa vặn Ân Hà câu nói kia đã là thừa nhận. Thẩm Thanh tiếp tục hỏi. Ta hỏi ngươi đáp. Đêm qua cùng ngươi cùng nhau tàn sát Minh Nguyệt tông người là ai? Cái kia đồng nện cửa là các ngươi diệt môn sao? Mục đích làm như vậy là cái gì? Là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Còn có cái này Tử Đằng Bảo Quả là thế nào có được? Cái này Ân Hà tất nhiên có thể làm phản đồ, tự nhiên không có cái gì cốt khí có thể nói, đều không cần Thẩm Thanh ra hình tra tấn liền từng cái đem biết do nói ra. Không sai, đồng nện cửa người là chúng ta giết, đêm qua tàn sát Minh Nguyệt tông người cũng là ta. Đến mức là ai để chúng ta làm như vậy, là một cái tên là Mã Sủ A người, dáng dấp ra sao ta chưa từng gặp qua hắn, cái này Tử Đằng Bảo Quả cũng là hắn cho ta. Đến mức mục đích chính là muốn để ra thủy quận chống chọi Nhật Bản giang hồ môn phái sợ hãi, lui ra tiền tuyến. Ân Hà mỗi một câu nói, tông chủ Hoàng Giang trong lòng liền lạnh bên trên ba phần, hắn quát tầm lên. Ân Hà, chúng ta ngày bình thường không xử bạc với ngươi a, ngươi vì sao muốn như thế hại chúng ta? Ân Hà nhìn hắn một cái, khả năng là còn nhớ một chút tình nghĩa, có chút chột dạ. Hoàng tông chủ, liền lấy thủ đoạn của chúng ta, đột phá đến đại tông sư cảnh giới cũng đã là cực hạn, lại hướng lên chính là khó như lên trời, ta chỉ có thể đầu hàng ra qua tìm chút bảo dược. Hoàng Giang thân thể run rẩy, liền muốn tiếp tục chửi đồng, có thể Thẩm Thanh một cỗ chân khí lộ ra, trực tiếp đem hắn đẩy tới đi một bên. Không lời nói liền ngậm miệng, đừng quấy rầy ta thẩm vấn, cẩn thận chờ chút liền ngươi một khối thẩm. Dứt lời Thẩm Thanh nhìn hướng Ân Hà. Còn có cái vấn đề không có đáp đâu, đêm qua cùng ngươi cùng nhau tàn sát Minh Nguyệt tông người là ai? Ân Hà lắc đầu, ta không biết, đều là che trước mặt, mà còn hạ thủ đều cất giấu đâu, từng cái đều vô dụng giữa nhà công phu. Cái kêu lòng ra cũng đồng dạng, mỗi lần gặp ta đều là che mặt, dáng dấp ra sao ta cũng không biết. Thẩm Thanh híp mắt, trời sinh lục cảm nói cho hắn biết cái này Ân Hà nhất định còn biết những thứ gì. Thẩm Thanh phất phất tay, nghe nói ngươi thích lột da đúng không? Đến, cho Ân Hà ra hơi thả lỏng. Trương Sơn cùng Phan Như Hải liếc nhau, lấy ra hình cụ liền hướng Ân Hà chạy đi đâu. Ân Hà trong đầu nhớ tới đêm qua bị chính mình lột ra mấy cái Minh Nguyệt tông đệ tử. Hắn một cái liền luống cuống, hắn vội vàng quát, ta mặc dù không biết bọn họ là ai, nhưng ta biết bọn họ kế tiếp muốn đối cái nào tông môn độc thủ. Thẩm Thanh điểm nhẹ ngón tay, Trương Sơn cùng Phan Như Hải ngừng lại. Nói, Ân Hà thở dài một hơi, là Thanh Tâm Quan, cái kia lỏng ra nói Thanh Tâm Quan người sẽ tiến nhật, ở tiền tuyến cho bọn hắn tạo thành rất lớn quá nhiều, thời gian liền tại ngày mai rạng sáng. Cái khác ta là thật không biết. Lời này vừa nói ra, canh giữ ở cửa ra vào Bạch Tuyển cùng Tôn Vũ trực tiếp ngây ngẩn cả người, có vẻ giống như nghe lấy còn có tông môn của mình sự tình. Bọn họ vào, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, bọn họ muốn cứu chính mình tông môn, thế nhưng căn bản nghĩ không ra nhân mạch, bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới chính là Thẩm Thanh, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh, có thể là bọn họ nương nhờ vào Thẩm Thanh đến nay, chuyện gì cũng còn không có làm, bọn họ làm sao có ý tứ mở miệng đâu. Thẩm Thanh nhìn bọn họ một cái, không cần nhiều lời, các ngươi tất nhiên thay ta làm việc, ta là sẽ không quản các ngươi. Lời này mới ra, là bao nhiêu để người yên tâm a. Bạch Tuyển cùng Tôn Vũ sâu sắc cho Thẩm Thanh bái một cái. Thẩm Thanh phất phất tay, tiếp tục lột ra. Ân Hà lập tức liền luống cuống, muốn dây rủa, có thể là căn bản làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Sơn cùng Phan Như Hải hướng về chính mình tới gần. Hắn giống to, "Thẩm Thanh, ngươi không thể dạng này, ta đã toàn bộ chiêu, ta nói thế nào cũng là đại tông sư, ngươi nên cho ta một cái thể diện tiểu chết." Thẩm Thanh hừ một tiếng, "Thể diện tiểu chết, nghĩ vẫn rất đẹp." Mẹ nhà hắn, Minh Nguyệt Tông tông chủ và mấy cái trưởng lão mang theo đệ tử ở tiền tuyến cùng ra qua từ đấu, ngươi ở phía sau tàn sát đệ tử của bọn hắn, còn đối ra của bọn hắn. Tự mình làm lấy không thể diện sự tình, còn trông chờ ta cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Ta cho ngươi thể diện tiểu chết, người nào cho Minh Nguyệt Tông người bàn giao? Ta, cho ta đảo. Dứt lời, Thẩm Thanh nắm tử đằng bảo quả đi ra mật thất, Hoàng Giang thấy thế cũng đội vàng theo tới, đầy mặt định nọt. Cái kia Thẩm đại nhân, vừa vặn cái kia Ân Hà cũng đã nói, là chính hắn lòng tham, thật cùng chúng ta Bát Vân Tông không có liên quan à. Chúng ta Bát Vân Tông nhiều năm như vậy chính là làm một chút sinh ý, không có nguy hại bách tính nhà. Thẩm Thanh cười một tiếng, vỗ vỗ Hoàng Giang mặt. Ngươi không có nguy hại bách tính, ta thật cao hứng, thế nhưng ngươi hưởng thụ phúc, lại không chống chọi Nhật Bản, liền nghĩ chạy, ta rất không thích. Cho nên ngươi biết nên làm như thế nào sao? Hoàng Giang ra mặt run rẩy. Ta đã biết. Chương 112, Huyên Huyên nói cái gì đó. A ta một phát mặc lòng đánh gãy xuyên chương 112, Huyên Huyên nói cái gì đó. A ta một phát mặc lòng đánh gãy xuyên thanh tâm trên núi thanh tâm quan. Thẩm Thanh ngồi im thư giãn tại một khỏa thanh tùng bên dưới, một cái dâu hoa dâm lão giả tại cho Thẩm Thanh pha trà, lão giả này là thanh tâm quan tam trưởng lão Trương Hải Tùng. Hắn ngữ khí ôn hòa. Thẩm đại nhân, chúng ta thanh tâm quan bên trên không có rượu, đành phải dùng nước trà làm chiêu đãi, còn mời chớ trách. Thẩm Thanh bưng lên nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, trà không sai. Trương Hải Tùng trong ánh mắt có một tia nghĩ mà sợ, Thẩm đại nhân, lần này nếu không phải ngài tới, chúng ta thanh tâm quan thật đúng là giữ nhiều lành ít. Thẩm Thanh cười cười. Yên tâm, Tôn Vũ cùng Bạch Tuyền ở dưới tay ta làm việc, ta liền không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Bàn về đóng giữ lực lượng, hắn thanh tâm quan cùng cái kia Minh Nguyệt Tông không có bao nhiêu khác biệt, nếu là ra qua đột kích, kết quả của bọn hắn cùng Minh Nguyệt Tông sẽ không có cái gì khác nhau. Trương Hải Tùng nhìn thoáng qua tại bên cạnh đứng thẳng tắp Tôn Vũ cùng Bạch Tuyền, lúc đầu hắn đối hai người nương nhờ vào Thẩm Thanh hành động rất có phân trần. Nhưng bây giờ xem ra, nương nhờ vào tốt, mà còn nghe nói Thẩm Thanh mặc dù đối với địch nhân cực độ tàn nhẫn, thế nhưng đối với chính mình thủ hạ nhưng là vô cùng tốt. Cũng không biết Thẩm Thanh còn có thu hay không người. Nếu không ta cũng nương nhờ vào đi qua đâu. Thanh tâm quan nhiều hắn một trưởng lão không nhiều, ít hắn một trưởng lão cũng không có tổn thương phong nhã. Có thể Thẩm Thanh bên kia muốn nhiều chính mình một cái làm việc vậy coi như không đồng dạng, huống chi chính mình tiếng Nhật nói rất hay, cũng không phải Tôn Vũ loại kia gà mờ, nếu là ngày sau còn có thể giúp đỡ chút việc vậy đối với Thanh tâm quan có thể là vô cùng hữu ích. Càng nghĩ Trương Hải Tùng càng cảm thấy ý nghĩ này có thể được, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Thẩm Thanh nhưng là để chén trà xuống, trong không khí nhiều hơn mấy phần sơ sát tiêu điều chi ý khách nhân đến rồi. Cùng lúc đó, Thanh Tâm chân núi, chín cái che mặt người áo đen xuất hiện ở sơn môn chỗ. Cầm đầu người tu vi đạt tới đại tông sư cảnh lục trọng, trong miệng đại vũ lời nói đều có chút không lưu loát, rất hiển nhiên hắn chính là Ân Hà trong miệng lòng ra. Chuyện gì xảy ra? Số 2 làm sao còn chưa tới? Có người biết là tình huống như thế nào sao? Cái này số 2 chính là Ân Hà danh hiệu. Người xung quanh đều là lắc đầu, đều làm phản rồi. Ai không muốn lấy nhiều vất chút chỗ tốt, ai sẽ đi quản người khác thế nào? Lòng ra cũng không có suy nghĩ nhiều, tính toán chỉ là một cái thanh tâm quan, hắn không đến vậy đồng dạng. Dứt lời, lòng ra bước nhanh chân liền hướng đi vào sân môn, đồng thời chân khí tràn vào yết hầu. Trong lúc nhất thời, thanh âm của hắn vang vọng dãy núi. Trương trưởng lão, ta lòng ra tới tìm các ngươi. Các ngươi thật rất lợi hại, một cái vũ triều tông môn vậy mà đem ta đế quốc lời nói nắm giữ như vậy thành thạo. Nhưng chúng ta mấy lần mời các ngươi gia nhập đế quốc, các ngươi vậy mà còn dám cự tuyệt. Các ngươi vũ triều có câu ngạn ngữ, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Rất đáng tiếc, các ngươi cũng không phải là. Cho nên, hôm nay các ngươi sẽ vì lựa chọn của các ngươi trả giá đắt. Hoảng hốt đi, run rẩy đi. Phía sau vẫn chưa nói xong, lòng ra bỗng nhiên cảm giác ngày hình như đen một điểm, vốn là có chút mở tối thanh tâm núi hiện tại càng là liền một tia ánh trăng đều không thấy được. Lòng ra ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là một đầu ngay tại kịch liệt phóng to màu mực cự long. Huyên Huyên nói cái gì đó? An ta một phát. Mặc Long đoạn xuyên. Cái này không thể là đánh chu cao vọng cái kia một phát cắt xén bạn, đây chính là thật đủ để chặt đứt dòng lũ chẳng kích. To lớn Mặc Long trực tiếp đánh phía đống người, màu mực chân khí như cuồng phong gào thét, cái kia cao lớn sơn môn nháy mắt liền bị chém thành mảnh vỡ, mà bốn lượn gạch xanh đường núi tức thì bị đánh ra một đạo rãnh sâu hắm. Mà bị Mặc Long chính diện đánh trúng ba người càng là liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, chỉ có một cái đầu coi như hoàn hảo. Thẩm Thanh rơi vào đổ nát thê lương bên trong, một tay cầm đao, lưng ấn một cái to lớn huyết long hư ảnh. Lòng ra ngã trên mặt đất máu tươi phun mạnh, còn mơ hồ có thể thấy được nội tạng khối vụn. Hắn dựa vào đại tông sư lục trọng cường hãn khó khăn đứng dậy, ánh mắt hơi lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi, Thẩm Thanh, ta nhận ra ngươi, gặp qua chân dung của ngươi. Ta tại giặc qua bên kia đã nổi danh như vậy sao? Lòng ra cười lạnh, ngươi biết đầu của ngươi giá trị bao nhiêu tiền không? Giá trị dòng dã 3 vạn lượng hoàng kim, người nào hái được đầu của ngươi liền có thể tìm chúng ta linh 3 vạn lượng hoàng kim. Xung quanh còn sống sót phản đồ đều là hai mặt nhìn nhau, 3 vạn lượng hoàng kim treo thưởng. Bọn họ ở trong mơ chưa từng thấy A Thẩm Thanh ánh mắt có chút bất mãn, các ngươi nếu là nghèo cũng đừng học người khác treo thưởng, liền 3 vạn lượng hoàng kim. Các ngươi đổi ăn mày đâu? Đường đường kinh thành Thẩm gia tam thiếu gia đầu liền đáng giá 3 vạn lượng hoàng kim. Nói ra cũng phải bị người chê cười chết. Lòng ra sắc mặt đỏ lên, bạ ca ép đường. Giữa sơn núi, Trương Hải Tùng nhìn thấy phía dưới đã đánh nhau liền nghĩ đi xuống hỗ trợ, thế nhưng bị Tôn Vũ kéo lại. Sư thúc, người muốn đi đâu? Trương Hải Tùng trên mặt có chút sốt ruột, ta còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi hỗ trợ a. Tôn Vũ gắt gao kéo lại Trương Hải Tùng cánh tay, sư thúc, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe nào, đó là đại tông sư cảnh lục trọng chiến đấu, liền ngài cái này tu vi đi qua ta sợ Thẩm đại nhân xuất thủ dư âm đem ngươi đánh chết ta. Trương Hải Tùng trầm mặt một hồi, lời này mặc dù khó nghe, nhưng là lời nói thật, chẳng qua là không phải thật khó nghe một điểm. Cái gì gọi là dư âm đem hắn đánh chết? Trương Sơn tại bên cạnh cũng là cười lạnh, Trương trưởng lão ngươi liền nhìn xem a, xuất sinh này còn dám chửi chúng ta Thẩm đại nhân, hắn sẽ chết rất thê thảm. Sau một khắc, mãnh liệt màu đỏ xương mù bộc phát, Thẩm Thanh phía sau huyết long hư ảnh hồng quang đại thịnh. Tà tám lão mụ ngươi, bá đạo chân khí cuốn theo xích yêu, bộc phát ra mãnh liệt lôi quang, một đầu to lớn lôi long bay thẳng lòng ra mà đi. Lòng ra phản ứng hơi chậm, bị giết ý đồ nhảy cho chấn trụ tâm thần, chân khí trong cơ thể hơi chậm một điểm. Bành, một đao kia trực tiếp trúng đích lòng ra thân thể, trực tiếp đem lòng ra đánh cho bay rất ra ngoài, trên không trung lăn lộn mấy vòng đập đầm ầm vào ngọn núi bên trong. Bà cả, ngươi cái này lại là cái gì thủ đoạn? Ra qua bên trong có Thẩm Thanh tình báo, cũng đã nói Thẩm Thanh thích không tấm lên tay, tại vừa vặn nhận ra Thẩm Thanh thời điểm hắn liền để phòng Thẩm Thanh không tấm lên tay đây. Chỉ là cái này huyết long hư ảnh lại là cái gì đồ vật? Vì cái gì trên tình báo một điểm ghi chép đều không có? Hắn cái kia tình báo được đến mới bất quá 7 ngày thời gian, chẳng lẽ ngắn ngủi 7 ngày thời gian tình báo của hắn liền quá hạn? Liên tại hắn suy tư thời điểm, Thẩm Thanh đã đao thứ hai đã giết tới lòng ra trước người. Lòng ra quát chói tai một tiếng, chân khí màu xanh lục tuôn ra, trong tay phát ra một đạo ánh sáng xanh lục, lại là miễn cưỡng ngăn cản cửu trọng lôi đao. Hắn đầy mắt lửa giận. Thẩm Thanh, ngươi có thể vượt biên giết địch sát thực lợi hại. Ta thừa nhận ngươi phối hợp cái này treo thưởng. Bất quá rất đáng tiếc, chúng ta cảnh giới kém quá lớn, trừ phi dùng tới tuyệt học, không phải vậy ngươi cái này bình thường võ học có thể giết không được ta. Mà tuyệt học cần tụ lực. Ta chỉ cần không cho ngươi tụ lực, ngươi liền tất thua không thể nghi ngờ. Lại tại Viên Viên nói cái gì đó, châm nứt ra quyền xương, mãnh liệt quyền ý phun ra ngoài, tay trái ngưng tụ trăm đạo quyền ảnh đột nhiên đánh ra. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào lòng da ngực, lòng da phía sau đột nhiên nô lên một khối, ánh mắt của hắn không ngừng lồi ra, tựa hồ muốn đụng tới đồng dạng. Hắn có chút phá phòng thủ. Cái này lại là cái gì đồ vật? Thuấn phát tuyệt học. Vì cái gì trong tình báo của mình cái gì cũng không có nâng lên? Ngày ngươi sao? Tình báo giả hại người a. Chương 113, bạo sát đại tông sư cảnh lục trọng. Chương 113, bạo sát đại tông sư cảnh lục trọng. Lòng da bị một quyền này đánh phía không trung, ngay sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Cái này lòng da sắc thực quá cứng rắn, có thể chính diện miễn cưỡng ăn Thẩm Thanh hai đạo hoàn chỉnh tuyệt học. Xung quanh bọn phản đồ nhìn thấy một màn này đều là bị dọa phát sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới đại tông sư cảnh lục trọng lòng ra lại bị Thẩm Thanh lấy thế tồi khô lạc hủ đánh bại. Bọn họ quay đầu liền hướng phía dưới núi chạy đi. Thẩm Thanh hừ một tiếng, bây giờ nghĩ đi. Trễ. Thẩm Thanh thân ảnh hóa thành một đạo huyết ảnh, một đạo to lớn lôi long vẽ ra một đạo mỹ lệ hồ quang, chạy nhanh nhất hai cái trực tiếp bị chém đứt hai chân. Mà chạy chậm thì là đầy mặt tuyệt vọng nhìn xem ngăn tại trước người Thẩm Thanh. Khác một bên, lòng ra chẳng biết lúc nào đã lung la lung lay đứng lên, trên người hắn cũng ngưng tụ lại mãnh liệt quyền ý, ta ăn ngươi hai đạo tuyệt học, đến lượt ngươi thử xem của ta. Thúy mãng ác quyền. Dứt lời, mãnh liệt ánh sáng xanh lục thoáng hiện, đấm ra một quyền, một đầu hung thần ác sát xanh biết mãng xà tấn mãnh lao ra, hướng về Thẩm Thanh mà đến. Thẩm Thanh hít mắt, không nhanh không chậm hướng về xanh biết mãng xà đi đến, hai tay lóe lên nhàn nhạt lưu ly bạch quang. Tuyệt học sao? Ta giết không ít đại tông sư, ngươi là người thứ nhất đem tuyệt học thả ra, sắp thực mạnh hơn bọn họ điểm. Mắt thấy xanh biết cự mãng liền muốn giết tới Thẩm Thanh trước mặt, lòng ra trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh. Ta cái này Thúy Mãng Ác Quyền đầy đủ tiêu xương người, thủy chất khí, ngươi dám chính diện đón đỡ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại khoảng cách này ngươi không tránh được đi. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mắt thấy cự mãng liền muốn đụng vào Thẩm Thanh. Lúc này, một cái lóe lưu ly bạch quang tay tấn mãnh lộ ra, trực tiếp bắt lấy Thúy đầu chăn sọ, ngay sau đó tay trái nhấc lên một chút, Thẩm Thanh tay phải lại bắt lấy mãng xà eo. Bá đạo chân khí tấn mãnh lao ra, không ngừng phá hủy lấy lòng ra chân khí. Cả hai ba chạm bộc phát ra mãnh liệt sóng khí, xung quanh mấy cái kia còn chưa kịp chạy trốn phản đồ trực tiếp nhận đến mãnh liệt xung kích. Mấy cái đại tông sư hai mắt vừa trợn trắng ngất đi, mấy cái kia tông sư cảnh liền thảm rồi, bị dư âm đụng phải trực tiếp là nổ thành khối vụn. Sau một khắc, lưu ly bạch quang đại thịnh, cái này xanh biết mãng xà lại là bị Thẩm Thanh cứ thế mà kéo thành hai đoạn. Vừa một tiếng, tản thành xanh biết chân khí tiêu tán trong không khí. Lòng ra con mắt đều muốn nhìn thẳng, sao lại có thể như thế đây? Đối với Thẩm Thanh có tu hành kim cương lưu ly thân tình báo hắn là có, chỉ là cái này cường độ có phải là có chút vượt chỉ tiêu? Thuấn phát tuyệt học, lực phòng ngự siêu cường, tốc độ nhanh vô cùng, lực lượng càng là không nói đạo lý. Hắn không có nhược điểm sao? Lòng ra đột nhiên run lên. Không đúng, ta còn phát cái gì ngốc đâu? Được nhanh chạy. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ bất quá Thẩm Thanh vừa vặn nghiền nát lưu xanh biết cự mãng địa phương đâu còn có người a tiếp theo sát, đến không hết quyền ảnh đập vào mặt, Thẩm Thanh nắm đấm giống như hạt mưa nện đến lòng ra trên thân. Thẩm Thanh vô dụng trăm nước ra quyền xương, chỉ là liên tục bình thường một quyền. Cương giả chính là muốn hung hăng trả đạp kẻ yếu. Mãi đến cuối cùng, lòng ra toàn thân xương đều bị đập đến vỡ nát, Thẩm Thanh mới một quyền đánh nát lòng ra khí hải, đem nó trùng điệp vung tại trên mặt đất. Lần này giữa sườn núi người đều là nhìn bối rối. Tôn Vũ lôi kéo Trương Hải Tùng cánh tay, "Sư thúc, ngươi bây giờ cảm thấy ta vừa vặn kéo ngươi kéo đúng không?" Trương Hải Tùng nuốt nước miếng một cái, "Ta vừa vặn âm thanh có chút lớn." Một đám người thần tốc hướng về chân núi đi đến. Thẩm Thanh nhìn bọn họ một cái, tản đi sát ý đồ đằng, đưa tay chỉ trên đất mấy cái thi thể còn có đầu. "Các ngươi tới vừa vặn, nhìn xem mấy cái này đều là cái nào môn phái." Trừ bỏ bị sóng khí chấn vỡ mấy cái xui xẻo, mà khác bị Thẩm Thanh chém đều lưu lại đầu, đương nhiên đây cũng là Thẩm Thanh cố ý hành động, chính là vì thuận tiện lại tính sổ sách. Trương Hải Tùng từ Đại Sơn đám người nghe đến lập tức liền bắt đầu chuyển động. Trương Hải Tùng vén lên một cái mặt nạ, cái này sao có thể? Đây là Bạch Ngọc Tán Nhân. Hắn không phải lấy đại thiện nhân tự cho mình là sao? Theo mặt nạ bị từng chương để lộ, bọn họ phát hiện đều là chính mình người quen cũ. Trương Hải Tùng sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn khó mà tiếp thu chính mình ngày trước bạn tốt vậy mà lại đối Thanh Tâm Quan động thủ. Bạch Tuyền cũng là có chút cô đơn, cũng không biết không có toàn thi mấy cái kia là ai. Thẩm Thanh đưa tay điểm một cái hôn mê lòng ra, không có việc gì, hắn biết trở về đào bĩu vào ra liền cái gì đều nói. Xuất phát về Bắc Vân Thành đi. Bắc Vân Thành trấn phụ thi. Từ khi Thẩm Thanh đi rồi, Lâm Ngọc Tú vẫn ngồi tại cửa ra vào chờ đợi, cũng không nhúc nhích, đầy mắt chết lặng. Mãi đến Thẩm Thanh cưới Bạch Hổ xuất hiện tại đầu đường, nàng thần tốc vào tới, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong. Thẩm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, Trương Sơn xách theo mấy người liền đi ra. Bên trong Minh Nguyệt Tông người là đều chết sạch sẽ, hung thủ đâu trừ mấy cái bị đánh chết mặt khác cũng là bắt lấy, còn có hay không cái khác tham dự còn cẩn thận. Nói xong, Thẩm Thanh chỉ Trương Sơn nói ra mấy người. Mấy cái này chính là tàn sát ngươi Minh Nguyệt Tông hung thủ, chính ngươi chọn một cái, ta cho ngươi dùng hình đích thân cơ hội báo thù. Lâm Ngọc Tú nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn xông lên trước một cái liền tóm lấy Bạch Ngọc Tán Nhân cổ áo. Bạch Ngọc Tán Nhân, tại sao là ngươi? Ngươi cái xuất sinh, ngươi không phải ba ngày trước còn tới chúng ta Minh Nguyệt Tông uống rượu sao? Ngươi làm sao hạ thủ được a? Thẩm Thanh phất phất tay. Vậy cái này Bạch Ngọc Tán Nhân liền cho ngươi dùng hình, ta chỉ có một yêu cầu. Lộ ra. Lâm Ngọc Tú nhìn hướng Thẩm Thanh, bắt lấy Bạch Ngọc Tán Nhân tay đều là có chút phát run. Thẩm Thanh hừ một tiếng, không xuống tay được. Thư sinh bọn họ đã trở lại đi, bọn họ có lẽ nói cho ngươi biết người tông môn đệ tử nhận đến chính là cái gì đãi ngộ. Không xuống tay được, ngươi liền suy nghĩ một chút các ngươi bên trong đệ tử. Dứt lời, Thẩm Thanh cưỡi Bạch Hổ liền hướng về trấn phủ ti đi đến. Trương Sơn, Từ Đại Sơn dạy một chút nàng, lột ra muốn làm sao đảo. Trấn phủ ti cửa ra vào Giang Trúc Thâm nhìn xem Thẩm Thanh, nhè răng nhè răng. Ngươi thủ đoạn này so với ta nghĩ còn muốn bạo lực à? Một buổi tối thời gian, ngươi liền nắm lấy bốn cái đại tông sư, trong đó một cái vẫn là đại tông sư Lục Trọng Giác Qua. Làm ngươi đối thủ hẳn là sẽ hối hận xuất thủ đến trên thế giới này đi. Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, đừng ba hoa. Giang Trúc Thâm cười hắc hắc, đúng rồi, ngươi muốn đổi bảo dược tin ta đã phái ảnh điêu đưa về châu bên trong. Chậm nhất 4 ngày có lẽ liền sẽ phái người đưa đến trên tay ngươi. Ta muốn hương vị tốt, có ghi lại đi. Giang Trúc Thâm dùng sức chút gật đầu, tiêu chú, vẫn là trọng điểm đánh dấu, nhất định muốn hương vị tốt. Chương 114, liên phá ba cảnh, tông sư cảnh bắt trọng. Chương 114, liên phá ba cảnh, tông sư cảnh bắt trọng. Về sau 2 ngày, trấn phủ ti trong đại lao tiếng kêu thảm thiết liền không có ngừng qua. Bởi vì mấy cái kia phản đồ ít nhất đều là tông sư cảnh bắt cửu trọng tu vi, cho dù là bị lột ra trong thời gian ngắn cũng chết không được. Đến mức ra qua tu vi càng là đến đại tông sư cảnh lục trọng, cho dù là bị lột ra, cũng phải muốn gào hơn nửa tháng mới có thể tắt thở. Mấy ngày nay bắc bên trong Vân Thành ngược lại là yên tĩnh, đừng nói ra qua, liền thế lực khắp nơi đều là an ổn xuống. Thanh Châu tới sứ giả cũng là cưới một cái tông sư cảnh giống chim hung thú đem bảo dược đưa đến Thẩm Thanh trên tay. Thẩm Thanh đưa đi đến đưa bảo dược sứ giả, dặn dò bên người thư sinh. Thư sinh, ta mấy ngày nay muốn bế quan, không có việc gì cũng không cần quấy rầy ta, có vụ án trước hết tiếp lấy. Thư sinh gật gật đầu, đúng vậy lão đại, ta làm việc ngài yên tâm. Đúng rồi, lão đại ta cái này vừa vặn làm một cái tương hương vị, lão thơm, trước khi bế quan muốn hay không nếm thử? Lấy ra. Sau khi trở lại phòng, Thẩm Thanh liền mở ra đưa tới bảo dược hộ, lại đem từ Hứa Hàn nơi đó giành được từ đảm bảo quả đem ra. Cái này việt quất xanh vị từ đảm bảo quả Thẩm Thanh có thể là muốn ăn rất lâu rồi, mà lần này bảo dược trong hộp thì là đưa tới 7 dạng bảo dược, đều là trái cây loại hình, không có đan dược, mỗi một dạng đều mang khác biệt mùi thơm. Thẩm Thanh cũng lời nhiều lời, trực tiếp từng ngụm hướng bên trong nhét lên phải. Ngay sau đó công pháp vận chuyển, bá đạo chân khí tựa như là thổ phỉ đồng dạng điên cuồng cướp đoạt bảo dược dự lực. Nếu như nói tu hành chính là hành tẩu mê cung, mỗi một trọng cảnh giới chính là một cái mê cung. Mà võ phu cần phải làm là tìm kiếm ra cửa ra vào, trải qua lần lượt đường quanh co, lần lượt lối rẽ, cuối cùng mới tìm tới chân chính xuất khẩu đột phá cảnh giới. Mà Thẩm Thanh liền không đồng dạng. Thẩm Thanh mê cung này là không có lối rẽ, ngươi đứng tại khởi điểm, ngẩng đầu xem xét. Ai, ngươi đoán làm gì, thẳng lấy đi chính là xuất khẩu. Mà Thẩm Thanh cần phải làm là mở ra chân, nhanh chân đi lên phía trước. Theo dược lực hấp thu, bá đạo chân khí giống như một thanh sắc bén thần phong bao phủ tại trấn phủ ti phía trên. Thẩm Thanh khí hải cũng tại không ngừng sôi trào lan lộn, mỗi một hơi thở thời gian khí hải đều đang không ngừng mở rộng, bành trướng. Cùng lúc đó, Bắc Vân Thành phía nam, Đại La Sơn, một chi quân đội mới từ tiền tuyến lui ra. Xa xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy một cỗ thất lạc khí tức, trong đội ngũ vượt qua 8 thành trên thân người đều mang thương. Đây chính là Tào Thâm Uy Vũ quân. Tướng quân trong doanh trướng, Tào Thâm cùng mấy cái thiên phu trưởng ngay tại đàm phán. Lão Hàn, cấp trên tiếp tế đưa đến không có. Được xưng là lão Hàn thiên phu trưởng lắc đầu, ngay sau đó đông nhiên gõ bàn một cái nói, còn không có, khẳng định là Triệu Vạn Thư cái tôn tử kia đem chúng ta thân tình kết lại. Một cái khác thiên phu trưởng chặt đứt một cái tay, hắn ánh mắt âm u, khẳng định là hắn, nếu không phải hắn từ chúng ta cái này cướp đi 10 vạn lượng bạc về sau vẫn tại thẻ chúng ta thân hình. Ngay cả chúng ta nhiệm vụ đều là so trước đó khó khăn rất nhiều. Khẳng định là Triệu Vạn Thư đứa cháu này tại chơi chúng ta đây. Lão Hàn, ngươi xem một chút trương mục còn có bao nhiêu bạc. Lão Hàn đều không có lật ra trên tay sổ sách, trực tiếp mở miệng, sớm tính qua, còn có 8.56 một lượng. Cái số này mới ra, toàn bộ trong doanh trướng đều là trầm mặt lại, Uy Vũ quân trở lại ra thủy quận bất quá 20 ngày thời gian, liền liên tiếp đón mấy trận đại chiến, thương binh càng ngày càng nhiều, mà lên đầu một cái kẹp lấy Uy Vũ quân thân thỉnh, cái kia trương mục bạc tự nhiên là cùng nước chảy đồng dạng biến mất. Tao thâm thở dài một hơi, không thể chờ đợi thêm nữa, thương binh không chờ nổi, lão Hàn ngươi mang theo bạc đi mua dược liệu, không đủ huynh đệ chúng ta mấy cái góp một cái. Cái kia Triệu Vạn Thư cách đây không xa, ta đi nhìn xem, có thể hay không để cho hắn hơi thả lỏng quá trình. Một cái thiên phu trưởng trực tiếp đứng lên, không được. Tướng quân, ngươi không thể đi gặp cái tôn tử kia, trời mới biết hắn muốn làm sao nhục nhã ngươi a. Ta nghe nói Thẩm đại nhân điều nhiệm đến Gia Thủy quận làm trấn phủ sứ, hiện tại người liền tại Bắc Vân thành, nếu không chúng ta đi van cầu Thẩm đại nhân, hắn thần thông quảng đại nhất định có biện pháp giúp chúng ta. Tào Thâm ánh mắt sáng lên, thế nhưng rất nhanh vừa tối xuống dưới. Tính toán, chúng ta sao có thể chuyện gì đều đi phiền phức nhân ra à, ta trước đi gặp một lần cái kia Triệu Văn Thư, nếu là thực tế không được chúng ta lại đi cầu Thẩm đại nhân đi. Bắc Vân thành trấn phủ thi, Thẩm Thanh đột phá đã chuẩn bị kết thúc. Liên phá tam cảnh đến tông sư cảnh bắt trọng. Khí tức dần dần vững chắc, thâm thúy. Tông sư cảnh tu hành chính là khí hải, đối với người khác mà nói, khí hải chính là một cái danh tử. Mà đối với Thẩm Thanh đến nói, đó chính là tính tử, một cái chân khí tụ thành biển. Đến tông sư cảnh bắt trọng về sau Thẩm Thanh khí hải cái kia thật sự có thể dùng mênh mông để hình dung, quả thực chính là một mảnh chân chính biển cả. Nếu là tông sư cảnh võ phu là đem khí hải lấy ra đụng nhau, cái kia Thẩm Thanh khí hải chính là trăm tấn vương, ép qua người khác khí hải là một điểm cảm giác phản hồi đều không có a, còn tưởng rằng là gờ giảm tốc đây. Trong Thẩm gia đối cảnh giới cao ghi chép không ít, Thẩm Thanh nhớ tới tông sư cảnh khí hải càng lớn, phía sau ưu thế lại càng lớn. Thật không biết chính mình cái này biển cả đồng dạng khí hải đến lúc đó sẽ như thế nào a. Thẩm Thanh cười hắc hắc, tương lai có hy vọng. Thẩm Thanh đứng dậy hơi sửa sang lại một cái đi ra khỏi phòng. Liếc mắt liền thấy được ngồi ở trong sân ngủ gà ngủ gật thư sinh, rất hiển nhiên, Thẩm Thanh bế quan phía sau thư sinh liền tại trong viện canh chừng. Thẩm Thanh đi qua đem áo bào trùm lên thư sinh trên thân liền nghĩ đi tìm một ít thức ăn. Chỉ là cái này áo bào mới vừa che lên đi thư sinh liền tỉnh, hắn có chút ngạc nhiên nhìn hướng Thẩm Thanh. "Lão đại, ngài xuất quan á?" Thẩm Thanh gật gật đầu, đem áo bào thu hồi lại, muốn hay không đi ngủ trước một hồi. Thư sinh vội vàng đứng dậy lắc đầu, "Không cần, không cần, ta vừa mới đã ngủ một hồi lâu." "Thôi được, ta bế quan hai ngày này có Bắc Vân thành có hay không phát chuyện gì, có vụ án tới sao?" Thư sinh lắc đầu, "Không có, hai ngày này rất an tĩnh, đừng nói vụ án, hai ngày này trấn phủ ti đều là rất an tĩnh, khắp nơi bách hộ chỗ cũng đồng dạng. Liền ra qua đều an tĩnh lại. Cái kia Giang Thế Tử đã đi, hắn nhận được một phong cấp lệnh vội vàng liền đi, hắn nói đến không bằng cùng lao đại ngài đích thân tạm biệt, lần sau ngài đến Thành Châu lại uống rượu." "À, đúng, gần nhất phía Nam Đại La Sơn tới một người quen cũ đâu, là Tào Thâm Tào tướng quân, hắn từ tiền tuyến lui ra đến nghỉ ngơi." Thẩm Thanh nhíu lông mày, đây không phải là mới vừa về Gia Thủy quận sao? Nhanh như vậy liền lui ra tới. Vừa vặn mấy ngày nay rất an tĩnh, vậy liền đi Đại La Sơn xem một chút đi. Chương 115, nhặt lên. Ta nhờ ngươi đem lệnh bài nhặt lên. Chương 115, nhặt lên. Ta nhờ ngươi đem lệnh bài nhặt lên. Mà tại Đại La Sơn, Tào Thâm đang chuẩn bị đi tìm Triệu Vạn Thư đây. Đúng lúc này, một cái sĩ tốt chạy tới, "Tướng quân mời chậm. Thẩm đại nhân đến rồi." "Thẩm đại nhân?" "Cái nào Thẩm đại nhân?" "Chính là Cẩm Ý Liễu vệ Thẩm đại nhân a. Phía trước tại Vĩnh Ninh còn thấy qua cái kia." Tào Thâm bay đầu trừng mắt liếc sau lưng các thiên phu trưởng, "Các ngươi người nào tự mình đi gặp Thẩm đại nhân?" Tất cả thiên phu trưởng đều là chỉnh tề lắc đầu. Tào Thâm hừ một tiếng, đem thanh lân ngựa giao cho bên người mã phu, nhanh chân hướng về doanh trướng đi đến. Vừa vào doanh trướng liền thấy Lao Lý cùng Hắc Cẩu bọn người ở tại chỉnh lý cái bàn bày rượu đồ ăn đây. Thẩm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua ăn mặc tề chỉnh, "Nha, Tào tướng quân đây là chuẩn bị ra ngoài à, ta không có quấy rầy ngươi đi." Tào Thâm cười cười, "Không có quấy rầy, không có quấy rầy. Tới tới tới, ngồi xuống ăn rượu, tới đây Gia Thủy quận đều không có bao nhiêu người quen, xem như ngươi đến. Đây là thư sinh tại Bắc Vân thành thu nạp thức ăn ngon, ngươi ngươi đến nếm thử." Tào Thâm cùng các tiên phu trưởng đội vàng tiến lên cùng nhau chỉnh lý cái bàn. Thẩm Thanh lúc này mới lưu ý đến thư sinh không tại trong doanh trướng. "Ai, thư sinh đâu? Hắn ở đâu?" Lao Lý mở miệng, "Hắn vừa vặn đi ra." "Hắn đi ra? Hắn tại Uy Vũ quân còn có nhận biết những người khác sao?" Lúc này thư sinh âm thanh vang lên, "Ta ở chỗ này đây, ta ở chỗ này đây." Thư sinh từ doanh trướng bên ngoài chạy vào, muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút cái gì muốn nói, nhưng là vẫn không có nói ra. Thẩm Thanh phất phất tay, người kia liền đều đến đông đủ, bắt đầu ăn. Bữa cơm này, trên bàn rượu người đều mang tâm tư. Tào Thâm đang suy nghĩ muốn hay không cùng Thẩm Thanh nói ngân lượng bị cướp sự tình, mà mấy cái thiên phu trưởng thì là đang suy nghĩ muốn làm sao cùng Thẩm Thanh nói chuyện này. Thư sinh cũng có lời phải nói, mỗi người đều cho là mình ngụy trang rất tốt. Thế nhưng a đều bị Thẩm Thanh trời sinh lục cảm bắt lấy rõ rõ ràng ràng. Thẩm Thanh cầm chén đũa đặt lên bàn, nhìn về phía người xung quanh, "Các ngươi thật giống như đều có lời nói phải nói à, vậy trước tiên nói xong lại ăn đi." Tào Thâm cùng thiên phu trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao mở miệng. Thẩm Thanh nhìn hướng thư sinh, "Thư sinh, vậy ngươi chưa đến?" Thư sinh gật gật đầu, "Ta vừa vặn ở trên núi chạy một vòng, đến thương binh doanh, thương binh có chút quá nhiều, hơn nữa còn có một chút cũng còn không được đến cứu chữa, ta hỏi mấy người, bọn họ nói bọn họ từ Vĩnh Ninh quận mang tới bạc bị người đoạt đi." Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng Uy Vũ quân mọi người, "Cho nên các ngươi phải nói cũng là việc này." Tào Thâm cúi đầu xuống, đường đường một cái tướng quân, liền người khác cho bạc đều thủ không được, là một kiện chuyện rất mất mặt. Hàn họ Tiên Phu trưởng nhịn không được, hắn đứng lên. "Thẩm đại nhân, chuyện là như thế này, chúng ta vừa bắt đầu về Gia Thủy quận còn không có gì vấn đề, về sau cái kia giám sát lương thị làng Triệu Vạn Thư không biết từ chỗ nào biết chúng ta từ Vĩnh Linh quận mang về 15 vạn lượng bạch ngân sự tình. Hắn đầu tiên là bằng vào chúng ta tự mình điều bình, cùng phi pháp đoạt được làm lý do từ chúng ta cái này cầm đi 10 vạn lượng, phía sau phiền phức liền một cái tiếp một cái, nhiệm vụ của chúng ta liền thay đổi đến càng ngày càng khó, ngay cả chúng ta hướng lên trên đánh thân thỉnh đều là chậm chạp chưa hồi phục. Giám sát Lương Thị Lang là một cái chiến tranh bộc phát về sau lâm thời thiết lập chức quan, chuyên môn phụ trách một cái địa khu tài nguyên điều phối, tái chiến lúc quyền lực lớn. Thẩm Thanh đưa mắt nhìn sang Tào Thâm, ngươi không có cùng cái kia Triệu Vạn Thư nói thân phận của ta. Tào Thâm âm thanh rất nhỏ, ta sợ tên của ngài truyền đi sẽ cho ngài mang đến phiền phức. Thẩm Thanh nhẹ nhàng phất phất tay, không cần nói, trực tiếp nói cho ta cái kia Triệu Vạn Thư tại nơi nào. Tào Thâm nuốt nước miếng một cái, Thẩm đại nhân, việc này ta có thể đi giải quyết, không cần làm phiền đại nhân ngài thầy ta ra mặt. Thẩm Thanh ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp cái bàn, không không không, Tào tướng quân, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, việc này ra không ra mặt đã không sao. Từ đại vũ dựng nước bắt đầu, chỉ cần là Thẩm gia coi trọng đồ vật liền không có người có thể cướp đi. Đồng dạng, nhưng phàm là từ ta Thẩm gia đồ tặng đi, cũng không có người dám đưa tay đi đoạt. Thẩm Thanh âm thanh rất bình thản, thế nhưng khắp nơi lộ ra sát khí. Do đó, cái kia Triệu Vạn Thư tại nơi nào? Nham Tô Thành. Nơi này là Gia Thủy quận quân đội thiết lập sở chỉ huy vị trí, thân là giám sát Lương Thị Lang Triệu Vạn Thư cũng là ở chỗ này. Nội thành một chỗ phủ đệ. Nơi này là Triệu Vạn Thư nuôi tiểu tam địa phương, lúc không có chuyện gì làm hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Chỉ là hôm nay cái này quý phủ tới một cái khách không mời mà đến. Dáng người có chút phát tướng Triệu Vạn Thư trong phòng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Đối diện người kia sử dụng lấy một cái không quá lưu loát đại vũ lời nói, rất hiển nhiên là một cái giặc oa. Triệu Thị Lang, ta nói, ta muốn ngươi nói cho ta đại vũ quân bị đến cùng giấu ở địa phương nào. Triệu Vạn Thư trên mặt có một điểm sắc mặt giận dữ. Gia thôn ngươi chớ quá mức, ta làm sao có thể nói cho ngươi trọng yếu như vậy sự tình. Dứt lời, hắn trực tiếp một đạo chân khí vén lên bên cạnh chân một cái dương lớn, bên trong lại là tràn đầy một dương hoàng kim. Ta cho ngươi biết, Gia thôn, chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Nơi này là 1000 lượng hoàng kim, ngươi lấy đi. Về sau ngươi lại tìm ta đừng trách ta không khách khí. Gia thôn trên mặt lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. 1000 lượng hoàng kim, thủ bút thật lớn, bất quá dạng này vừa muốn đem ta đuổi rồi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cùng chúng ta đế quốc giao dịch qua, chúng ta có ghi chép. Bí mật này, ta ăn ngươi cả một đời. Triệu Vạn Thư nghiêm sắc mặt, còn không đợi hắn nổi giận, một đạo tiếng vang truyền đến, là phủ đệ đại môn bị người đã bay. Triệu Vạn Thư lập tức liền nổi giận, thật sự là nhà rột còn đập mưa, chính mình còn tại bị giặc qua dọa dẫm đâu, lại có người tới cửa đến náo sự. Hắn vụt một cái đứng lên, sắc mặt âm lãnh nhìn hướng Gia thôn, ngươi tại cái này đừng núp đích, ta sẽ trở lại đến cùng ngươi tính sổ sách. Dứt lời, Triệu Vạn Thư liền nhanh chân hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Không có một hồi, hắn liền thấy thân mặc tiện trang Thẩm Thanh, "Uy, các ngươi là ai? Biết đây là cái kia sao? Liền dám đến gây rối?" Thư sinh nhìn một chút trong tay chân dung, không sai, đối mặt. "Lão đại, hắn chính là Triệu Vạn Thư." Triệu Vạn Thư mặt cọ một cái liền thay đổi, biết mình thân phận, chính là hướng chính mình đến. Tiếp theo sát, một đạo hắc ảnh đánh tới, một chân mang theo tiên quân lực lượng tinh trực tiếp đá vào Triệu Vạn Thư ngực. "Liên mụ hắn ngươi kêu Triệu Vạn Thư a? Từ Yên Triệu thị, Vân Giang Triệu thị, ngươi là cái nào?" Triệu Vạn Thư trên không trung liên tục lăn lộn mấy vòng, rơi ầm ầm trên mặt đất, liền nôn mấy ngụm máu tươi mới khó khăn đứng dậy, hắn nhịn đau nhìn hướng Thẩm Thanh. "Ta chính là Tử Yên Triệu thị, ngươi là ai? Biết rõ ta là Tử Yên Triệu thị người còn dám đánh ta?" Thẩm Thanh bật cười một tiếng. "Ta liền nói, ngươi dạng này phế vật không có bối cảnh làm kiểu gì bên trên giám sát Lương thị lang. Ta là ai? Ngươi thật muốn biết?" Dứt lời trực tiếp đem Thẩm gia lệnh bài ném tới hắn trên tay. Triệu Vạn Thư nhìn qua, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay run một cái không có nắm vững lệnh bài liền hướng trên mặt đất rơi đi. Chỉ là làm bài còn chưa đụng phải mặt đất, Thẩm Thanh liền đã xuất hiện Triệu Vạn Thư trước người, liên tiếp ba cái bàn tay liền quạt đến Triệu Vạn Thư trên mặt. "Nhặt lên, ta để ngươi đem lệnh bài nhặt lên." Triệu Vạn Thư thân thể không cầm được run rẩy, túi người đem lệnh bài nhặt lên xoa xoa bụi, cẩn thận đưa cho Thẩm Thanh, trên mặt ngũ quan đều tại ngừng run rẩy không ngừng nói hoảng hốt. "Không biết là Thẩm gia vị kia thiếu gia, ta Triệu Vạn Thư là nơi nào đắc tội sao?" Hắn Triệu Vạn Thư chỉ lấn yếu sợ mạnh, cho nên chỉ ức hiếp những cái kia không có bối cảnh người, ví dụ như Tào Thâm dạng này, mà Dương gia quân Dương Hổ như thế đây này chính là lấy lễ để tiếp đón. Thẩm Thanh thu hồi lệnh bài, âm thanh cuốn theo sát ý lạnh như băng tại Triệu Vạn Thư bên tai vang lên. "Một tháng trước, tại Vĩnh Ninh quận, Tào Thâm thay ta làm việc, ta cho hắn 10 năm vạn lượng bạc, có thể ta nghe nói, người nào đó là gan rất lớn, ngay cả ta Thẩm gia đồ tặng đi cũng dám cướp à?" Triệu Vạn Thư con ngươi run không ngừng, liền trái tim đều muốn ngưng đập, hắn phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất. "Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia, ta thật không biết cái kia Tào Thâm là ngươi người a, ta muốn biết ta khẳng định không dám a. Ta lập tức liền đem bạc đưa trở về." "Không đúng không đúng, ta lại nhiều đưa 10 vạn lượng." "Thẩm thiếu gia, cho ta một cơ hội." "Cho ta một cơ hội." Thẩm Thanh lắc đầu, trên bàn tay bá đạo chân khí ngưng tụ, đã quá muộn. Đúng lúc này, Giá Thôn từ trong nhà đi ra, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Thanh, trong ánh mắt bạo phát ra sát ý, cái này sát ý bị Thẩm Thanh trời sinh lục cảm tinh chuẩn bắt giữ. Thẩm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Giá Thôn, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy thuần túy sát ý, mà gần đây đắc tội qua Thẩm Thanh đều đã bị Thẩm Thanh làm thịt. Duy nhất còn có thể còn lại chính là Bạch Long giáo cùng Giá Qua. Triệu Vạn Thư nuôi tiểu tam trên tòa phủ đệ còn có Bạch Long giáo hoặc là Giá Qua. Sau một khắc, Thẩm Thanh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Gia Thôn trước mặt, không đủ một mét khoảng cách. Huyết sắc cự long hư ảnh chỉ là trong một chớp mắt liền hiện hình tại Thẩm Thanh phía sau, mà Thẩm Thanh tấm kia cuốn theo lấy xương mù màu máu mặt cũng tại Gia Thôn trong con mắt không ngừng phóng to. Còn giống như có ngoại ý muốn niềm vui a. Chương 116, hắn mềm mại như vậy xương sống bắc không nổi lớn như thế hắc qua chương 116, hắn mềm mại như vậy xương sống bắc không nổi lớn như thế hắc qua trong chớp nhoáng này, Giá thôn trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tự mình làm sai cái gì, lúc ra cửa chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Thanh bóng lưng đi. Nhưng chính là cái này, một cái chớp mắt ngạc nhiên Thẩm Thanh nắm đấm liền đã rơi vào hắn trên mặt, trực tiếp đem nó đánh bay. Có thể là còn không đợi rơi xuống đất đâu, Thẩm Thanh liền tóm lấy mắt cá chân hắn, sau đó trực tiếp làm cái búa dùng sức nện xuống đất, liên tiếp đập mấy cái. Giá thôn mắng to một tiếng, bạ cái rồ. Nguyên lai là giặc a. Nói xong, Thẩm Thanh trên tay lực lượng lại lớn 3 phần, đánh giá thôn ken ken rung động, đó là xương thanh âm bị đập bể. Mãi đến toàn thân cao thấp không có một khối thì ngon, Thẩm Thanh mới buông lòng ra giá thôn. Đối ta sát ý rất thuần túy a, nói đi, ngươi là ai? Giá thôn tứ chi bặm mẹo, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, ta gọi Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ, Hắc Xà quân thủ lĩnh Tạ Dỗ Xạ Tổ là ta sinh tử chi giao. Thẩm Thanh lúc này mới hiểu rõ, trách không được có như thế thuần túy sát ý đây. Thẩm Thanh cười cười, nguyên lai xuất sinh tiên là sinh tử của ngươi chi giao a. Cái kia rất nhiều chuyện lập tức liền thuận đi lên, vậy hắn có thể mò lấy Vọng Nguyệt Cốc đi cũng hẳn là ngươi cho thông tin rồi. Lần này liền nói thông, cước biển này tìm Triệu Vạn Thư mua thông tin, sau đó nói cho Hắc Xà Quân, cho nên Hắc Xà Quân mới có thể một đường theo tới Vọng Nguyệt Cốc đi. Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn hướng Triệu Vạn Thư, Triệu Thị Lang, ngươi còn có cái gì giải thích sao? Vì trên mặt đất Triệu Vạn Thư thân thể run rẩy không ngừng, âm thanh cũng thay đổi. Cái này, Thẩm thiếu gia, ngài nghe ta giải thích. Đúng lúc này, bên ngoài viện vang lên một trận chạy nhanh âm thanh, đồng thời truyền đến Tào Thâm âm thanh, Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân. Sau một khắc, Tào Thâm liền từ bên ngoài viện thật cao nhảy vào, kéo kẹt trong ổ còn kẹp lấy Hắc Cẩu cùng lão Lý. Triệu Vạn Thư vội vàng quỳ nhìn hướng Tào Thâm, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng giống to, "Tào tướng quân, Tào tướng quân, ngày trước là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta nguyện ý đem tiền bồi thường cho ngươi, ta đều cho ngươi. Ngài giúp ta cùng Thẩm thiếu gia văn cầu." Còn chưa dứt lời, Tào Thâm một chân liền đá vào Triệu Vạn Thư trên mặt, trong miệng còn nổ ra một cục đàm, "Tới ngươi đi." Dứt lời, Tào Thâm nhìn hướng Thẩm Thanh, "Thẩm đại nhân, còn tốt đuổi kịp, cái này Triệu Vạn Thư còn sống." Thẩm Thanh nhíu mày, xem ra là có cái gì phát hiện lớn a lúc này, lão Lý đưa tay vỗ vỗ Tào Thâm, "Tào tướng quân, nếu không trước tiên đem chúng ta buông ra đâu." Tào Thâm lúc này mới lưu ý đến Hắc Cẩu cùng lão Lý còn bị chính mình kẹp ở kéo kẹt trong ổ đâu, vội vàng đem hai người thả xuống, ngay sau đó tiếp tục giảng đạo. "Ba người chúng ta tại Nham Tô thành tìm tỏi cái này Triệu Vạn Thư phủ đệ, phía trước hai chỗ phủ đệ a vẫn thật là không có vấn đề gì. Mãi đến cuối cùng một chỗ phủ đệ, chỗ này phủ đệ nằm ở mùi rượu đường phố. Thẩm đại nhân mời xem." Nói xong, Tào Thâm đem trong tay mấy tấm văn thư đưa cho Thẩm Thanh, đồng thời còn liếc cái này Triệu Vạn Thư một cái, quả nhiên cái này Triệu Vạn Thư thân thể đều run lên một cái. Thẩm Thanh nhìn mấy lần, mấy tấm đều là rất bình thường phân phối vật liệu văn thư, đem một số quân bị đưa đến U Hổ quân trong quân. Bất quá phía trên chỉ đóng một cái chương, đó chính là giám sát Lương Thị Lan chương. Tào Thâm tiếp tục giảng đạo, "Thẩm đại nhân, ngài vừa tới Gia Thủy quận không lâu có chỗ không biết. Nửa năm trước, Gia Qua đại quân tập kích Phúc Thủy thành, ta đại vũ có 3 chi đại quân tử chiến không lui, cuối cùng 3 chi quân đội từ tướng quân đến binh sĩ toàn bộ hy sinh, trong đó có cái này U Hổ quân, cái này U Hổ quân tướng quân Tô trở về nhà hay là của ta bạn tốt. Cái này mấy phần điều phối văn thư đều là tại U Hổ quân hy sinh về sau mới có. Ta muốn hỏi một chút Triệu Thị Lang, những vật tư này ngươi đưa đến đi đâu rồi?" Thẩm Thanh cười cười, không nghĩ tới Triệu Thị Lang thật đúng là manh khỏe thông thiên a, liền địa phủ đều có mậu dịch lui tới. "Cái này mấy phần văn thư ngươi muốn giải thích một chút sao?" Triệu Vạn Thư một mép run rẩy, "Vu Hãm, đây nhất định là Vu Hãm a. Cái này là ai đem văn thư thả ta trong nhà đi? Ngươi thừa nhận đây là nhà ngươi?" Theo một tiếng này quát chói tai, Triệu Vạn Thư trực tiếp liền tê liệt, cả người ngã trên mặt đất. Lúc này truyền đến một trận thâm trầm tiếng cười, là Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ, "Thẩm Thanh, hắn không nói, ta cho ngươi biết à, cái kia mấy nhóm quân bị toàn bộ đều bán cho ta." Thẩm Thanh nhìn hướng hắn, "Ngươi thật giống như biết rất nhiều à, vậy ngươi biết chủ sự sau màn là ai chăng?" Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ sửng sốt một chút, "Làm sao ngươi biết có chủ sự sau màn? Chẳng lẽ nghe đồn là thật?" Thẩm Thanh thật sự có thiên nhãn. Thẩm Thanh nhìn một chút có bắp trên mặt đất Triệu Vạn Thư cười nhạo một tiếng, hắn như thế mềm cổ sống vắc không nổi như thế lớn oan ức. Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ cười ha ha, "Tốt tốt tốt." Chỉ là sau một khắc, Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ tiếng cười im bặt mà dừng, Thẩm Thanh một chân đã đá vào trên mặt của hắn. "Cười cười cười, ta cho phép ngươi cười sao? Biết vẫn còn không biết rõ. Biết liền trực tiếp nói, đừng lãng phí thời gian của ta, không biết ta liền lên hình, sau đó ngươi lại nói." Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là tiếp tục giảng đạo. "Cái này Triệu Vạn Thư xác thực ngu ngốc, hắn một mực không biết, hắn cái này trong ngôi nhà này nuôi nữ nhân là ta người." Lời này vừa nói ra, Triệu Vạn Thư đột nhiên nhìn hướng Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ, "Cái gì? A, anh là người của ngươi? Người tên xuất sinh này?" Tào Thâm một chân giẫm tại Triệu Vạn Thư ngoài miệng, còn dùng lực ép mấy lần. Giá thôn tiếp tục giảng đạo, mấy năm này cũng từ cái này Triệu Vạn Thư trong miệng moi ra một vài thứ, cái này giám sát Lương Thị Lang là Triệu gia đi quan hệ cho hắn làm, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng tỷ lệ lớn là đại ca hắn, cũng chính là Triệu gia gia chủ Triệu Vạn Vũ. "Thẩm Thanh, ngươi dám đi Triệu gia sao?" Bình một tiếng, Thẩm Thanh trực tiếp chỉ một cái đem Tạ Dỗ Nộ Mụ Dạ bạo thành huyết vụ. Nói xong liền yên tĩnh chết đến thôi, lời nói làm sao nhiều như vậy đâu. Đứng ở một bên Tào Thâm nuốt nước miếng một cái, làm sao còn liên lụy ra Triệu gia tới. Hắn quay đầu nhìn hướng Thẩm Thanh, hắn cũng muốn biết Thẩm Thanh muốn làm thế nào. Nhưng ai biết Thẩm Thanh không có một chút do dự, phất phất tay, "Lao Lý, đem cái này Triệu Vạn Thư nhấc lên tới. Tào tướng quân, nơi đây khoảng cách Bắc Vân thành có chút khoảng cách, ta gọi người không tiện, lại phải làm phiền ngươi uy vũ quân. Đi thôi, xuất phát từ Yên thành, Triệu thị nên diện." Triệu Vạn Thư ngây ngẩn cả người, "Thẩm thiếu gia, liền tính ngài là Thẩm gia thiếu gia, cũng không thể tùy tiện diệt chúng ta Triệu gia. Thẩm Thanh không hề quay đầu lại, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, việc này đều không cần ta Thẩm gia thân phận xuất thủ. Những năm này ngươi tham bao nhiêu lương đồng, hại bao nhiêu binh sĩ, lại thêm thông đồng với địch. A, đúng, còn có tư địch, ngươi thế mà còn dám đem Đại Vũ quân bị bán cho giặc qua. Những này đủ loại cộng lại đủ ngươi Triệu gia chém đầu cả nhà 4-5 lần. Ngươi chính là đem khai quốc võ đế kéo tới đều không gánh nổi ngươi Triệu gia. Ta nói, chương 117, ta đang chờ bách tính sơ tán, ngươi lại đang chờ cái gì đâu? Chương 117, ta đang chờ bách tính sơ tán, ngươi lại đang chờ cái gì đâu? Từ Yên Thành, Triệu gia. Triệu gia cũng là tồn thế mấy trăm năm sao, tính được là một cái không sai thế gia. Không quá gần nhiều năm là dần dần sa sút. Triệu gia chỗ sâu. Đương đại gia chủ Triệu Vạn Vũ nhìn về phía bên người giống nhau tướng mạo cùng hắn có chút tương tự nam nhân. Tam đệ, tiền đủ chưa? Nam nhân này chính là Triệu Vạn Vũ tam đệ Triệu Vạn Thương. Hắn nhìn một chút trên tay thật dày một chồng sổ sách, trong ánh mắt lóe ra tia sáng. Hẳn là đủ rồi. Có thể thành công hay không liền nhìn lần này. Triệu Vạn Vũ nhìn hướng ngoài cửa sổ nắm chặt nắm đấm, chúng ta lần này có thể là làm rất nhiều mất đầu sống, cho nên nhất định sẽ thành công. Lão thái gia nhất định sẽ đột phá đến nguyên đan cảnh, một lần nữa dẫn chúng ta Triệu gia huy hoàng. Nguyên đan cảnh chính là đại tông sư cảnh phía sau cảnh giới, mà Triệu gia bên trên một cái nguyên đan cảnh tại trăm năm trước liền đã qua đời. Đây cũng chính là Triệu gia dần dần sa sút nguyên nhân. Ngay sau đó, Triệu Vạn Vũ quay đầu lại, tam đệ, ta để ngươi làm việc ngươi làm sao? Triệu Vạn Thương âm thanh cả lăng mấy phần, đại ca, thật muốn làm như thế sao? Đây chính là nhị ca a. Triệu Vạn Vũ trực tiếp ngắt lời hắn, tam đệ, ngươi cho rằng ta thật nghĩ sao? Ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như thể chân tay. Có thể là Vạn Sách hắn chính là lần này lớn nhất lỗ thủng. Hắn quá quan loa, tất cả đều là lỗ thủng, mà còn cầm quá nhiều. Vì chúng ta Triệu gia chỉ có thể làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta Triệu gia lại lần nữa huy hoàng sao? Ta đã phái người đi triều đình tố giác Vạn Sách, mấy ngày nay chúng ta muốn đem đến tiếp sau xử lý sạch sẽ, sau đó làm ra Vạn Sách sợ tội tự sát biểu hiện giả dối. Triệu Vạn Thương viền mắt hơi đỏ lên, lắc đầu, đại ca, vậy tại sao vừa bắt đầu không cho ta đi làm cái kia giám sát Lương Thị Lăng đâu? Ta làm khẳng định so nhị ca tốt. Triệu Vạn Vũ vỗ vỗ Triệu Vạn Thương bả vai, không được, Triệu gia không thể rời đi ngươi. Triệu Vạn Thương danh tự ngược lại không có lấy sai, văn không được, võ chẳng phải, có thể mà lại đối kinh thương một đạo cực kỳ lành nghề, cứ thế mà dựa vào kinh thương giúp sa sút Triệu gia ổn định một hơi. Lâu dài trầm mặc, Triệu Vạn Thương cúi đầu xuống, hắn suy nghĩ minh bạch, tại Triệu Vạn Vũ kế hoạch bên trong, hắn cái kia ngu xuẩn, trăm ngàn chỗ hở nhị ca chính là tiêu hao chủ loại, từ ngồi lên giám sát Lương Thị Lang vị trí một khắc này, tử vong chính là đếm ngược mà thôi. Triệu Vạn Thương ánh mắt lạnh một điểm, ta đã biết đại ca, ta lập tức phái người đi làm. Dứt lời, Triệu Vạn Thương liền thối lui ra khỏi gian phòng, mà Triệu Vạn Vũ ánh mắt cũng tại giờ phút này triệt để rét lạnh xuống dưới. Hắn sao có thể không biết Triệu Vạn Thương trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ là Triệu Vạn Thư cái kia xuẩn tài chưa chừng lớn như vậy mà nữa. Cho nên tam đệ Triệu Vạn Thương cũng tại hắn hy sinh danh sách bên trên. Triệu Vạn Vũ rót cho mình một ly rượu ngon, lại là trong phòng ngâm lên bài hát tới. Tất cả những thứ này hy sinh đều là cần thiết. Triệu gia tất nhiên tại ta bảy mưu nghĩ kế phía dưới đi về phía huy hoàng. Chỉ là còn không đợi hắn xuống mi đâu, Triệu gia cửa lớn phương hướng chuyển đến một tiếng quát chói tai. Từ Yên Triệu gia tham ô của lương. Thư thông giặc qua. Buôn bán đại vũ quân bị đến giặc qua. Cẩm ý vệ ta chấn phủ sứ Thẩm Thanh. Tuyên bố các ngươi tử hình. Triệu Vạn Vũ đột nhiên nhìn hướng cửa lớn phương hướng, chỉ thấy đầy trời màu đỏ sương mù phiêu tán, một đầu to lớn huyết long hư ảnh xuất hiện, nhìn Triệu Vạn Vũ khỏe mắt. Cái này sao có thể? Làm sao có thể sớm như vậy liền tìm đến đây? Triệu Vạn Vũ trực tiếp vượt ra cửa sổ, hướng về cửa lớn phương hướng thần tốc đu tập. Mà tại Triệu gia bốn phía, hơn 1000 uy vũ quân sĩ đã gắt gao vây thành một vòng. Cửa lớn phương hướng, Thẩm Thanh cầm trong tay xích tiêu nhanh chân đi tiến vào Triệu gia, mà tại trước người còn có mấy cái tiên thiên cảnh võ phu. Chỉ là Thẩm Thanh đi lên phía trước một bước, bọn họ liền hướng lui lại một bước. Đúng lúc này, một cái lớn tuổi lão giả chạy tới, mặc màu đen tơ lụa trường bào, thắt lưng xứng bảo kiếm, nhìn xem cũng không giận tự uy, hắn là Triệu gia Tam gia Triệu Lợi, cũng chính là Vạn Võ ba huynh đệ tam thúc. Vị này Thẩm đại nhân, ở trong đó có phải là có cái gì hiểu lầm a? Chúng ta Triệu gia làm sao lại tư thông giặc qua đâu? Chúng ta địa vị của Triệu gia vẫn là lúc trước đánh giặc qua có được đây. Ngươi là ai? Triệu Lợi chắc tay, tiểu lão nhân tên là Triệu Lợi, người Triệu gia đều để ta một tiếng Tam gia. Tiếp theo sát, Thẩm Thanh trực tiếp vượt qua mấy cái tiên tiến cảnh, đi thẳng tới Triệu Lợi trước mặt, một trưởng vỗ tại Triệu Lợi trên mặt, đánh hắn lao răng đều bay loạn đi ra, cả người đều bị đập tới Tào Thâm trước mặt. Đem hắn trói lại, nhìn kỹ, Triệu gia Tam gia. Đây chính là trọng yếu nhân chứng. Xem ra cái này Triệu gia Tam gia địa vị khẳng định cũng thấp, nói cái gì cũng không biết vậy khẳng định là không thể nào. Lúc này, Triệu Vạn Vũ mới vội vàng chạy tới, hắn liếc mắt liền thấy được tam thúc của mình bị một trưởng đập bay. Hắn bước đi lên phía trước, trên thân đại tông sư lục trọng khí tức hiện ra không bỏ sót, Thẩm Thanh, ngươi có tư cách gì đụng đến ta Triệu gia? Ngươi nhưng có triều đình văn thư, ngươi luôn miệng nói chúng ta tư thông giặc qua, có thể ngươi có chứng cứ sao? Tào Thâm đi tới Thẩm Thanh bên người, nhỏ giọng giảng đạo, Thẩm đại nhân, hắn chính là Triệu gia gia chủ Triệu Vạn Vũ, cũng chính là Triệu Vạn Thư đại ca. Thẩm Thanh phất phất tay, nguyên lai là chủ nhu đến. Mà tại phía sau, một cái uy vũ quân tiên phu trưởng xách theo Triệu Vạn Thư liền đi ra, tay trái còn cầm mấy tấm văn thư, chính là buôn bán quân bị văn thư. Triệu Vạn Thư tại Nham Tô thành cùng giặc qua mật hội, bị Thẩm đại nhân nắm lấy một cái chính, lại tại Triệu Vạn Thư phủ đệ bên trong tìm kiếm ra trọng yếu vật chứng. Cái này thuộc về là nhân tang đồng thời lấy được, ở đây người Triệu gia tâm đều là trực tiếp lạnh một nửa. Triệu Vạn Vũ nói thế nào cũng là đại tông sư cảnh võ phu, hắn đem văn thư bên trên tin tức nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá lúc này, Triệu Vạn Vũ cũng bình tĩnh lại, nào đang không ngừng phi tốc chuyển động. Nghe đồn rằng Thẩm Thanh tìm được chứng cứ liền sẽ bạo khởi giết người, căn bản sẽ không cho người khác cơ hội nói chuyện. Nhưng hôm nay thế mà không có trực tiếp động thủ, cái kia nói không chừng mình còn có cơ hội. Triệu Vạn Thư cũng tự giác tìm được một chút hy vọng sống, hắn nhìn hướng Thẩm Thanh. Thẩm đại nhân, ta nghĩ trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, ta còn cùng Thanh Châu Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi vẫn là quen biết cũ đây. Nếu không rời bước Triệu phủ, chúng ta uống trà trò chuyện chút, nói không chừng là có thể đem hiểu lầm giải khai đây. Thẩm Thanh giơ ngón tay lên lắc lắc, không nên gấp, đợi thêm một chút. Triệu Vạn Vũ có chút không hiểu, bất quá vẫn là không nói gì, liền đứng tại chỗ chờ lấy. Không có bao lâu thời gian, một cái thiên phu trưởng nhanh chân chạy vào Triệu phủ, hắn hướng về Thẩm Thanh chắp tay. Bẩm Thẩm đại nhân, xung quanh bách tính đã sơ tán hoàn thành. Triệu Vạn Vũ sửng sốt một chút, sơ tán bách tính làm cái gì? Sau một khắc, một đạo quát chói tai vang lên. Mặc Long Đoạn Xuyên. Đương nhiên màu mực chân khí so Thẩm Thanh âm thanh càng mau ra hơn hiện, chỉ là chớp mắt thời gian, màu mực chân khí liền ngưng tụ thành một đầu cự long gào thét mà ra, như muốn ma diệt Triệu phủ. Triệu Vạn Vũ sắc mặt đại biến, liền muốn vận chuyển chân khí chống cự, nhưng tại lúc này, Thẩm Thanh phía sau huyết long hư ảnh hồng quang đại thịnh, trực tiếp chấn động đến Triệu Vạn Vũ chân khí ngăn nước một cái chớp mắt. Bình một tiếng, Triệu Vạn Vũ bị đánh bay rất ra ngoài, liên tục va sụp mấy đạo phong ốc, cuối cùng rơi vào phế tích bên trong. Thẩm Thanh nhìn xem sống chết không rõ Triệu Vạn Vũ, cười lạnh một tiếng. Ta không động tay là đang chờ bách tính sơ tán, ngươi lại tại chờ cái gì đâu? Chương 118, một đao này, ngươi như thế nào phòng? Chương 118, một đao này, ngươi như thế nào phòng? Phế tích bên trong, Triệu Vạn Vũ ngực xuất hiện một đầu vết thương thật lớn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được không ngừng khiêu động trái tim. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng tràn ra, còn có thể thấy được không nội dung bẩn khối bụng. Triệu Vạn Vũ khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem chậm rãi đi tới Thẩm Thanh, trong mắt hoảng hốt dâng lên. Thẩm Thanh, ngươi thật muốn đụng đến ta Triệu gia sao? Bên cạnh một cái khác trung niên nhìn xem trang phục địa vị cũng hẳn là không thấp, hắn run rẩy nói, ta Triệu gia nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc, ngươi thật muốn? Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo bá đạo chân khí trực tiếp điểm bạo đầu của hắn, máu tươi văng đến xung quanh người Triệu gia trên mặt. Thẩm Thanh trên cao nhìn xuống Triệu Vạn Vũ, dùng một loại nhìn nhược trí ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi có thể không muốn luôn nói nhảm sao? Ta đều mang binh đem các ngươi nhà cho vây quanh, ngươi cũng sắp bị ta đánh chết, còn ở lại chỗ này hỏi ta có phải là muốn động Triệu gia? Triệu Vạn Vũ con ngươi run rẩy không ngừng, hắn vẫn là khó mà tin được một cái chấn phủ sứ dám động chính mình Triệu gia. Chính mình Triệu gia liền tính xa suốt nhưng cũng là mặt khác bạn tốt, vẫn là có chỗ dựa, bọn họ chân run rẩy run lên chính là thành châu đều muốn chấn động. Bọn họ nếu là muốn trả thù, tuyệt đối không phải một cái gia thủy quận chấn phủ sứ có thể tiếp nhận. Có thể là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn không cách nào từ Thẩm Thanh trong mắt phát hiện một tia hoảng hốt. Thẩm Thanh đem Triệu Vạn Vũ nhấc lên. Vẫn là để ta đến hỏi ngươi một cái có ý tứ vấn đề đi. Triệu Tử Dương tại nơi nào? Triệu Tử Dương chính là Triệu Vạn Vũ lao thái gia, cũng chính là cái kia đại tông sư cảnh cửu trọng. Triệu Vạn Vũ không có nói lời nói, thế nhưng trong đầu của hắn đang không ngừng vận chuyển, nưu đồ tìm kiếm một cái cứu mạng chi pháp. Thẩm Thanh nhíu mắt, đưa tay nắm Triệu Vạn Vũ lốt hai. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vạn Vũ trong thanh âm đều lộ ra hoảng sợ. Thẩm Thanh ngón tay đột nhiên dùng sức, đem Triệu Vạn Vũ lỗ tai thay đổi một vòng, ngay sau đó dùng sức kéo một cái, một trận huyết đục xé rách âm thanh vang lên, lỗ tai của hắn trực tiếp bị kéo chỉnh tề xuống dưới. Triệu Vạn Vũ muốn kêu thảm, thế nhưng Thẩm Thanh bóp lấy Triệu Vạn Vũ cái cổ tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Triệu Vạn Vũ tiếng kêu thảm thiết áp chế ở trong cổ họng, hắn liền kêu thảm đều làm không được. Thẩm Thanh tiện tay đem lỗ tai ném tới một bên. Ta nhìn ngươi không nói, còn tưởng rằng ngươi lỗ tai hỏng đâu, kiểm tra một chút. Hiện tại xem ra vẫn là tốt nha, vậy tại sao không trả lời vấn đề của ta đâu? Vậy ta hỏi một lần nữa, Triệu Tử Dương tại nơi nào? Triệu Vạn Vũ sắc mặt thống khổ, liền tại Triệu phủ chỗ sâu ngọn núi nhỏ kia. Thẩm Thanh cũng liền không còn hỏi lời nói, kéo lấy Triệu Vạn Vũ liền hướng về Triệu phủ chỗ sâu đi đến. Tào Thâm mở miệng kêu một tiếng, "Thẩm đại nhân, vậy cái này người Triệu gia làm sao bây giờ?" Thẩm Thanh không hề quay đầu lại, phất phất tay, "Lưu mấy cái mấu chốt, cái khác ta không muốn nhìn thấy người sống." Tào Thâm nhẹ gật đầu, ánh mắt băng lãnh, Uy Vũ quân tướng sĩ cũng là hiểu ý đã sớm là oán hận chất chứa đã lâu. Uy Vũ quân bị cái này Triệu gia làm hại, từ lại đến gia thủy quận phía sau chính là chiến đấu không ngừng, tử thương thảm trọng, cái này người Triệu gia còn kẹp lấy thân đỉnh, cho tới bây giờ Đại La Sơn bên trên còn có hơn ngàn thương binh. Theo Tào Thâm ra lệnh một tiếng, mấy cái thiên phu trưởng dẫn người liền xông về người Triệu gia. Trong chốc lát thi ngấn khắp nơi trên đất, đều rên không ngừng. Cùng lúc đó Triệu phủ chỗ sâu, Triệu Tử Dương bế quan núi nhỏ. Nơi này là Triệu phủ là Triệu Tử Dương bỏ ra nhiều tiền chế tạo, vì chính là cho Triệu Tử Dương một cái tốt đẹp bế quan hoàn cảnh, ngày bình thường cũng sẽ không có người tới gần nơi này cái địa phương. Có thể hôm nay là muốn đánh vỡ yên tĩnh. Triệu gia dòng chính hậu đại Triệu Cầm lộn nhào chạy hướng nơi này, không ngừng kêu khóc. Lao tổ, cứu mạng a! Lao tổ, có thể là ngọn núi nhỏ này tu mấy tầng, là mấy đạo cách âm, thanh âm bên ngoài căn bản truyền không đi vào. Triệu Cầm luống cuống tay chân gậy trên cửa cơ quan, nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, có thể hắn căn bản không dám quay đầu xem ra người là ai. Một tiếng này âm thanh bước chân không nhanh không chậm, nhưng giống như điếc hai nhịp trống tinh chuẩn đánh Triệu Cầm trong trái tim. Triệu Cầm cái chán bắt đầu xuất mồ hôi hột, động tác trên tay cũng càng bối rối. Không tính phức tạp cơ quan vậy mà liên tiếp phạm sai lầm mấy lần. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Triệu Cầm tay cũng càng ngày càng run rẩy. Theo một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch truyền đến, cơ quan cuối cùng bị hắn mở ra, cửa mật thất cũng từ từ mở ra, một cô ấm áp sóng khí cuốn về phía khuôn mặt của hắn. Triệu Cẩm cũng nhìn thấy ngồi im thư giãn tại mật thất chính giữa tính tọa Triệu Tử Dương. "Lão tổ, cứu mạng." Triệu Tử Dương chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một vệt tinh quang. "Xảy ra chuyện gì?" "Lão tổ có người muốn diệt chúng ta Triệu gia, ngài mau ra quan." Lời nói còn không có nói xong, Triệu Tử Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp hóa thành một đạo màu tím huyễn ảnh nhảy ra. Nhưng vẫn là chậm một bước, một đạo thẳng đứng hướng phía dưới tinh mịn tơ máu tại Triệu Cẩm giữa lông mày xuất hiện. Thẩm Thanh Băng lanh âm thanh cũng truyền tới. "Mở cái mật thất cửa đều muốn nửa ngày, muốn ngươi có làm được cái gì a?" Triệu Tử Dương nhìn xem tại trước mắt mình mất đi sinh mệnh hậu bối, mặc dù hắn không quen biết Triệu Cẩm là ai, thế nhưng hắn biết làm sao mở mật thất liền có thể xác định là chính mình Triệu gia dòng chính hậu bối. Có thể là dạng này một cái dòng chính hậu bối vậy mà tại trước mặt mình bị người chặt thành hai nửa. Triệu Tử Dương sắc mặt đỏ lên, cắn răng nhìn hướng Thẩm Thanh. "Thật ác độc thủ đoạn, ngươi là cái kia trấn phủ sứ Hứa Hàn đâu?" Thẩm Thanh nhíu mày, "Ngươi không quen biết ta?" Sau đó cười một tiếng, "Không quen biết, vậy thì dễ làm rồi." Xem ra cái này Triệu Tử Dương đích thật là bế quan thật lâu, liền ra thủy quận cầm ý để vệ trấn phủ sứ thay người cũng không biết. Thẩm Thanh giơ tay lên, đem Triệu Vạn Vũ mặt nhắm ngay hắn. "Không quen biết ta, vậy ngươi tổng biết hắn đi." Triệu Tử Dương sắc mặt vụt một cái lại biến trắng, "Tiểu Vũ." Triệu Vạn Vũ trong con mắt tràn đầy thống khổ cùng hoảng hốt, có thể là hắn căn bản không phát ra được một tia âm thanh, bởi vì hắn biết hầu bị Thẩm Thanh chân khí phong bế. Triệu Tử Dương hít sâu một hơi, "Ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi đem Tiểu Vũ cho ta, điều kiện gì mặc cho ngươi mở?" Thẩm Thanh cười lắc đầu, "Không có điều kiện, tiếp lấy liền tốt." Dứt lời, Thẩm Thanh liền đem Triệu Vạn Vũ ném về Triệu Tử Dương, Triệu Tử Dương không có suy nghĩ nhiều, đưa tay liền đi tiếp. Có thể là ở giữa không trung Triệu Vạn Vũ bởi vì ly khai Thẩm Thanh, trong cổ họng áp chế âm thanh chân khí cũng không có, hắn sụp đổ giống to. "Thái gia, không muốn tiếp, không muốn tiếp." "Vì cái gì không tiếp?" Suy tư ở giữa, Triệu Vạn Vũ đã bị Triệu Tử Dương tiếp đến. Lúc này hắn cũng minh bạch vì cái gì Triệu Vạn Vũ vì cái gì gọi hắn không muốn tiếp. Hắn vừa ngẩng đầu, thấy được đầy trời màu đỏ sương mù, cũng nhìn thấy Triệu Vạn Vũ phía sau thật chặt đi theo một đầu màu bực cự long. Bình một tiếng, Triệu Vạn Vũ trực tiếp bị chém thành huyết vụ, đồng thời một đao kia uy thế không giảm, trung điệp đánh vào Triệu Tử Dương ngực, đánh hắn bay rất ra ngoài. Tiếng bang ầm ầm truyền đến, Mặc Long trực tiếp đụng phải Triệu Tử Dương đem hắn đụng phải trong tiểu sơn, cái này trọng kim cải tạo qua núi nhỏ đều bị xô ra một cái to lớn cái hố, mãnh liệt bụi bặm ngập trời mà lên. Thẩm Thanh lặng lẽ nhìn hướng bụi mù, chưa từng nghe qua danh hào của hắn liền dễ làm, vậy khẳng định không biết Thẩm Thanh không tấm lên tay. Cái kia Thẩm Thanh một đao kia Mặc Long đoạn xuyên ngươi làm sao phòng? Một đao kia 3 tháng công lực, ngươi làm sao phòng? Chương 119, chém giết đại tông sư đỉnh phong, cướp đoạt từ mới đầu chương 119, chém giết đại tông sư đỉnh phong, cướp đoạt từ mới đầu một trận cuồng phong thổi qua, bụi bặm tiêu tán, là Triệu Tử Dương vận chuyển chân khí thổi tan đầy trời bụi bặm. Giờ phút này trạng huống của hắn thật không tốt, phía bên phải bả vai gần như đều muốn bị Thẩm Thanh chặt đi xuống, máu tươi không ngừng theo vết thương chảy xuống. Mà sát mặt của hắn cũng là đỏ dị thường, không biết là khí huyết dâng lên, vẫn là mặt đỏ bừng bừng. Ngươi đến cùng ai? Trẻ tuổi như vậy thiên tiêu vì cái gì còn muốn đi đánh lén sự tình? Hắn là thật không nghĩ tới Thẩm Thanh sẽ thừa dịp hắn tiếp Triệu Vạn Vũ thời điểm xuất thủ. Hắn ngày trước du lịch Đại Vũ Giang Hồ gặp phải tình huống tương tự thời điểm bộ dáng không phải vậy. Không phải là hai phe trước đối thoại, sau đó lẫn nhau thả lời hung ác, cuối cùng lại đem Triệu Vạn Vũ ném sang một bên hai phe làm dáng đánh nhau sao? Có thể Thẩm Thanh làm sao đi lên chính là thuấn phát tuyệt học, hắn tiếp thụ không được. Hắn không chấp nhận. Thẩm Thanh nhìn xem phá phòng thủ Triệu Tử Dương cười nhạo một tiếng. Ngươi nếu không phục ngươi cũng có thể đánh lén a. Thẩm Thanh nghe lấy Triệu Tử Dương nói chuyện đều mới cười. Gia thủy quận bởi vì bọn họ người Triệu gia không vẻ vang thủ đoạn chết bao nhiêu tướng sĩ, chết bao nhiêu người. Hiện tại Thẩm Thanh dùng thủ đoạn không thường quy tới đối phó bọn họ liền tiếp thụ không được. Đối với cái này Thẩm Thanh chỉ có một câu muốn cùng bọn họ nói. Tiếp thụ không được. Tiếp thụ không được cũng coi như thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mặc Long đoạn xuyên lại lần nữa thuấn phát lên tay, một đầu màu mực cự long xuất hiện lần nữa bay thẳng Triệu Tử Dương. Triệu Tử Dương cắn răng, thuấn phát tuyệt học. Không chỉ là ngươi biết, ta cũng biết. Hắc hổ tuyệt mạch quyền. Vừa mới nói xong, Triệu Tử Dương vận chuyển chân khí, một cái hung thần ác sát hắc hổ tấn mãnh lao ra. Đây là hắn Triệu Tử Dương tu hành trăm năm tuyệt học, đã sớm dung hội quán thông, có thể làm được thuấn phát, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Tiếp theo sát, hắc hổ cùng Mặc Long đụng nhau, chân khí không ngừng bạo tạc, mãnh liệt sóng khí xung kích bốn phía, điên cuồng phá hủy tất cả xung quanh, có thể nhìn thấy kiến trúc. Triệu Tử Dương bê quan núi nhỏ không ngừng sụp đổ, trong hồ nước cũng là kích thích một tầng sóng lớn, đến mức xung quanh cỏ cây càng là không chịu nổi, gần như chỉ là chớp mắt thời gian, liền bị sóng khí phá hủy thành một phấn. Đây chính là Thẩm Thanh tại sao muốn chờ Bách Tính sơ tán mới chính thức động thủ nguyên nhân. Lực phá hoại quá lớn. Triệu phủ cửa lớn phương hướng, Tào Thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu phủ chỗ sâu, khí lang khổng lồ từ kia bộ đến, sắc mặt của hắn nháy mắt biến hóa. Ta không trúng sao? Tuyệt học đối anh. Không do dự thời gian, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chân khí tràn vào yết hầu, truyền lệnh. Toàn quân lập tức lui lại 500 mét. Lập tức. Uy Vũ quân đó là nổi danh quân kỷ nghiêm minh a, nơi này Triệu phủ người còn không có giết xong, có thể là binh sĩ khi nghe đến Tào Thâm mệnh lệnh phía sau liền lập tức thu đao vào vỏ bắt đầu lui lại, gần như chỉ là mấy hơi thở thời gian, vây quanh Triệu phủ Uy Vũ quân liền hoàn thành rút lui. Cũng liền tại lúc này, Thẩm Thanh cùng Triệu Tử Dương tuyệt học đụng nhau dư âm cũng là xung kích tới cửa. Những cái kia Triệu phủ người vốn đang nghi ngờ Uy Vũ quân vì cái gì rút lui, hiện tại là rốt cuộc hiểu rõ. bọn họ trực tiếp bị khí lãng khổng lồ trực tiếp hất bay đến giữa không trung, còn không chờ bọn họ rơi xuống đất, tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, hạ một đạo sóng khí đã lại lần nữa đánh tới. Mà tại Triệu phủ chỗ sâu, Thẩm Thanh đã cùng Triệu Tử Dương triển khai tuyệt học đối hoành. Mạc Long cùng Hắc Hổ không ngừng đụng nhau. Triệu Tử Dương sắc mặt điên cuồng, đầy trời tóc bạc không ngừng bay lượn. Ngươi là ta đã thấy tối cường thiên kiêu. Bất quá ngươi một cái tông sư cảnh bắt trọng cùng ta đối hoành tuyệt học, chân khí của ngươi thật chịu đựng được sao? Thẩm Thanh trong tay xích tiêu liên tiếp vung ra ba đao, hồng quang hiện lên, gào thét mà ra ba đầu màu mực cự long. Ngươi rất tự tin a. Thế nhưng rất đáng tiếc, chân khí hao hết nhất định là ngươi. Triệu Tử Dương sắc mặt lạnh một điểm, kỳ thật hắn cũng có chút hoài nghi, Thẩm Thanh đã liên tục đánh mười mấy phát tuyệt học, vì cái gì còn có chân khí? Hắn mặc dù không biết Mạc Long đoạn xuyên là tuyệt học gì, nhưng nhìn uy lực mà nói tuyệt đối không phải loại kia rác rưởi tuyệt học, cho nên hao phí chân khí tuyệt đối không ít. Một vệt vận chuyển chân khí, Triệu Tử Dương trong mắt lóe lên một vệt màu tím lưu quang. Đây là hắn riêng biệt năng lực, tại đột phá đến tiên thiên cảnh phía sau hắn mới phát hiện năng lực, ánh mắt của hắn có khả năng xem thấu người khác chân khí lưu chuyển. Một người tại tu hành thời điểm bao nhiêu sẽ sai lầm, tại kinh mạch chỗ lưu lại sơ hở, mà ánh mắt của hắn liền có thể nhìn thấy sơ hở, bởi vì này một năng lực hắn thắng được không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Hắn nhìn hướng Thẩm Thanh, thế nhưng rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Đây là vật gì a? Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh toàn thân kinh mạch tự nhiên mà thành, chân khí lưu chuyển giống như gió xuân phất qua cánh đồng hoa như vậy tơ lụa. Căn bản không nhìn thấy một chút kẽ hở. Trong đồn đại không có để lọt chi thể đại khái là dạng này đi. Triệu Tử Dương cắn răng, cái này sao có thể, một người thiên tài đi nữa cũng sẽ lưu lại sơ hở a. Ánh mắt của hắn tiếp tục rời đi, di động đến Thẩm Thanh đan điền phương hướng. Cái này lại là cái gì đồ vật a? Cái này cùng biển cả đồng dạng chính là khí hải sao? Còn không đợi hắn tiếp tục dò xét, trong mắt Thẩm Thanh cũng hiện lên một vệt tinh quang, âm thanh cũng mang tới một tia kinh hỉ. Lão giả, con mắt của ngươi hình như rất không bình thường a. Phát hiện bảo bối để Thẩm Thanh chiến ý càng thêm tăng vọt, toàn thân bá đạo chân khí đột nhiên tăng vọt, đao trong tay càng là nhanh hơn 3 phần. Triệu Tử Dương tại nhìn đến Thẩm Thanh khí hải về sau chiến ý là hề vài mấy phần, ứng đối đều là cố hết sức. Thẩm Thanh tiếp tục mở cửa ra bảo, con mắt của ngươi như thế không bình thường, vậy ngươi có lẽ thấy rõ ràng Triệu Vạn Vũ tử vong đi. Quên nói cho ngươi biết, hắn mãi cho đến lỗ tai bị ta kéo cũng không nguyện ý nói ra ngươi ở chỗ nào. Tôn Tử binh pháp ghi chép, thượng binh phạt lưu, công tâm là thượng sách. Công thành thời điểm, công tâm là thượng sách sách, công nhân chi lúc cũng như vậy. Triệu Tử Dương suy nghĩ bắt đầu tạp loạn, vốn là thụ thương thân thể, lại thấy được Thẩm Thanh cái kia tự nhiên mà thành kinh mạch cùng mênh mông khí hải như biển, tâm tính đại loạn, một quyền tuyệt học chậm một cái chớp mắt, không có nối liền. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, đầy đủ. Lao giả, lòng rối loạn tay cũng liền chậm. Thẩm Thanh quát chói tai một tiếng, bắt lấy trống rỗng, long tượng tiếng gào thét đột nhiên vang vọng nửa tòa Tử Yên thành, một phát trăm nứt ra quyền xương thẳng hoành Triệu Tử Dương mặt. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, Triệu Tử Dương bị thương nặng, ngửa mặt lên trời hất đầu máu tươi phun mạnh, một quyền này Thẩm Thanh có thể là không có lưu lực, to lớn lực đạo gần tới đem hắn mặt xương đánh nát. Gặp lại một đạo quyền ảnh, trực tiếp đánh vào Triệu Tử Dương ngực, đánh hắn trái tim đột nhiên ngừng, ánh mắt mơ hồ, chân khí triệt để ngắt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh nắm chặt xích tiêu tay phải gân xanh đột nhiên bạo khởi. Phía sau huyết long hư ảnh gào thét không ngừng, thổi đến áo bào vang xào xạc, một đao vung ra, màu mực chân khí tuôn ra, tại mũi đao ngưng tụ một đạo màu mực cự long đem Triệu Tử Dương chặn ngang chém qua. Một đao kia sau đó, liền gió đều đình chỉ gào thét. Chúc mừng ngài đánh giết đại tông sư cảnh võ phu, cướp đoạt từ đầu, sơ hở nhìn rõ, màu tím, chương 120, phá vọng chi đồng chương 120, phá vọng chi đồng Thẩm Thanh phun ra một ngụm trọc khí, thu đao vào vỏ. Túi đầu nhìn một chút trên mặt đất đã gãy thành hai đoạn Triệu Tử Dương, thầm nghĩ một tiếng, phía trước còn tưởng rằng cái này đại tông sư cảnh đỉnh phong Triệu Tử Dương có nhiều khó đánh, hình như cũng liền dạng này. Hắn thậm chí liền tổn thương đều không bị. May mà cái này Triệu Tử Dương đã chết, không phải vậy nếu là biết Thẩm Thanh ý nghĩ đoán chừng phải nhảy lên chửi ầm lên. Ngươi gặp mặt không nói võ đức xuất thủ chính là một chiêu thuần phát tuyệt học, kém một chút liền chặt rơi bờ vai của ta, về sau chính là liên tục tuyệt học đánh mắt của ta bước lên kim tinh, về sau càng âm đến, ngươi nói cho ta ngươi cái kia không thiếu sót kinh mạch cùng biển cả đồng dạng khí hải là cái gì? Cuối cùng rõ ràng là chiếm thượng phong, còn muốn đối ta một cái lao già hõm hẹm dùng công tâm chi thuật, ta liền lộ một nháy mắt sơ hở, quả đấm của ngươi liền lên đến, mở không có mở chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nhìn ta con mắt, nói cho ta còn có thể đánh như thế nào? Thẩm Thanh kiểm tra lên chính mình một trận chiến này thu hoạch, chân khí nhất chuyển, trong con mắt lóe lên một tia tử quang. Sơ hở nhìn rõ, màu tím có thể đại khái nhìn thấy đối thủ vận chuyển chân khí, Thẩm Thanh cũng lười nói thêm cái gì, tiếp tục mạnh lên. Tiêu hao hai lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Sơ hở nhìn rõ, màu tím, thăng cấp làm, nhìn rõ yếu ớt, kim sắc, thăng cấp làm, phá vọng chi đồng tử, màu đỏ, phá vọng chi đồng tử, màu đỏ nhìn thấu hư ảo, chỉ tồn tại trong truyền thuyết hai mắt, dù cho đối phương không có sử dụng chân khí, ngươi cũng có thể nhìn thấu đối thủ, phát hiện sơ hở. Một trận lưu quang hiện lên, Thẩm Thanh con ngươi triệt để biến thành màu tím nhạt. Nhìn hướng Triệu Tử Dương, liếc mắt liền thấy được không ngừng tiêu tán chân khí, cùng với kinh mạch bên trên vài chỗ sơ hở. Bất quá một người chết cũng không có cái gì tốt nhìn, Thẩm Thanh quay đầu hướng đi Triệu phủ cửa lớn phương hướng. Mà tại bên này, Triệu gia nhân vật trọng yếu là đã bị Uy Vũ quân tóm sạch, còn lại một chút không quan trọng không phải bị chém chết, chính là bị liên tục sóng khí đánh chết. Tào Thâm chính dẫn người chỉnh lý chiến trường đây. Hắn cảm giác nghiêng đầu sang chỗ khác, Thẩm Thanh chính hướng hắn bên này đi tới, hắn một cái liền bị Thẩm Thanh cái kia một đôi con ngươi màu tím hấp dẫn. Đồng thời hắn cũng có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, làm sao cảm giác toàn thân của mình bị đều xem thấu. Thẩm Thanh cười cười, chân khí tối lui, trong con mắt tử mang tiêu tán, Tào Thâm lúc này mới thở dài một hơi. Còn không đợi Tào Thâm mở miệng, Thẩm Thanh cười giảng đạo: "Tào tướng quân, ngươi vận chuyển chân khí thời điểm dương duy mạch mặt trên có phải là thỉnh thoảng có ngừng ngắt cảm giác?" Tào Thâm âm thanh đều cả lăng: "Thẩm đại nhân, ngài làm sao mà biết được?" Điểm này tử bí mật hắn nhìn so với mình mệnh đều trọng yếu, hắn chưa từng có cùng người khác nói qua. Thẩm Thanh cũng không muốn giải thích thêm, đưa tay tại Tào Thâm trên lưng điểm ra ba cái khiếu huyệt: "Ngươi nếu là tin được ta, sau khi trở về liền nặng kiểm tra ngày trước tu hành qua công pháp, đem cái này ba cái khiếu huyệt lại cân nhắc một lần." Tào Thâm sửng sốt một chút, trong đầu lập tức trở về nhớ lại vừa vặn Thẩm Thanh cái kia hai con ngươi màu tím, chẳng lẽ? Hắn nuốt một ngụm nước, hắn Tào Thâm cây cỏ sinh ra, một đường giết tới Uy Vũ quân tướng quân đều không có sư phụ dạy qua, cho nên tu hành lỗ thủng có chút nhiều, nhất là đột phá đến đại tông sư về sau, tiến cảnh tu vi càng là chậm chạp dị thường, nếu có thể tìm tới lỗ thủng đem nó bổ khuyết, nói không chừng sinh thời còn có thể xông một cái nguyên đan cảnh. Tào Thâm minh bạch, Thẩm Thanh đây là ban cho chính mình một cái cơ duyên. Hắn vội vàng cong lưng, Tào Thâm cảm ơn Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh phất phất tay, được rồi, ngươi thay ta làm việc ta đều nhìn ở trong mắt. Kết thúc thế nào? Bẩm Thẩm đại nhân, nhân vật trọng yếu đều đã bắt lấy hoàn thành, Triệu Vạn Thương vừa bọn chúng ta cũng đã bị tóm lấy, đến mức cái khác đã dựa theo phân phó của ngài toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết. Tào Thâm dừng một chút, tiếp tục bổ sung một câu, Thẩm đại nhân, chúng ta làm như thế, còn lại mấy cái bên kia danh môn vọng tộc có thể hay không rất có phê bình kín đáo a? Nếu là bọn họ đi trong triều đình gây lời nói. Thẩm Thanh quay đầu lại, nhìn về phía Tào Thâm, à, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ngươi không nói ta kém chút đem bọn hắn quên. Chúng ta diệt Triệu gia nguyên nhân ngoại giới biết sao? Tào Thâm lắc đầu, chúng ta một đường động tác rất nhanh, từ Nham Tô thành bắt xong Triệu Vạn Thư liền chạy thẳng tới cái này Tử Yên thành, không, có những người khác biết, muốn nói có lời nói chính là vừa vặn vào Triệu gia thời điểm, Thẩm đại nhân ngài giống đến cái kia một cú họng, có thể nội thành có ít người nghe được. Thẩm Thanh phất phất tay, tốt, ngươi tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống, để trong quân người không thể đem tin tức truyền đi, mà khác lại đem Tử Yên thành cách ly xã hội toàn thành phố 5 ngày, cấm chỉ tất cả cùng ngoại giới thông tin. Phải. Tào Thâm không có suy nghĩ nhiều liền trả lời xuống, có thể là rất nhanh liền phản ứng lại. Không muốn đem tin tức truyền đi, nhưng bây giờ không nên muốn là đem tin tức mau chóng truyền bá, phòng ngừa ngoại giới lời đồn đại sao? Không truyền ra ngoài là muốn làm cái gì? Mà Thẩm Thanh câu nói tiếp theo liền để hắn lưng phát lạnh. Chỉ nghe Thẩm Thanh hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái nào cái thế gia nhảy nhất hoan. Vũ Dương Châu, kinh thành, hoàng cung, Long Ngọc Hồ. Chu Lăng Nguyệt nhắm mắt tính tu, quanh thân hàn khí quẩn quanh, liền quanh mình cái kia rộng lớn hồ nước đều là kết băng. Lúc này, lão thái giám vội vã chạy vào, âm thanh đều lộ ra bối rối, "Vậy hạ, vậy hạ." Hắn không có chút nào chú ý tới xung quanh sương lạnh, lập tức cả người đều muốn bị đông thành tượng băng. Chu Lăng Nguyệt chậm rãi mở mắt, đem hàn khí thu hồi, âm thanh bình thản, "Chuyện gì gấp gáp như vậy?" Lão thái giám thân thể phát run, đưa tới một phần tấu chương cùng một phong mật tín, "Vậy hạ, người xem nhìn đi." Cái kia Thẩm Thanh đối thế gia độc thủ, mà còn đối ngoại tuyên bố nguyên nhân chính là cái này Triệu gia làm nhiều việc ác, đều không có nói tỉ mỉ nguyên nhân. Hiện tại trong kinh thành đều loạn thành một bầy, không ít thế gia đều nói muốn vào kinh diện thánh đây. Chu Lăng Nguyệt cầm lên tấu chương, thô sơ giản lược nhìn mấy lần, sau đó đưa mắt nhìn sang mật tín, "Đây là..." Lão thái giám đội vàng mở miệng, "Đây là Thẩm Thanh đưa tới mật tín." Chu Lăng Nguyệt mở ra mật tín, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, tốt một cái gan to bằng trời Triệu gia. Chết chưa hết tội. Xem ra những năm này qua an nhàn không chỉ là giang hồ môn phái a, liền những thế gia này đều ngao ngoe muốn động. Nói xong trùng điệp vỗ một cái, đem mật tín đập tới trên bàn, lão thái giám cả gan nhìn thoáng qua, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thông đồng với địch, tư địch. Cái này, lá gan này có phải là quá lớn? Đồng thời lão thái giám hơi nghi hoặc một chút, cái kia Thẩm Thanh vì cái gì không đối ngoại đem nguyên nhân nói rõ đâu? Làm cho những thế giới này làm to chuyện, chúng ta cũng không tốt xử lý. Đúng lúc này, Chu Lăng Nguyệt trên mặt vô cùng hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Ta minh bạch Thẩm Thanh đang suy nghĩ gì. Cái kia chấm liền theo Thẩm Thanh ý nghĩ tới. Để cái này tin đồn lại nổi lên mấy ngày. Lão thái giám chỉ cảm thấy lưng một luồng hơi lạnh đánh tới, trong lòng hắn không ngừng kêu rên. Vậy hạ a, ngài có thể là đại vũ ngàn năm qua lộng lẫy nhất Linh Châu. Tuyệt đối không thể cùng Thẩm Thanh cái kia ma hoàn thông đồng làm bậy a. Chương 121, Cản thi phái náo sự chương 121, Cản thi phái náo sự mấy ngày sau. Bắc Vân thành ngoài cửa nam. Nơi đây đã tụ tập mấy vạn nạn dân. Nô gia ngay tại nơi đây phát cháo. Từ lần trước Thẩm Thanh lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt viên ra về sau, những gia tộc này đi học ăn, đem trong nhà những cái kia sẽ gây chuyện, ngoài miệng không có cân nhắc hậu bối tắt liền cầm đoán, mà còn các nhà đều mở kho cứu tế lương thực. Cái này Ngô gia liền mỗi ngày tại cửa nam phát cháo. Hoàng hôn thời gian, Ngô gia gia đình ngay tại thu thập cửa hàng chuẩn bị trở về thành, hắn nhìn thoáng qua trong thùng còn lại cháo đối với bên người gia đình cười nói: "Ai, ngươi nói có kỳ quái hay không, mấy ngày qua nạn dần càng ngày càng ít, liền cháo đều còn thừa lại không ít." "Cũng không nói đâu, ta cái này dưa muối đều không có phát xong đây." Lời này rơi vào một bên đang nhìn sách Ngô gia tiểu thiếu gia Ngô Cốc trong lốt hai. Hắn để sách xuống nhìn hướng hai người. Các ngươi nói cái gì? Hai ngày qua này lĩnh cháo nạn dân càng ngày càng ít. Sao lại có thể như thế đây? Một cái gia đình gãi gãi đầu, thiếu gia, ta cũng không biết, một tuần trước chúng ta cái này mỗi ngày cháo cũng còn không đủ lĩnh, có thể là lúc trước mấy ngày bắt đầu, lĩnh cháo người liền thay đổi ít. Một cái khác gia đình mở miệng, có phải hay không là chạy trốn tới nơi khác đi, vẫn là nói đi cái khác cửa thành lĩnh lương thực. Nô cốc trực tiếp gõ gõ đầu của hắn, tức giận nói, ngươi nếu là không sẽ suy luận liền đem miệng ngậm bên trên. Chạy trốn tới nơi khác đi, còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Chỗ nào còn có thể cùng chúng ta đồng dạng mỗi ngày phát cháo? mặt khác ba chỗ cửa thành càng không khả năng, mặt khác ba chỗ phát cháo đều không có chúng ta nhiều, bọn họ có bệnh à, để đó nồng cháo không lĩnh đi lĩnh cháo loãng. Tên gia đình này bước bước đầu, có thể là, ta mấy ngày nay cũng cùng những nhà khác người tán gẫu qua ngày, bọn họ cũng không có nói lên chuyện này à. Một cái khác gia đình mở miệng, có hay không một loại khả năng, có phải hay không là bọn họ căn bản liền không có đem nạn dân thiếu coi là chuyện đáng kể. Đây là vô cùng có khả năng, dù sao mấy cái này đều là đại gia tộc, cho dù là ở bên trong làm gia đình bổng lộc cũng là cực cao bình thường đến nói, bọn họ vô cùng có khả năng không đem nạn dân mệnh làm mệnh, cho nên căn bản sẽ không đi quản nạn dân nhiều cũng ít. Chỉ là cầm ý gì về cái kia Thẩm đại nhân đều giết thành dạng này, ai còn dám tại chỗ này gây rối à? Không muốn sống nữa. Nô cốc tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn thân nổi da gà lên. Ngay cả chúng ta thành này cửa đều thiếu như thế nhiều người. Cái kia mặt khác ba cái cửa thành. Các ngươi nhanh chóng về nhà, đem tình huống báo cho cha ta. Ta đi bên trong tìm một chút tình huống. Nô cốc tìm nạn dân đổi một bộ trang phục lẻn vào trại dân tị nạn bên trong. Không có quá nhiều suy tư, nô cốc hướng thẳng đến trại dân tị nạn tít ngoài rìa địa phương đi đến. Tập nhân làm loạn khẳng định là muốn chọn người ở thưa thớt địa phương, không phải vậy nạn dân bên trong sớm loạn thành một bầy. Có thể vừa đi vừa về chạy nhanh vài vòng, đều không có phát hiện gì thường. Đột nhiên, một cỗ mùi thuốc sông vào mũi. Nô cốc bản năng cảm giác không đúng, nạn dân liền cơm đều ăn không nổi, lấy tiền ở đâu mua dược tài à? Mà còn người hương vị dược liệu tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Theo hương vị đi tìm, nô cốc tìm được một chỗ doanh trướng. Mà tại doanh trướng trên mặt nền thì là nằm một cái sắc mặt dị thường tái nhợt nam nhân, mà mùi thuốc cũng là từ trên người hắn truyền đến. Nô cốc tả hữu quan sát vài lần, tại xác nhận không có những người khác phía sau liền đi vào doanh trướng, nô cốc tay cầm nam nhân mạch đập. Như thế nào là cái người chết làm sao còn cần đắt như vậy thuốc? Chấm đã. Người chết. Dùng thuốc. Thi nhân. Cản thi phái. Gia thủy quận sát thực có một đám cản thi phái, tu vi rất cao, trên cơ bản tất cả thế lực cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn. Bọn họ mặc dù ngày bình thường không xuất hiện, thế nhưng nghe nói cực kỳ không coi ai ra gì. Vậy cái này tất cả liền xứng đáng, cũng chỉ có loại này không coi ai ra gì tông môn dám ở Thẩm Thanh địa bàn náo sự. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến, nô cốc thân hình khẽ động, nhanh chóng chui ra doanh trướng, ngồi xổm tại bên đường thu lại khí tức ngụy trang thành một cái phổ thông nạn dân. Chỉ thấy một cái trung niên áo đen đi tới, mặc dù trên mặt bôi điểm bụi, thế nhưng mảy may nhìn không ra chịu đói răng dấp, trong tay hắn còn cầm một bộ dược liệu. Đợi đến trung niên tiến vào doanh trướng về sau, nô cốc cũng không giả, đứng dậy liền hướng nội thành chạy. Tốt tốt tốt, cản thi phái ta Ngô gia không thể chơi vào. Thế nhưng ngượng ngùng, các ngươi chọn sai địa phương, nơi này là Thẩm Thanh địa bàn, các ngươi chết chắc, mà ta Ngô Cốc sẽ thu hoạch được một cái tố cáo có công danh hiệu, cản thi phái cho ra chết. Trấn phủ ti bên trong bây giờ còn có kêu thảm không ngừng quanh quẩn, là mấy cái kia bị lột ra phản đồ cùng giặc qua căn bản không chết được, Thẩm Thanh còn đặc biệt cho bọn hắn uy một chút chữa thương đan, đầy đủ bọn họ lại thống khổ tầm vài ngày. Mà Thẩm Thanh thì là ngồi ở trong sân quen thuộc chính mình phá vọng chi đồng từ đây, chỉ thấy Thẩm Thanh con ngươi màu tím không ngừng quét mắt bạch hổ, sau đó đưa tay chỉ bạch hổ trên người một vị trí, đến đem dược lực ngưng tụ đến cái này khiếu huyệt. Bạch hổ ai đoán một tiếng, cắn răng đem dược lực ngưng tụ tới Thẩm Thanh nói tới khiếu huyệt. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, bạch hổ khí thế trên người vừa tăng, thành công đột phá tông sư cảnh. Thẩm Thanh hài lòng gật đầu, này mới đúng mà, ngươi tại tiên thiên cảnh đợi cũng quá lâu dài, làm ta tọa kỵ làm sao có thể mới là tiên thiên cảnh đây. Trải qua nửa ngày thí nghiệm, Thẩm Thanh còn phát hiện phá vọng chi đồng tử không dùng một phần nhỏ pháp, đừng nói kinh mạch sơ hở, chỉ cần đối phương vận chuyển chân khí, Thẩm Thanh liền trong cơ thể hắn ám thương đều có thể thấy được. Đúng lúc này, thư sinh đi đến, lão đại, bên ngoài có người cầu kiến, là Ngô gia Ngũ thiếu gia Ngô Cốc. Hắn nói có trọng yếu tình huống hồi báo. Thẩm Thanh gật gật đầu, được, ta đã biết. Dứt lời, Thẩm Thanh đưa tay nặn nặn bụng của bạch hổ, thư sinh, quay đầu bạch hổ cơm nước cho ta giảm phân nửa, đều muốn mập thành heo. Ta cũng không muốn cơi một cái heo ra ngoài, mất mặt. Bạch hổ há to mồm, ngây ngẩn cả người, trên thân mỗi một cái lông đều tại kể ra không muốn. Có thể căn bản không làm nên chuyện gì, Thẩm Thanh đã ra cửa, thư sinh nhìn xem hắn bạch hổ lại buông tay. Hổ ca, ngươi cũng đừng trách ta. Công đường bên trong, Nô Cốc cũng đang khẩn trương dạo bước, liền Thẩm Thanh đi vào công đường đều không có phát hiện. Thẩm Thanh mở miệng, ngươi chính là Nô Cốc, có cái gì tình huống hồi báo? Nô Cốc lấy lại tinh thần, đội vàng hành lễ. Nô gia Nô Cốc gặp qua Thẩm đại nhân, tình huống là như vậy. Nô Cốc đội vàng đem tình huống nói một lần. Thư sinh cũng là mở ra mang theo người sách. Lão đại cái này cản thi phái ta điều tra, làm việc cực kỳ phách lối, động một chút lại đảo nhân tổ phân mộ, thuộc về thất đức bốc khói cái chủng loại kia. Mà còn lão đại phía trước ngài thống nhất Vĩnh Ninh quận giang hồ, thành lập võ minh, ngoại giới kỳ thật có rất nhiều phản đối thanh âm, tại cái này gia thủy quận là thuộc cái này cản thi phái kêu hung nhất, mắng có thể khó nghe. Thẩm Thanh trong mắt lóe ra một đạo quan mang, nguyên lai còn có chút thủ cũ. Cản thi phái, mụ, nội thành là sửa lại, ta hạ lệnh nội thành muốn an phận điểm, mấy cái này gia tộc không dám ở nội thành náo sự. Ngươi ngược lại tốt, không tại nội thành gây sự, ở cửa thành làm đúng không? Cản thi phái, nhìn ta đem ngươi đánh thành phái thi phái. Thẩm Thanh vô vô Ngô Cốc bà bay, Ngô gia Ngô Cốc đúng không? Tốt, làm không tệ, nếu thật là cản thi phái, ngươi làm nhớ một câu. Mây đen đem minh nguyệt triệt để che lấp, lấy đi một tia ánh sáng cuối cùng. Ngoài cửa nam nạn dân chỉ còn lại một chút xíu đống lửa chiếu sáng. Mấy đạo nhân ảnh từ biên giới trong doanh trướng đi ra. Trong đó vài bóng người động tác dị thường cứng ngắc, ngay cả chân tay đều giống như con rối, mơ hồ sẽ còn phát ra cùng loại dã thú tiếng gầm. Mấy người đến khó dân doanh bên ngoài, đang thấp giọng trò chuyện. Một cái trung niên áo đen mở miệng. Cái này cửa thành nam nạn dân nhiều nhất. Xem như đến phiên chúng ta, ta có thể là đói bụng lắm. Lúc này hắn bên người nam nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trung niên áo đen vô vô đầu của hắn, đừng kêu. Dứt lời, áo đen bên trong liếm môi một cái đưa tay chỉ cách đó không xa một cái doanh trướng, chuẩn bị động thủ. Cái kia doanh trướng là ta, ta hôm nay mới phát hiện bên trong có một cái mập mạp hải nhi, ta ăn chắc hắn. Chỉ là, bọn họ không có phát hiện, ở sau lưng đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra, hiện lên một vệt băng lánh màu tím lưu quang. Bá đạo chân khí hiện lên, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp lặng yên không tiếng động bạo thành vết máu. Còn sót lại cái cuối cùng trung niên áo đen bị Thẩm Thanh bóp lấy cái cổ nhấc lên. Người ăn mụ mụ ngươi đâu? Chương 122, ta cũng không biết các ngươi tại kích động cái gì sao chương 122, ta cũng không biết các ngươi tại kích động cái gì sao chỉ là chớp mắt công phu. Hắn mấy cái đồng môn đệ tử tính cả ngày xưa vô kiên bất tồi thi lỗi đều là bị đánh thành huyết vụ, liền hắn đều là bị bóp lấy cái cổ giơ lên. Thẩm Thanh tay có chút dùng sức, bóp trung niên khuôn mặt nháy mắt đỏ lên phát tím. Cản thi phái, nói một chút, là cái gì để các ngươi có lực lượng dám ở địa bàn của ta gây rối? Trung niên áo đen nhìn hướng Thẩm Thanh, âm thanh đều đang run rẩy. Ngươi là Độ Thế Diêm La? Thẩm Thanh. Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, nhận biết ta. Vậy ngươi còn dám tại địa bàn của ta gây rối? Ai cho ngươi lá gan? Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, là các trưởng lão để chúng ta bắt người trở về. Trưởng lão, bắt người trở về làm gì? Giúp thái thượng trưởng lão luyện công. Trung niên áo đen thuộc về là có vấn đề nhất định đáp, mà còn tốc độ cực nhanh, rất hiển nhiên là nghe qua Thẩm Thanh tên tuổi, căn bản không dám do dự một kia. Thẩm Thanh tiếp tục hỏi, các ngươi những người khác đâu? Lúc đầu cho rằng cửa nam người nhiều nhất, cũng tốt nhất bắt người, chủ yếu cản thi phái không đốc, vậy khẳng định cửa nam mới là bọn họ chiến trường chính. Thẩm Thanh vì thế cũng đích thân tới, còn muốn lấy trực tiếp bắt mấy cái cản thi phái đao thương tháo. Kết quả ngồi xổm cá biệt canh giờ, cũng chỉ bắt được mấy cái này hành đường đòi. Hôm nay là thái thượng trưởng lão xuất quan, nội môn đệ tử cùng trưởng lão đều trở về xem lễ. Cái này trung niên áo đen trong giọng nói thậm chí còn mang tới một tia bị khuất, lúc đầu ngày xưa bắt đến người muốn lên dao, nhận đến tầng tầng bốc lột, cuối cùng còn lại không có bao nhiêu. Hôm nay thật vất vả cấp trên toàn bộ đều đi, chính mình có thể được hưởng, kết quả Thẩm Thanh tới. Thẩm Thanh hỏi cuối cùng hai vấn đề, các ngươi tông môn tại nơi nào? Liên tại phía Nam Thông U Cốc. Ngươi biết các ngươi cản thi phái con bài chưa lật là cái gì sao? Trung niên áo đen chật vật lắc đầu, ta không biết. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh trực tiếp bóp nát trung niên áo đen đầu, bước nhanh chân hướng về phương Nam đi đến. Cản thi phái con bài chưa lật là cái gì? Ngươi không biết? Không quan hệ. Chúng ta sẽ nhìn. Thông U Cốc. Một tòa thâm thúy sơn cốc, bốn phía vờn quanh đều là cao ngất vách đá, cái này dẫn đến sơn cốc chính giữa quanh năm suốt tháng đều phơi không đến mặt trời, cực kỳ âm trầm cùng rét lạnh, không cần nói động vật, chính là chim đều không biết bay tới nơi này. Đương nhiên loại hoàn cảnh này chính là cản thi phái thích nhất hoàn cảnh. Ngày xưa tịch mịch sơn cốc hôm nay ngược lại là náo nhiệt một chút, khắp nơi đều là kiệt 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 tiếng cười. Tam trưởng lão đầy mắt lửa nóng. Tông chủ, qua hôm nay, chúng ta cản thi phái đỉnh phong liền muốn tới rồi sao? Cản thi phái tông chủ tên là Nghiêm Không, hắn cười đặc biệt tùy tiện. Không sai. Đợi đến thái thượng trưởng lão xuất quan, đến lúc đó gia thủy quận chính là chúng ta thiên hạ. Chỗ xa nhất tứ trưởng lão phát ra kiệt 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 tiếng cười. Đến lúc đó ta muốn đem cái kia Thẩm Thanh làm thành ta thi lỗi. Hắn vậy mà còn nghĩ phá hủy chúng ta giang hồ, ta nhất định phải để cho hắn hối hận kiệt kiệt kiệt. Mọi người còn tại ước mơ thời điểm, trung ương nhất một cái cao lớn trong tế đàn truyền ra một tiếng giống giận rung trời, chấn động đến mọi người màng nhĩ đau nhức, thế nhưng mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Đây chính là nguyên đan cảnh thi vương gầm thét sao? Thật là mỹ diệu a. Chúc mừng thái thượng trưởng lão luyện thành thần công. Nhất thống giang hồ ở trong tầm tay. Đúng lúc này, phía sau giữa không trung truyền đến một trận mang theo cười nhạo âm thanh. Do đó, một cái nguyên đan cảnh thi thể luyện thành thi vương chính là các ngươi con bài chưa lật. Tất cả mọi người là tấn mãnh quay đầu, nhìn về phía trên không, chỉ thấy một khỏa khô héo cây tùng đỉnh, Thẩm Thanh chính diện mang trào phúng nhìn xem bọn họ. Tứ trưởng lão liếm môi một cái, hắn chính là Độ Thế Diêm La Thẩm Thanh, con mồi của ta. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Thẩm Thanh thân ảnh biến mất tại ngọn cây, tất cả mọi người hốt hoảng tả hữu dò xét, nhưng vào lúc này, tứ trưởng lão tựa hồ cảm giác dưới chân mình hình như xuất hiện một cái bóng tối, hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy một đôi giày thẳng dẫm hắn đỉnh đầu mà đến. Ba kít một tiếng, tứ trưởng lão trực tiếp liền bị dẫm thành một đống thịt nát, Thẩm Thanh còn ép hai chân. Vừa rồi liền ngươi lời nói nhất giày, còn muốn đem ta luyện thành thi lỗi. Ngươi trước thành khối thi thể đi. Cái này tốc độ khủng khiếp, cả thi phái tất cả mọi người không có thấy rõ Thẩm Thanh là thế nào xuất thủ, trong chớp nhoáng này, trong mắt bọn họ đều xuất hiện hoảng sợ, bối rối, sợ hãi. Bọn họ cùng nhiệt nháy mắt tiêu tán, lúc này mới hồi tưởng lại Thẩm Thanh chiến tích. Liên tính bọn họ tự nhận là có át chủ bài có thể đối phó Thẩm Thanh, nhưng bây giờ con bài chưa lật còn tại trong tế đàn đây. Cả thi phái tông chủ Nghiêm Không hô to, mọi người đừng sợ, hắn cũng chỉ tới một người, mà còn mới là tông sư cảnh, mọi người lập tức tỉnh lại thi lỗi. Chúng ta lấy số lượng thủ thắng. Nhanh. Thái thượng trưởng lão lập tức liền xuất quan. Chúng ta phải sống. Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, đúng a? Hắn chỉ có một người. Hắn không có mang cẩm y liễu vệ cũng không có dẫn quân đội. Mau ra tay, ngăn lại hắn. Tất cả cản thi phái người cấp tốc vận chuyển chân khí đem đi theo bên người thi lỗi tỉnh lại, trong chốc lát tiếng giống tại trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Chỉ là chớp mắt công phu, nơi này liền xuất hiện gần tới 50 cái tiên tiên cảnh thi lỗi, mười mấy cái tông sư cảnh thi lỗi, thậm chí liền đại tông sư cảnh thi lỗi đều có 5 cái. Cái này đã coi như là Thẩm Thanh cho đến nay gặp phải xa hoa nhất đội hình. chỉ là mỗi cái thi lỗi trên người đặc thù đều không giống, hoặc là quyền phong có kén, khi còn sống là quyền tu, cái khác các loại võ phu đều có. Rất hiển nhiên, đều là từ các môn các phái trong mộ tổ đào đi ra thi thể. Cùng loại người này đấu buồn nôn nhất, chỉ cần tìm được cơ hội liền muốn đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Bọn họ tựa như là hạn vệ sinh, ngươi có thể một mực cưỡi tại bọn họ trên đầu đi, nhưng nếu là rơi xuống một lần, vậy liền bị lao tội rồi. Nghiêm Không làm càn cười to, ha ha ha. Chúng ta nơi này nhưng có 50 tiền thiên, 20 tông sư, còn có 5 cái đại tông sư, lại thêm chúng ta bản nhân, hợp lại tổng cộng có 100 người. Thẩm Thanh, ngươi làm sao thắng? Nếu như chúng ta 100 người cùng nhau tiến lên, ngươi Thẩm Thanh cũng vô pháp tại chúng ta Thái Thượng trưởng lao xuất quan phía trước giết sạch chúng ta à? Thẩm Thanh hít mắt, không có nói lời nói, chỉ là tay phải cầm xích yêu. Con kiến lại nhiều cái kia cũng chung quy là con kiến mà thôi. Mặc Long đoạn xuyên, nháy mắt thời gian, màu mực chân khí tuôn ra, một cái to lớn Mặc Long tấn mạnh giết ra. Cản thi phái bên kia cũng động, mấy chục thi lỗi tựa như phát điên xông về Mặc Long. Mà cản thi phái mọi người thì là điên cuồng thôi động chân khí điểm vào thi lỗi, đây là tại khởi động trong cơ thể của bọn họ lưu lại bí thuật. Một cái thi lỗi toàn thân đỏ lên, lực lượng cùng tốc độ đều là được đến to lớn tăng lên, bọn họ không sợ chết thẳng hướng Mặc Long. Cầm đầu dĩ nhiên chính là 5 cái đại tông sư cảnh thi lỗi, bọn họ toàn thân đỏ lên, hai tay đều có thiết giáp bao trùm, bọn họ hai tay giao nhau chính diện đón lấy Mặc Long, theo sát phía sau chính là 20 tông sư cảnh thi lỗi, bọn họ điên cuồng dùng 5 đấm đánh phía Mặc Long. Tự nhiên tiên tiên cảnh thi lỗi đó chính là hao tài. Từng cái cản thi phái đệ tử điên cuồng vận chuyển chân khí thôi phát bí pháp, đồng thời trong miệng gào thét: "Các minh đệ, cố lên, chúng ta nhất định có thể đứng vững, chỉ cần chống đến lúc kia, chúng ta liền có thể đứng lên ra thủy của đỉnh. Bí thuật, cho ta chuyển. Bất quá a, nhiều người có lúc quả thật có chút dùng." Chỉ thấy Mặc Long bên trên bám vào màu mực chân khí lại là đang chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên đại giới chính là từng cái tiên tiên cảnh thi lỗi không ngừng hóa thành huyết vụ, tông sư cảnh thi lỗi chân cụt tay đứt, chỉ có đại tông sư cảnh thi lỗi coi như có thể nhìn, thế nhưng cũng là tứ chi và mèo. Tất cả cản thi phái trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, bí pháp vận chuyển độ lại lần nữa tăng lên, tất cả thi lỗi làn da đều đã hóa thành đỏ thẫm. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Mặc Long tiêu tan trong không khí, bộc phát ra to lớn bụi bặm. Cản thi phái đệ tử như chút được gánh nặng, không ít người đều là ngồi trên mặt đất. Chúng ta thành công, chúng ta chặn lại. Độ thế Diêm La Thẩm Thanh, không gì hơn cái này. Tông chủ Nghiêm Không cũng là lộ ra một vẻ tiêu ý, quay đầu nhìn hướng tế đàn phương hướng. Chúng ta nhất định có thể chống đến Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Chỉ là thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, nụ cười cũng ngưng kết trên mặt. Bởi vì Thẩm Thanh chẳng biết lúc nào đã vượt qua thi lỗi đến phía sau bọn họ, chính lạnh lùng nhìn xem bọn họ đây. Thẩm Thanh một tay bắt lấy Nghiêm Không đầu, cười nhạo một tiếng. Ta cũng không biết các ngươi tại kích động cái gì. Chương 123, phi hành thuật, Phùng Hương Ngự Phong. Chương 123, phi hành thuật, Phùng Hương Ngự Phong. Giống Mặc Long đoạn xuyên công kích như vậy, Thẩm Thanh có thể liên tục thả một buổi tối, có thể nói là đòn công kích bình thường. Nhưng này một số người có vẻ giống như đánh thắng đồng dạng. Cản thi phái người lập tức ngây ngẩn cả người, đúng à, chính mình chỉ là chặn lại Thẩm Thanh một phát tuyệt học, ai nói hắn không thể đánh phát thứ hai. Mà còn bọn họ dùng ánh mắt còn lại liếc qua thi lỗi, hiện tại là chết thì chết, tàn thì tàn. Nào có dư lực đón thêm một phát Mặc Long đoạn xuyên a. Thẩm Thanh cười một tiếng, tay trái đột nhiên dùng sức, trực tiếp 5 ngón tay trực tiếp trừ tiến vào Nghiêm Không mặt, có chút dùng sức, Nghiêm Không đầu tính cả một nửa xương sống lưng trực tiếp bị rút ra. Bá đạo chân khí chấn động, mỗi một đoạn xương liền như là ám khí đồng dạng tấn mãnh đập về phía cản thi phái đệ tử, căn bản không có phản kháng dư lực, trên người bọn họ liền bị xương đập đông một khối tây một khối. Nhị trưởng lão sụp đổ giống to, chạy mau a. Lời này vừa nói ra, tất cả còn lại cản thi phái đệ tử đều là tản đi khắp nơi chạy đi. Bọn họ là không coi ai ra gì, thế nhưng cũng không phải ngu ngốc, toàn tông người đem hết toàn lực cũng chỉ là ngăn lại Thẩm Thanh một phát công kích, cái này còn đánh cái giam a. Chỉ là muốn chạy. Hỏi qua Thẩm Thanh sao? Muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, các ngươi làm qua mọi nhà a. Trong một chớp mắt, sương mù màu máu bao phủ sân cốc, một cái to lớn huyết long hư ảnh gào thét mà ra. Những ngày này liền giết mấy ngàn người, huyết long hư ảnh đã càng biến đổi thêm dữ tợn kinh khủng. Tất cả cản thi phái đệ tử đều là hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy hai chân dốc chỉ. Thẩm Thanh thân hình lóe lên, xích tiêu hiện lên hồng quang, cuốn theo miêu tả sắc chân khí trong không khí vẽ ra mấy đạo xinh đẹp đao hoa, trực tiếp đem nhị trưởng lão tính cả phía sau mấy cái đệ tử cùng nhau chém thành khối vụn. Bá đạo chân khí nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đem những người này khối thi thể trở thành ám khí tàn sát lấy còn lại đệ tử. Đây chính là thuộc về Thẩm Thanh giết chóc thị yến. Đúng lúc này, tế đàn bên trên truyền đến một trận trùng thiên gầm thét, khóa lại tế đàn cửa từ từ mở ra, đi ra một vị dâu hoa dâm lão đầu. Còn sống đệ tử viền mắt đều là đỏ lên, Thái Thượng trưởng lão cuối cùng chờ đến. Người này chính là cản thi phái Thái Thượng trưởng lão Nghiêm Điện. Nghiêm Điện sắc mặt rét run, trong ánh mắt mang theo căm giận ngút trời. Thẩm Thanh, ngươi dừng tay cho ta, hôm nay là ta cản thi phái quật khởi ngày, há lại cho ngươi làm cản. Thẩm Thanh hít mắt, cả người hóa thành một đạo huyết sắc huyết ảnh, trực tiếp phóng tới Nghiêm Điện, một quyền đánh vào Nghiêm Điện trên mặt. Đánh bọn hắn không có đánh ngươi đúng là a. Nghiêm Điện bay tứ tung mấy chục mét, liên tục đụng nát mấy chục khối núi đá mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn khó khăn đứng dậy, sắc mặt dị thường hồng nhuận, cũng không tại lưu thủ, gào thét một tiếng, "Thẩm Thanh, ngươi khinh người quá đáng." "Thi Vương, cho ta động." Vừa mới nói xong, trong tế đàn truyền ra một tiếng ngập trời gào thét, âm u chỗ hình như có hung thú tại công kích, khí tức bạo loạn không gì sánh được. Sau một khắc, trong tế đàn một đạo thân ảnh vàng nóng bay nhào mà ra, chỉ là vô hụt, Thẩm Thanh đã hóa thành một đạo huyễn ảnh đến tế đàn phía trên. Thẩm Thanh nhìn xuống cái này kim sắc Thi Vương, Thi Vương giờ phút này cũng là ngừng, hắn đầy mặt hoa râm, hiển nhiên là một cái tuổi tác rất lớn nguyên đan cảnh, trên người hắn còn mặc một bộ tướng quân áo giáp, trước người có lẽ còn là một cái tướng quân. Nghiêm Điển tại một bên phát ra thâm trầm tiếng cười. Ngươi phát hiện đúng không?
Không có sai, hắn chính là Đại Vũ tướng quân.
Ta 5 năm trước tại Gia Thủy quận biên cảnh phát hiện thi hải của hắn, mang về dòng giã luyện hóa 5 năm.
5 năm, ngươi biết 5 năm này ta làm sao qua sao?
Ta mỗi ngày đều tại dùng quý báu dược liệu nấu luyện thân thể của hắn, đem hắn thân thể chế tạo giống như kim thạch đồng dạng, đồng thời còn tại luyện hóa mạng hắn cửa. Cho đến ngày nay mạng hắn cửa đã sớm bị ta ẩn tàng. Ngươi chỉ có thể chính diện đánh bại hắn. Chỉ là ngươi thật có thể làm đến sao?
Thẩm Thanh đối với Nghiêm Điện dựng lên ba ngón tay.
Nghiêm Điện sửng sốt một chút, cười lạnh nói, ngươi muốn đầu hàng sao?
Muốn đầu hàng cũng nên giơ hai tay đi.
Ngươi nâng ba ngón tay là có ý gì?
Mà còn ta không chấp nhận đầu hàng.
Thẩm Thanh âm thanh bình thản, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta nhấc ba ngón tay là vì ta vừa bận cái kia một hồi liền nghĩ đến ba cái chơi chết ngươi phương pháp. Thứ nhất, ta trực tiếp đem ngươi giết, ta vừa bận đánh ngươi một quyền kia liền tuyệt học đều vô dụng, ta tiếp tục công kích ngươi ngươi có thể chống đỡ được ta mấy quyền đâu?
Công kích Thi Vương?
Không không không, công kích Thi Vương nào có công kích huấn luyện ra tốc độ nhanh.
Nghiêm Điện nuốt nước miếng một cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cả thi phái đệ tử còn có ngự thú một phái đệ tử đều như thế, bản thể một mực là nhược điểm.
Thẩm Thanh con ngươi hóa thành màu tím, phá vọng chi đồng tử quét về Thi Vương.
Thứ hai, ta trực tiếp nghiền nát người Thi Vương mệnh môn.
Thẩm Thanh nhìn về phía Nghiêm Điện, đầy mắt tiểu ý để cho ta đoán một cái.
Ngươi tốn sức tâm tư giấu đi mệnh môn có phải là tại đuôi xương cụt cái kia a?
Nghiêm Điện thân thể dừng lại, âm thanh đều run rẩy, mồ hôi chán không ngừng chảy.
Ngươi tại
nói hiệu nói vượn cái gì đâu?
Ta làm sao lại đem mệnh môn đặt ở rõ ràng như vậy địa phương đâu?
Thế nhưng giờ phút này mạnh miệng là vô dụng, bởi vì tại phá vọng chi đồng tử bên dưới, Thi Vương toàn thân kinh mạch tựa như là lộ sạch tiểu cô nương bất lực, bị Thẩm Thanh nhìn rõ rõ ràng ràng.
Thứ ba, ta trực tiếp đem Thi Vương đánh nằm sấp, lại đem ngươi mở ra băng.
Nghiêm Điện triệt để luống cuống, hắn cảm giác Thẩm Thanh không phải là đang nói khoác lác, hắn hình như thật sự có năng lực đánh nằm sấp Thi Vương. Nghiêm Điện phát ra tiếng giống to, động thủ.
Thi Vương
nổi giận gầm lên một tiếng, tấn mạnh hướng về Thẩm Thanh đánh tới, toàn thân kim ảnh lập lòe, liền quyền phong đều mang nhàn nhạt kim mang, uy thế to lớn.
Thẩm Thanh hừ một tiếng, toàn thân lóe ra lưu ly bạch quang, trong không khí không ngừng quanh quẩn ngập trời long tượng gào thét, đấm ra một quyển trăm đạo quyền ảnh.
Chỉ nghe bịch một tiếng, Thẩm Thanh nắm đấm cùng Thi Vương nắm đấm đụng thẳng vào nhau.
Thế nhưng để Nghiêm Điện ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện, một quyền đụng nhau, Thẩm Thanh không hề động một chút nào, mà Thi Vương thì là bị đánh sập bay ra ngoài.
Thi Vương khi còn sống có thể là nguyên đan cảnh cường giả, cho dù chết phía sau thực lực đại giảm, có thể là trải qua hắn 5 năm nấu luyện, thân thể của hắn lực lượng không thể so khi còn sống yếu bao nhiêu mới đúng, có thể làm sao bị Thẩm Thanh một quyền đánh bay?
Cái này trong sông sao?
Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh thân ảnh thần tốc biến mất chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Thi Vương phía sau. Thi Vương mặc dù chỉ có lực lượng, thế nhưng trung quy là không có thần trí, căn bản kịp phản ứng, Thẩm Thanh chỉ một cái bá đạo chân khí điểm tại Thi Vương mệnh môn vị trí.
Một cái mắt, Thi Vương dừng ở tại chỗ, chỉ có thể bất lực gào thét.
Mà Thẩm Thanh đã là giơ chân lên không nhanh không chậm hướng đi Nghiêm Điện.
Nghiêm Điện đã triệt để ngốc trệ, mãi đến Thẩm Thanh một chỉ điểm tại trán của hắn mới kịp phản ứng, thân thể run rẩy, âm thanh cả lăng.
Thẩm trấn phụ sứ, ta
đầu hàng.
Ta nguyện ý mang theo Thi Vương đi tiền tuyến chống chọi Nhật Bản, ta có thể ra đại lực.
Thẩm Thanh đầu ngón tay ngưng tụ bá đạo chân khí.
Ngươi đi tiền tuyến làm cái gì?
Nhiễu loạn quân tâm sao?
Thi Vương là khi còn sống là tướng quân, kết quả chết bị luyện thành Thi Vương, hiện tại người chim này còn muốn mang theo cố này tướng quân Thi Vương ra tiền tuyến.
Nào không có bệnh đều nói không ra lời này tới.
Nghiêm Điển vội vàng giảng đạo, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi, ta đầu hàng.
Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng.
Có một chút ta và ngươi đồng dạng,
ta cũng không chấp nhận đầu hàng.
Vừa mới nói xong, trong tay liên tục bắn ra mấy chục đạo bá đạo chân khí, tại Nghiêm Điện toàn thân xuyên tới xuyên lui, chui ra từng cái huyết động, chỉ là trong chớp mắt, Nghiêm Điện liền thành tổ ong vò vẽ, miệng hắn mở lớn, đau đớn kịch liệt chui thẳng nội tâm, có thể là chính là không chết được. Mãi đến hắn nhận hết tra tấn, đến điểm cuối của sinh mệnh một cái chớp mắt, Thẩm Thanh mới điểm bạo đầu của hắn.
Thẩm Thanh quay đầu hướng đi Thi Vương, nhìn xem không ngừng gầm thét Thi Vương, chậm rãi giơ tay lên chỉ một cái xuyên thủng Thi Vương cái trán, tiếng gào thét cũng im bặt mà dừng.
Thẩm Thanh lựa chọn cho hắn một cái thông khoái, Thi Vương trong con mắt cũng xuất hiện một vẻ giải thoát chi sắc.
Đột nhiên, Thẩm Thanh sửng sốt một chút.
Chúc mừng ngài đánh giết nguyên đan cảnh võ phu, cướp đoạt từ đầu, ngự không mà đi, màu xanh, ngự không mà đi, màu xanh đã tính toán nắm giữ phi hành thuật, nguyên đan cảnh võ phu dùng nguyên lực ngự không mà đi, đại tông sư cảnh nếu có thể lĩnh ngộ, cũng có thể dùng chân khí thay thế, ngắn ngủi phi hành.
Thẩm Thanh nhíu lông mày, vậy cũng là mình giết nguyên đan cảnh.
Hệ thống này vẫn rất lương tâm.
Cười gió mà đi.
Người nào không có ảo tưởng qua đây?
Thẩm Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Do đó, quay con thôi.
Tiêu hao 3 lần từ đầu thăng cấp cơ hội.
Ngự không mà đi, màu xanh, thăng cấp làm.
Thăng cấp làm, Phùng Hương Ngự Phong, màu đỏ, Phùng Hương Ngự Phong, màu đỏ hoàn mỹ nắm giữ phi hành thuật, không có chỗ bằng vào, gới gió mà đi.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh hai chân cách mặt đất chậm rãi treo lơ lửng giữa trời.
Trong mắt hiện lên một vẻ kinh hỉ.
Hiện tại, ta cái gì cũng không thiếu.
Chương 124, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút chương 124, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút sắc trời tảng sáng.
Bắc Vân thành trấn phủ thi.
Nô gia gia chủ Nô Đại Toàn ánh mắt hưng phấn nhìn xem trước mặt trấn phủ thi, trải qua 3-4 canh giờ ngồi chờ, hắn cuối cùng bắt được một cái cản thi phái đệ tử. Mà còn trải qua thẩm vấn, hắn cũng rốt cuộc biết cản thi phái bí mật, cũng biết Cản Thi phái thái thượng trưởng lão muốn xuất quan, mà còn có một cái nguyên đan cảnh thi hải luyện thành thi vương. Hắn cảm giác chính mình phát hiện một bí mật lớn. Ngô Đại Toàn nhìn xem canh giữ ở cửa ra vào cầm y liễu vệ, "Ngươi tốt, ta là Ngô gia gia chủ Ngô Đại Toàn, ta nghị bái kiến thẩm trấn phụ sứ, ta có trọng yếu tình báo muốn hồi báo." Thư sinh đi ra ngoài cửa, "Ngô gia chủ, là có cái gì tình báo sao? Ngươi nếu là không ngại lời nói có thể đi chúng ta công đường chờ một chút. Lão đại chúng ta hiện tại cũng nhanh trở về." Ngô Đại Toàn vội vàng gật gật đầu, "Không gấp, không gấp, chúng ta một hồi là được." Đương nhiên, giữ cửa hai cái cầm y liễu vệ tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn một chút bầu trời. "Ai, đó là cái gì a? Làm sao phi nhanh như vậy?" Ngô Đại Toàn cũng là ngẩng đầu lên, hắn là mới vào đại tông sư tu vi, thị lực tự nhiên so mấy cái cẩm y liễu vệ tốt hơn một chút. "Ngự không mà đi." Là nguyên đan cảnh cường giả. Mọi người hít sâu một hơi, bọn họ đều là nghe qua nguyên đan cảnh cường giả uy danh. Có thể là rất nhanh Ngô Đại Toàn liền phát hiện không thích hợp. "Ai, không đúng, không đúng, này làm sao tựa như là hướng chúng ta bay tới?" "Nhanh nhanh nhanh." "Nhanh cúi đầu." Bọn cẩm y vệ vội vàng cúi đầu xuống, chỉ có thư sinh không có cúi đầu, hắn luôn cảm giác cái kia một đạo phi hành thân ảnh hết sức quen thuộc. Không bao lâu, mãnh liệt tiếng xé gió lên, Thẩm Thanh Sách theo tướng quân Di Hải ổn định rơi vào trấn phủ ti cửa ra vào. Ngô Đại Toàn liền đầu đều không có nhấc, thân thể đều tại nhẹ nhàng phát run, cái trán không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh. Lúc này, thư sinh phát ra ngạc nhiên âm thanh. "Lão đại, ngài trở về." "Làm sao? Làm sao?" Thư sinh có chút nói năng lộn xộn, ngón tay không ngừng chỉ vào bầu trời nói không ra lời. Thẩm Thanh cười cười, "Ha ha, quay đầu dẫn ngươi đi lên cung phi vài vòng." Thư sinh sáng mắt lên gật đầu. Ngô Đại Toàn cẩn thận ngẩng đầu nhìn một cái Thẩm Thanh, phát hiện đúng là Thẩm Thanh bản nhân về sau, hắn run rẩy lợi hại hơn. Hắn nhớ tới Thẩm Thanh không phải tông sư cảnh sao? Làm sao sẽ bay? Phi hành thuật không phải nguyên đan cảnh đặc quyền sao? Mà còn liền tính có thể bay được. Hắn ở đâu ra chân khí cung cấp phi hành đâu? Thật chẳng lẽ chính là Diêm La Vương chuyển thế đến du lịch nhân gian sao? Thẩm Thanh đem trong tay tướng quân Di Hải thi thể giao cho thư sinh. "Thư sinh, ngươi có rảnh rỗi hỗ trợ cha một chút cổ thi hải này thân phận." Hắn khi còn sống là nguyên đan cảnh, là đại vũ tướng quân, 5 năm trước vẫn lạc tại Gia Thủy quận biên cảnh, bị Cản Thi phái luyện thành thi vương. Ưu tiên bài tra phía đông Đông Hải quận cùng giặc qua đánh hung ác, nói không chừng là bên kia tướng quân. Thư sinh trong mắt kích động có chút tiêu tán một chút, nhiều một chút ngưng trọng, hắn tiếp nhận thi hải. "Ta lập tức đi thăm dò, nguyên đan cảnh tướng quân vẫn lạc hẳn là sẽ có ghi chép, ta đi thông báo trong nhà hắn người tới. Chống chọi Nhật Bản tướng quân, không nên rơi vào kết quả như vậy." Thẩm Thanh nhìn thoáng qua Ngô Đại Toàn, "Hắn là..." Thư sinh mở miệng, "Hắn là Ngô gia gia chủ, nói có trọng yếu tình báo muốn báo cáo lao lớn ngài." Ngô Đại Toàn vội vàng hành lễ, "Ngô Đại Toàn gặp qua Thẩm đại nhân, ta có chuyện quan trọng." Hắn muốn nói Cản Thi phái sự tình, nhưng đột nhiên kịp phản ứng, Thẩm Thanh vừa vặn trong tay nâng tựa hồ chính là nguyên đan cảnh thi vương. Lập tức xấu hổ cảm xúc dâng lên, không biết nên nói thế nào. Thẩm Thanh cười một tiếng, hắn trời sinh lục cảm cảm ứng được Ngô Đại Toàn xấu hổ chi ý, cũng minh bạch là tình huống như thế nào. "Ngươi chính là Ngô Cốc có phụ thân là a, Ngô Cốc rất không tệ. Lần này các ngươi Ngô gia xem như là lập công lớn, trấn phủ ti cũng sẽ đem các ngươi cái này một bút công lao ghi lại trong danh sách, khen thưởng ta cũng sẽ để cho người đưa đến các ngươi quý phủ." Dứt lời Thẩm Thanh liền hướng trấn phủ ti đi vào trong đi, thư sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo sau lưng Thẩm Thanh. "Đúng rồi, lão đại, vừa vặn còn có một người muốn tìm lão đại ngài, là Lạc Thủy Thành đồng chi." Hắn nói muốn phải xây dựng lại vận may đường phố. Cái này vận may đường phố là trước kia Bắc Vân thành phồn hoa nhất khu phố, bị giặc qua làm hại, tất cả cửa hàng cũng bị mất, bọn họ bây giờ muốn cùng nội thành một chút thế lực hợp tác xây dựng lại vận may đường phố, cho nên tới hỏi một chút lao đại ngài có cái gì ý kiến. Thẩm Thanh đưa tay chỉ Ngô Đại Toàn, cái này không thì có người sao? Trực tiếp để Ngô gia tới đi. "Ngô gia chủ, ngươi có bằng lòng hay không?" Ngô Đại Toàn mặt lập tức liền đỏ lên, cúp một cái lớn cùng, âm thanh đều cả lăm, "Ta." Ngô Đại Toàn cảm ơn Thẩm đại nhân. Mãi đến Thẩm Thanh đều đi không còn hình bóng, cửa ra vào cẩm y liễu vệ mới mở miệng. "Ngô gia chủ, đừng không lưng, chúng ta Thẩm đại nhân đều đi không còn hình bóng." Ngô Đại Toàn lúc này mới mấy tiếng, khoe miệng không cầm được dương lên, chư vị chê cười. Hắn quay người hướng về Ngô gia đi đến. Vừa nghĩ tới hắn Ngô gia vậy mà còn có cơ hội nâng cao một bước. Hắn một cái 200 tuổi đại tông sư, lại là giống một đứa bé con đồng dạng bắn ra lên, một đường cứ như vậy bắn ra lấy về Ngô gia. Gia thủy quận phía nam, Gia Qua đại bản doanh. Mấy cái gia qua tại chỗ này mưu đồ bí mật. Cầm đầu tự nhiên là Gia Qua tại Gia Thủy quận người chỉ huy Mỹ Dạ Mộ Tổ San Max, mặt khác mấy cái là Uy Quốc Nghị Dạ. Tại Uy Quốc Nghị Dạ công năng đại khái thì tương đương với cẩm y liễu vệ. Này một đám là một cái tên là Bắc Hạ Nhẫn tổ chức Nghị Dạ. Mỹ Dạ Mộ Tổ San Max chỉ trước người một phần Gia Thủy quận bản đồ, ở phía trên vẽ ra hai cái vòng đỏ. Một cái là tại Bạch Lộ Trạch, một cái thì là tại Bắc Vân Thành. Do đó, cái này chính là chúng ta lần này mục tiêu, chính là muốn để Gia Thủy quận phía sau triệt để đại loạn. Ta lại một lần nữa một cái kế hoạch chính tự. Đầu tiên chính là Bạch Lộ Trạch, chúng ta đã cùng bên trong hung thú thương lượng xong, chúng ta cho bọn hắn một cái không cách nào cự tuyệt bằng giá, bọn họ sẽ từ Bạch Lộ Trạch dễ ra, xung kích Gia Thủy quận Bắc Bộ bốn thành, đến lúc đó Gia Thủy quận phía sau tất nhiên sẽ đại loạn, những quân đội kia tất nhiên cũng sẽ loạn trật ước. Nghe cho kỹ, tiếp xuống chính là trọng điểm bên trong trọng điểm. Lúc kia Thẩm Thanh nhất định sẽ rời đi Bắc Vân thành tiến đến tiêu diệt toàn bộ hung thú. Mà lúc kia cơ hội của chúng ta liền đến, tiếp xuống chính là muốn để Bắc Hạ Nhẫn vây giết Thẩm Thanh. Lần này nhất định muốn diệt trừ Thẩm Thanh cái này tai họa. Cuối cùng chúng ta tiền tuyến cũng sẽ phát động đối đại vũ quân đội tiến công. Lần này nhất định phải để cho bọn họ nguyên khí đại thương. Mị Dạ Mộ Tổ Sạn mặt ngữ khí tràn đầy kiên quyết, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Từ khi Thẩm Thanh đến Gia Thủy quận về sau, hắn liền cái kia đều không thuận, hiện thực chính mình phái đi Gia Thủy quận phía sau săn giết thiên tài Dạ Mạ Mộ Tổ không biết tung tích, dựa theo tin tức truyền đến xem, có thể là Thẩm Thanh nhậm chức trên đường thuận tay giết đi. Phía sau chính là Hoa mấy năm ẩn nút vào Bắc Vân thành giặc qua duy nhất một lần bị Thẩm Thanh nắm lấy cái 7-8 phần. Dòng chính Hắc Xà quân càng là toàn quân bị diệt, nghe nói liền toàn thây đều không có. Phái đi diệt sát chống chọi Nhật Bản tông môn lỏng ra cũng là bị Thẩm Thanh đánh chết tươi. Mãi đến trước mấy ngày, mật thám Dạ thôn cũng bị Thẩm Thanh cho đập chết, cái này Dạ thôn có thể là hắn nuôi dưỡng nhiều năm mật thám, những năm này Gia Thủy quận tin tức cơ bản đều là hắn trưởng khống. Nghe đến Dạ thôn tin chết hắn càng là liền nôn ba ngụm máu, phẫn nộ dị thường, đều muốn mất lý trí, liền Sở Chỉ Huy đều muốn cho hắn hủy đi. Chỉ là rất nhanh hắn lại tự tay đem Sở Chỉ Huy đi. Thuộc về là dưới cơn nóng giận nổi giận một cái. Chương 125, mở không có mở. Ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Chương 125, mở không có mở. Ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Mị Dạ Mộ Tổ Sạn mặt lấy ra mấy phần tư liệu đưa cho bên người mấy cái Bắc Hạ nhẫn. Các ngươi nhìn xem, đây chính là Thẩm Thanh tư liệu. Mấy cái Bắc Hạ nhẫn cầm lấy Thẩm Thanh tư liệu tinh tế tường tận xem xét. Một cái vóc dáng hơi thấp Mị Dạ nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Mị Dạ Mộ Tổ. Thông sư cảnh ngũ trọng. Không có sai, bọn họ đối với Thẩm Thanh tình báo đã qua kỳ. Từ khi Gia Thôn, lòng ra, Dạ Mạ Mộ Tổ sau khi chết, Dạ Qua xây dựng ở Gia Thủy quận mạng lưới tình báo cơ bản ở vào báo hỏng một cái trạng thái. Bọn họ căn bản không biết Thẩm Thanh đã đột phá đến tông sư cảnh bắt trọng, cũng không biết Thẩm Thanh đạp chết Triệu gia lão tổ, càng không biết Thẩm Thanh còn diệt đi Cản Thi phái, giết chết một cái nguyên đan cảnh cường giả Thi Hải luyện thành Thi Vương. Vị Dạ Mộ Tổ sắc mặt có chút đỏ lên, không sai, là một cái tông sư cảnh. Bác Hạ Nhẫn bên trong truyền ra một đạo giọng nữ, thanh âm của nàng rất bất mãn, "Vị Dạ Mộ Tổ, ngươi có phải hay không có chút phụ lòng đế quốc kỳ vọng? Một cái tông sư cảnh ngũ trọng lại đem các ngươi bước đến loại này tuyệt cảnh sao?" Vị Dạ Mộ Tổ sắc mặt khó coi một điểm, các ngươi nếu là coi Thẩm Thanh là thành một cái tông sư cảnh ngũ trọng tới thăm các ngươi nhất định sẽ thua thiệt. Vừa biên chiến đấu với hắn mà nói cùng uống nước không có gì khác biệt. Liền tông sư cảnh lục trọng lòng ra quân đều chết tại trên tay của hắn. Cô gái này Nhị Dạ còn muốn nói cái gì, bị bên người một cái uy nghiêm Nhị Dạ đánh gãy, rất hiển nhiên hắn chính là Bắc Hạ Nhận thủ lĩnh. Vị Dạ Mộ Tổ quân, chúng ta Bắc Hạ Nhận xưa nay sẽ không xem thường đối thủ. Chỉ là vì đối phó một cái tông sư ngũ trọng cầm ý gì vệ liền để chúng ta Bắc Hạ Nhận từ Đông Hải quận chạy đến có hay không có chút đại tài tiểu dụng. Vị Dạ Mộ Tổ lắc đầu, vô cùng đáng. Ta rất rõ ràng nói cho các ngươi, Thẩm Thanh chính là chúng ta chinh phục Gia Thủy quận lớn nhất ngăn cản. Các ngươi lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cầm xuống Thẩm Thanh? Bắc Hạ Nhận thủ lĩnh đem trong tay tư liệu cùng Thẩm Thanh chân dung thả tới ánh đến bên trên đốt thành cho. 10 không mở. Chúng ta 10, Thẩm Thanh không. Mỹ Dạ Mộ Tổ càng là trực tiếp đứng lên, trong ánh mắt đều mang tới một chút ý mừng. Thật. Mỹ Dạ thủ lĩnh hừ một tiếng. Nếu là gặp phải cái khác nhẫn đoàn khả năng không có cao như vậy tỷ lệ thành công, thế nhưng gặp phải chúng ta Bắc Hạ Nhận đoàn, hắn Thẩm Thanh xem như là xui xẻo. Hắn Nam Hiểu đều bị chúng ta khắc chế. Hắn Nam Hiểu luyện thể, nhưng chúng ta Hạ Nhị chính là luyện thể cao thủ, tại tất cả đại tông sư cảnh luyện thể giả bên trong đều là người nổi bật. Còn có quyền pháp, chúng ta Hạ Tam càng là chìm đắm quyền pháp 150 năm. Tốc độ. Hạ Tứ chân khí một phóng thích, phạm vi trăm trượng bên trong giống như bốc bùn, căn bản không động được, hắn Thẩm Thanh vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ căn bản không phát huy ra được. Cuối cùng chính là hắn Nam Hiểu nhất đao pháp. Đều nói hắn đao pháp lợi hại, có thể là Mị Dạ Mộ Tổ ngươi nghe nói qua ta ngoại hiệu sao? Bắt chúc đao. Ta sẽ dùng đao pháp đánh bại hắn. Những lời này kém chút cho Mị Dạ Mộ Tổ nói cao trào, sắc mặt đỏ lên, thân thể đều không cầm được run rẩy. Tốt tốt tốt, ta đã chờ không nổi nghe các ngươi tin vui. Vậy các ngươi lập tức liền lên đường tiến về Bắc Vân thành phương Bắc làm tốt mai phục. Đến mức Thẩm Thanh nơi đó ta đã phái gián điệp tiến về Bắc Vân thành, hắn là thủ hạ ta lợi hại nhất gián điệp, ẩn tàng đại vũ mấy chục năm, chưa hề bị phát hiện, Thẩm Thanh chỉ cần rời đi Bắc Vân thành chúng ta sẽ lập tức thông báo các ngươi. Bắc Vân thành trấn phủ thi. Thẩm Thanh ngồi im thư giãn trong viện, một cỗ đao ý phóng lên tận trời, mãnh liệt uy thế để Bắc bên trong Vân thành đại tông sư đều là run lẩy bẩy. Thẩm Thanh cũng không phải là có ý dọa bọn họ, đương nhiên nếu là thật bị hù dọa Thẩm Thanh cũng sẽ không đi xin lỗi. Từ khi lĩnh ngộ Phùng Hương Ngự Phong về sau, Thẩm Thanh liền sinh ra một tia đặc thù cảm ngộ, là đao pháp bên trên. Thẩm Thanh tựa hồ mò tới một tia linh cảm, một tia tự sáng tạo tuyệt học linh cảm. Mặc Long Đoạn Xuyên thật là tốt, thế nhưng trung quy là bị người sáng tạo tuyệt học. Muốn nói gì dạng tuyệt học càng thích hợp chính mình, vậy dĩ nhiên là chính mình sáng tạo tuyệt học. Mà Thẩm Thanh đã hoàn thành chín thành con đường, chỉ kém cái cuối cùng thời cơ liền có thể chân chính sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt học. Lúc này, thư sinh gõ gõ cửa. Thẩm Thanh thu hồi đao ý, vào. Thư sinh đi đến. Lão đại, tướng quân kia thân phận xác nhận. Đúng là Đông Hải quận một cái tướng quân, là Hải Giao quân lão tướng quân Hồ Vi Phong, 5 năm trước thời điểm giặc qua tại Đông Hải quận tập kích, duy nhất một lần tới 3 cái nguyên đan cảnh, cái này Hồ tướng quân một người độc chiến Tam Nguyên Đan, một đường đại chiến không biết tung tích, không nghĩ tới cuối cùng lại là vẫn lạc tại Gia Thủy quận biên cảnh. Ta đã liên hệ đến Hải Giao quân người, bọn họ hẳn là sẽ lập tức phái người tới. Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt, Hải Giao quân. Cái này quân đội vẫn còn có chút danh khí, là chống chọi Nhật Bản tiên quân, cho dù là tại Vĩnh Ninh quận cũng là rộng làm người biết. Gần nhất Bắc Vân thành có cái gì động tĩnh sao? Thư sinh lắc đầu, không có, một điểm động tĩnh đều không có. Từ khi hai ngày hôm trước sinh lục cảm liền có động tĩnh, đang không ngừng phát ra cảnh báo, đây là lại có người tại tính toán chính mình. Thẩm Thanh đứng dậy sửa sang y phục, cái kia đi thôi, đi ra đi đi, thuận tiện đi xem một chút vận may đường phố xây dựng lại thế nào, nghe nói có không ít ăn đây. tất nhiên không có một tia manh mối, vậy liền ra ngoài đi đi, lợi dụng trời sinh lục cảm đến một tay vung lưới rộng, nói không chừng liền đem cá cho đánh đến đây. Hơi rửa mặt một phen, gọi lên hắc cầu đám người. Chỉ là vừa đi ra trấn phủ thi, Thẩm Thanh liền thấy cách đó không xa mở một gian cửa hàng bánh nướng tử. Ai, nơi đó lúc nào mở cửa hàng? Thư sinh trên mặt có chút ghét bỏ, cái này à, mở có mấy ngày, chỉ bất quá căn bản cũng không có cái gì khách nhân, quá khó ăn. Thẩm Thanh mở ra chân hướng đi cái kia cửa hàng đều mở đến trên mặt, vậy liền đi xem một chút đi. Thẩm Thanh tìm một cái ghế ngồi xuống, thư sinh chụp chụp cái bàn, trưởng quỹ, đem các ngươi nhà chiêu bài bưng lên. Đến sao? Chỉ thấy trong phòng đi ra một cái khuôn mặt bình thường trung niên, hắn đầy mặt bột mì, nhìn xem dị thường trung thực. Thẩm Thanh trong đồng tử tử mang chưa tản, đây là phá vọng chi đồng tử, từ khi đoạn thời gian trước mở về sau, Thẩm Thanh liền lười đóng, dù sao hao phí chân khí cũng không nhiều, còn không có chính mình về nhanh. Thẩm Thanh tại nhìn thấy cái này trưởng quỹ lần đầu tiên thời điểm liền cười. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tại Lạc Thủy Thành lúc, cái kia Bạch Long giáo Bạch Ly tại trong cháo bên dưới kịch độc để cho mình đột phá nhất trọng cảnh giới. Chẳng lẽ muốn lập lại chiêu cũ? Trưởng quỹ nghiêng đầu sang chỗ khác từ trong nồi vớt ra mấy cái bánh nướng bưng tới. Thẩm Thanh đưa tay kẹp lên một khối bánh nướng nhét vào trong miệng, cau mày nhai mấy lần, trực tiếp nôn trên mặt đất. Nói thật rất khó ăn đến để Thẩm Thanh cảm thấy là hạ độc, thế nhưng không có độc, thuần khó ăn. Thẩm Thanh giận dữ, lâu như vậy, đây là Thẩm Thanh nếm qua khó ăn nhất đồ vật, Thẩm Thanh đứng dậy một cái liền tóm lấy cái này trưởng quỹ cái cổ. Làm khó ăn như vậy, ngươi là đến trà đạp lương thực vẫn là đến làm người buồn nôn? Nói, người nào phái ngươi tới, là Bạch Long giáo hay là Dạ Qua? Trưởng quỹ trong mắt xuất hiện mê man cùng không hiểu. Hắn tự giác nấp rất kỹ, bởi vì hắn biết Thẩm Thanh có thể đọc hiểu người ánh mắt, cho nên hắn thấy được Thẩm Thanh thời điểm một tia sắc ý, hoảng hốt, oán hận đều không có bộc lộ. Mà còn vì ẩn tàng hắn đã nhiều ngày không có sử dụng chân khí, trong kinh mạch chân khí đã sớm làm khô, liền thừa lại khí hải bên trong còn sót lại một chút chân khí. Có thể nói là thiên y vô phùng. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính mình một điểm động tĩnh không có rõ, dạng này còn có thể bị phát hiện. Mở không có mở, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chương 126, ngươi nói muốn giết vịt, chúng ta tuyệt đối không dám giết gà. Chương 126, ngươi nói muốn giết vịt, chúng ta tuyệt đối không dám giết gà. Lời của tác giả, chương trước Viêm Ma Nhẫn bị ta đổi thành Bắc Hạ Nhẫn, Viêm Ma Nhẫn cảm giác có chút xuất diễn, mà khác không có sửa không ảnh hưởng đọc. Nói thật, đây đúng là Thẩm Thanh cho đến bây giờ gặp phải tốt nhất người ngụy trang, liền trong kinh mạch đều không có chân khí lưu lại, thay cái những người khác đến trả thật liền phát hiện không được. Bất quá rất đáng tiếc, hắn khí hải còn sót lại một chút tác dụng đến phòng thân chân khí trở thành sơ hở, Thẩm Thanh phá vọng chi đồng tử mở về sau liền không có qua, tinh chuẩn bắt được cuối cùng này một điểm chân khí. Lại thêm làm thực tế quá khó ăn cho nên mới bại lộ. Trưởng quỹ còn muốn mở miệng rảo biện hai câu, vị đại nhân này, ta chỉ là bánh nướng làm khó ăn một điểm. Không cần thiết đi. Thẩm Thanh cười một tiếng, ngươi khí hải bên trong chân khí đã bại lộ, tông sư cảnh đến bán khó ăn như vậy bánh nướng, thật sự là hủy khuất ngươi. Trưởng quỹ ánh mắt nhiều một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, ngươi có thể xem thấu ta khí hải. Thẩm Thanh trực tiếp ngắt lời hắn, đừng nói nhảm, trực tiếp nhận vẫn là vào trấn phủ ti đại lao chạy một vòng lại nhận. Trưởng quỹ ánh mắt tràn đầy kiên nghị, ta sẽ không. Phía sau hắn lời nói Thẩm Thanh đều chẳng muốn nghe, một cô bá đạo chân khí lộ ra, đem thư sinh mấy người bắt lấy phía sau vọt thẳng ngày mà lên, người này có thể làm đến loại trình độ này, Thẩm Thanh cũng biết hắn khẳng định trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bình thường thủ đoạn rất khó buộc hắn cung khai. Bất quá rất đáng tiếc, nơi này là trấn phủ ti, nơi này hình phạt chỉ có ngươi không nghĩ tới, không, có cẩm ý để vệ làm không được. Chớp mắt về sau Thẩm Thanh tinh chuẩn rơi vào trấn phủ ti đại lao trước đó. Sau khi rơi xuống đất trưởng quý con ngươi đã tràn đầy hoảng sợ, ngươi làm sao sẽ phi? Thẩm Thanh liếc mắt nhìn hắn, liên quan gì đến ngươi? Trưởng quý trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, có thể xem thấu khí hải, lại có thể phi những mấu chốt này tình báo vì cái gì không có cho mình. Trọng yếu như vậy năng lực tại bên trong uy quốc vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Nếu là hắn có thể có những thứ này tình báo, hắn lần này liền sẽ làm chuẩn bị đầy đủ, liền khí hải bên trong cũng sẽ không lưu chân khí. Bất quá hắn lắc đầu, cho mình đánh một cái cường tâm châm, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Nhất định muốn sống đi ra ngoài, đem tình báo này truyền lại trở về, không phải vậy đế quốc nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng lại tại sau một khắc, chỉ một cái chân khí phóng tới, trực tiếp đem hắn khí hải đánh xuyên qua, Thẩm Thanh cúi người, cười tủm tỉm nhìn về phía trưởng quỹ. Giờ khắc này, Thẩm Thanh khuôn mặt tươi cười tại trưởng quỹ trong mắt không ngừng phóng to, tràn ngập quỷ dị cùng khủng bố. Muốn dựa vào cái này một tia chân khí chạy trốn đúng không? Ta làm sao sẽ cho ngươi cơ hội đâu? Lúc này Trương Sơn, Từ Đại Sơn cùng mấy cái bách hộ nghe được động tĩnh từ trong tủ chạy ra. Thẩm Thanh trực tiếp đem trưởng quỹ ném cho bọn họ, cái khác tra tấn toàn bộ đẩy về sau, ưu tiên thẩm vấn cái này. Không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ba canh giờ, đem miệng cho ta cậy mở. Phải. Mấy người lôi kéo trưởng quỹ liền hướng trong tủ chạy. Mà Thẩm Thanh thì là hướng đi trấn phủ ti bên trong cất giữ vật liệu địa phương, hiện tại nhu cầu cấp bách một bình liệt tiểu xúc miệng, cái kia bánh nướng thật là quá khó ăn. Về sau 3 canh giờ, trấn phủ ti bên trong vẫn quanh quẩn trưởng quỹ kêu thảm. Mà 3 canh giờ chuẩn chút vừa đến, Từ Đại Sơn mới nhắc lên trưởng quỹ đi ra, chỉ bất quá thời khắc này trưởng quỹ đã không có hình người, ánh mắt tăng dã, tứ chi thượng đục đều đã bị cạo chỉ còn lại xương. Từ Đại Sơn đem một trang giấy đưa cho Thẩm Thanh, trên mặt có chút phẫn nộ. Thẩm đại nhân, hắn chiêu, đám này ra qua khẩu vị thật là lớn. Một chiêu này nếu để cho bọn họ thành ta gia thủy quận ít nhất phải chết mấy chục vạn bách tính a. Cái này tặc nhân kêu trúc nội, ra qua vậy mà thuyết phục Bạch Lộ Trạch bên trong hung thú xung kích gia thủy quận, mà còn bọn họ còn phái một cái tên là Bắc Hạ Nhẫn đoàn tổ chức đến phục kích đại nhân ngài. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua trên giấy nội dung, ánh mắt lạnh một điểm. Thật đúng là lòng ham muốn không nhỏ a, bất quá có lẽ còn không chỉ như thế đi. Thẩm Thanh nhìn hướng Trúc Nội, cái này có thể còn có che giấu. Giờ phút này Trúc Nội tinh thần đã triệt để tan rã, sẽ chỉ chết lặng trả lời. Không có, không có. Này ngược lại là lời nói thật, bất quá chuyện này chỉ có thể nói rõ cái này Trúc Nội chỉ biết là nhiều như thế, nhưng không đại biểu Giặc Qua sẽ chỉ làm nhiều như thế. Thẩm Thanh nhìn về phía Từ Đại Sơn, ngươi lập tức viết thơ, để ảnh điêu đem thông tin chuyển đến cánh Bắc quân phòng thủ nơi đó. Còn có viết thơ một phần đưa cho phía Nam tiền tuyến, để bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Từ Đại Sơn có chút không hiểu, Thẩm đại nhân, muốn để phía Nam quân phòng thủ tới sao? Đó có phải hay không có chút không kịp a? Thẩm Thanh nhìn hướng Từ Đại Sơn, nếu là Giặc Qua phía sau đại loạn, mà ngươi là ta Đại Vũ gia thủy quận quân đội chỉ huy, ngươi sẽ làm thế nào? Từ Đại Sơn đột nhiên nắm chặt quyền, vậy khẳng định là lợi dụng hắn bệnh đòi mạng hắn a. Khẳng định không thể để bọn họ sống dễ chịu rồi. Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, Giặc Qua cũng nghĩ như vậy. Từ Đại Sơn thân thể chấn động, đại nhân, ngài là nói Giặc Qua không chỉ là muốn để chúng ta phía sau đại loạn, hắn còn muốn nhân cơ hội đối chúng ta tiền tuyến động thủ. Giờ khắc này Từ Đại Sơn cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, Giặc Qua cái này nếu là thành công, vậy hắn vừa vặn đoán tử vong mấy chục vạn bách tính có thể chỉ là số lẻ. Ta lập tức viết thư. Ta lập tức viết. Ảnh điêu có thể hay không chạy không có ta nhanh. Nếu không chính ta hướng phía Nam đi một chuyến. Từ Đại Sơn lầm bầm lầu bầu liền chạy ra khỏi công đường. Mà Thẩm Thanh nhìn về phía bên người thư sinh, thư sinh, ta đi về sau cái này Bắc Vân Thành cùng Cẩm Y Liễu vệ liền giao cho ngươi chỉ huy, ngươi dẫn người tiến về cánh Bắc thủ thành. Lần này tiến về phương Bắc trừ muốn đối mặt cái này Bắc Hạ Nhẫn đoàn bên ngoài còn muốn đối mặt Bạch Lộ Trạch bên trong lao ra hung thú, bên trong hung thú tông sư cảnh là trạng thái bình thường, đại tông sư cảnh cũng không hiếm thấy, thậm chí liền nguyên đan cảnh hung thú đều là tồn tại. Cho nên nói Thẩm Thanh vẫn là một người đi tốt, nếu thật đánh không lại, chạy cũng thuận tiện. Dứt lời, Thẩm Thanh nhấc chân hướng về ngoài phòng đi đến, thuận tay chỉ một cái còn đem Trúc Nội vênh thành huyết vụ. Sau đó, Thẩm Thanh vọt thẳng ngày mà lên, hướng về phương Bắc mà đi. Tại Thẩm Thanh đi rồi, trong phòng tất cả mọi người là nhìn về phía thư sinh vẫn có chút khẩn trương, hắn còn là lần đầu tiên chỉ huy như thế nhiều người. Thư sinh hít sâu một hơi, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Trương Bách Hộ, hiện tại lập tức liền dẫn người đi Ngô gia, để Ngô gia hỗ trợ nhìn một chút Bắc Vân Thành. Phan Như Nguyên Bách Hộ, người đi thông báo các nơi Bách Hộ lưu lại bên dưới hai đội tiểu kỳ trông coi nhà, những người còn lại toàn bộ đến Bắc Vân Thành Bắc Môn tập hợp. Phan Như Hải Bách Hộ kiểm kê trấn phủ ti bên trong đựng chuẩn bị, có thể dùng toàn bộ mang lên. Mệnh lệnh một cái, toàn bộ trấn phủ ti đều bắt đầu chuyển động, mà Ngô gia khi nghe đến tin phía sau gia chủ Ngô đại toàn càng là trực tiếp chạy tới trấn phủ ti tới. Chỉ là phía sau hắn còn đi theo ba cái đại tông sư, cái này ba cái đại tông sư tự nhiên là Bắc Vân Thành thế lực khác. Bắc Vân Thành bốn cái cửa thành, trừ bỏ bị Thẩm Thanh diệt đi viên gia vừa vặn bốn cái thế lực mỗi người một cái cửa thành. Chỉ là mặt khác ba cái cửa thành bị Cản Thi phái họa hại nghiêm trọng nhất, ba người bọn hắn gia tộc không có phát hiện, ngược lại là cửa Nam Ngô gia phát hiện ra trước. Cái này để bọn họ ba nhà mấy ngày nay là ăn cái gì không thơm, nhìn cái gì tâm đều sợ. Ngô đại toàn quay đầu nhìn bọn họ một cái, các ngươi cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta có thể là mang các ngươi đến, chờ chút nhìn thấy Thẩm đại nhân nên làm cái gì các ngươi đều hiểu à. Ba nhà khác gia chủ đội vàng gật gật đầu, minh bạch, minh bạch. Ngô đại toàn nhưng thật ra là không muốn mang bọn họ tới, thế nhưng thực sự là bất đắc dĩ. Hắn muốn cho rằng Thẩm Thanh chỉ là cho hắn xây dựng lại vận may đường phố tham dự quyền, không nghĩ tới Thẩm Thanh là trực tiếp đem quyền chỉ huy đều cho hắn, làm sao xây đều xem hắn Ngô gia tâm ý lần này cũng không chỉ là ăn một miếng thành mập mạp đơn giản như vậy, đều muốn ăn thành giải ủ cổ. Đây cũng là tâm hắn sợ lý do, sợ hại gây nên nhà khác đố kỵ. Không sai, bọn họ là đánh không lại Thẩm Thanh, nhưng bọn họ còn không đánh lại hắn Ngô đại toàn sao? Cho nên vân theo hắn Ngô gia ăn thịt cho những nhà khác hút miếng canh cơ hội, liền dẫn bọn hắn tới. Ngô gia liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ra vào thư sinh, vội vàng tiến lên, thư sinh đại nhân, ta đến. Ta nghe nói cần hỗ trợ, ta tranh thủ thời gian tới xem một chút, không biết Thẩm đại nhân ở chỗ nào. Thư sinh nhìn thoáng qua, Ngô gia chủ sau lưng mấy vị này là. Mấy người vội vàng giới thiệu, ta là Đỏ Quyền Từng Môn chủ, ta là Hoàng gia gia chủ, ta là Trương gia gia chủ. Bọn họ ý đồ đến thư sinh tự nhiên là minh bạch, sợ hai thôi, cái này Hoàng gia cùng Đỏ Quyền cửa trước không nói. Cái này Trương gia nhưng là không bình thường, lần trước bọn họ đại bại Hắc Sát quân, ở ngoài thành bày tiệc ăn mừng, tất cả thế lực lớn đều đến chúc mừng, nhưng chính là cái này Trương gia không có tới, hắn thư sinh đều dùng quyển vở nhỏ nhớ kỹ đây. Ta trước cùng các ngươi nói rõ ràng ngao, Thẩm đại nhân đã tiến về Bắc Vương, hiện tại Bắc Vân Thành là do ta chỉ huy, các ngươi nếu là ngại lời nói hiện tại liền có thể đi. Mấy người vội vàng mở miệng, tôi cũng không dám, cũng không dám. Thư sinh đại nhân, quy củ chúng ta đều hiểu. Ngươi nói hướng đông, chúng ta tuyệt đối không dám hướng tây, ngươi nói muốn giết bịt, chúng ta tuyệt đối không dám giết cả. Chương 127, cái này chính là các ngươi hữu tình cùng giảng buộc sao. Chương 127, cái này chính là các ngươi hữu tình cùng giảng buộc sao. Cánh Bắc, Bách An Thôn. Đây là một cái coi như an ổn tiểu sân thôn, nơi này thôn dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chỉ là không có biết, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, cái thôn này sớm đã bị Giặc Qua chiếm đoạt, trở thành Giặc Qua tại Đại Vũ phía sau một cái cây đinh. Mấy cái đầu đội mũ rộng bành người xuất hiện ở nơi xa, chính là Bắc Hạ Nhẫn đoàn. Hạ Nhị âm thanh có chút hỗn loạn, thủ lĩnh, phía trước chính là Bách Can thôn, xem như đến. Tiếp xuống chính là chờ Trúc Nội truyền tin tới. Chờ hoàn thành nhiệm vụ này, ta nghĩ trở lại Cố Hương nhìn xem hoa anh đào, nhìn xem tôn nữ của ta. Hạ Tứ là nữ nhẫn, âm thanh vẫn rất ngọt, Hạ Nhị, cháu gái của ngươi sao? Năm nay hình như cũng 18 đi. Hạ Nhị cười ha ha một tiếng, không sai, tháng sau liền tròn 18 tuổi, nhiệm vụ này chúng ta tốc chiến tốc thắng, còn có thể trở về ăn rượu đây. Thủ lĩnh Hạ Nhất nở nụ cười, ngươi xem một chút bốn phía, vũ triều phong cảnh là thật đẹp à, đến lúc đó chúng ta chinh phục nơi này liền đem cháu gái của ngươi cùng nhau nhận lấy. Mấy người đều là cười ha ha. Rất nhanh, mấy người liền dựa vào gần Bách Đan thôn. Đương nhiên, cái mũi dị thường bén nhạy Hạ Tứ nhíu mày, các ngươi có hay không nghe được một cô máu hương vị? Mấy người lắc đầu, bất quá bản năng cảm giác được một tia không đúng. Theo khoảng cách đẩy tới, Hạ Nhất cũng ngửi thấy, là máu người hương vị, không tốt. Mấy người lẫn nhau, thần tốc chạy vào Bách Đan thôn. Bất quá Bách Đan thôn giờ phút này vô cùng an tĩnh, đầy đất đều là khô cạn máu tươi. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Hỗn đản. Lúc này, một đạo băng lanh âm thanh truyền đến. Các ngươi chính là Bắc Hạ Nhẫn đoàn. Tới so với ta tưởng tượng chậm nhiều, chúng ta đều buồn ngủ. Mấy người đột nhiên quay đầu, vậy mà tại trong thôn nhìn thấy một tòa thi thể làm thành núi nhỏ, mà những thi thể này tự nhiên là bọn họ tiềm phục tại Bách Đan thôn người. Mà tại núi Tây Đỉnh, Thẩm Thanh nhìn thẳng thần băng lãnh nhìn xem bọn họ, một thân nhuốm máu cá chuồn bạo, trong tay xích tiêu bên trên còn có thể thấy được khô cạn máu tươi. Hạ Nhị ánh mắt băng lãnh, hắn nhận ra Thẩm Thanh, người là Thẩm Thanh. Hạ Nhất khẽ cắn môi, cẩn thận mai phục. Thẩm Thanh có thể xuất hiện ở nơi này, đã nói lên bọn họ đã bại lộ, cái này cũng nói rõ bọn họ có thể đã tiến vào vòng đây. Thẩm Thanh tay cầm xích tiêu, tay trái thành quyền bá đạo chân khí lưu chuyển, các ngươi có phải hay không quá để ý mình? Đối phó các ngươi bốn cái phế vật, còn cần ngoại viện. Trong nước ra quyền xương. Theo một tiếng quát chói tai, đấm ra một quyền, liên tiếp trăm đạo quyền ảnh xuất hiện, mang theo cuồng bạo khí tức ép hướng bốn người. Hạ Tam hừ lạnh một tiếng, quả nhiên cùng trên tình báo đồng dạng tự tin, bất quá biết chúng ta động tĩnh còn không có dẫn người mai phục chúng ta chính là ngươi đời này làm quyết định sai lầm nhất. Nhìn ta xích phong quyền nhận. Hạ Tam động tác cũng nhanh, đấm ra một quyền mãnh liệt quyền phong liền hướng về trăm đạo quyền ảnh đánh tới. Hạ Nhất trên mặt mấy người cũng lộ ra nụ cười tự tin, tại đại tông sư cảnh, Hạ Tam quyền pháp còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo quyền ảnh chạm vào nhau, chỉ nghe thấy một trận huyết nục vỡ vụn âm thanh truyền đến, Hạ Tam cánh tay phải liền bắt đầu liên tiếp bạo tạc, huyết nục văng tung tóe, cả người đều bay rất ra ngoài, phát ra thống khổ kêu thảm. Hạ Tứ trực tiếp kêu lên, cái này sao có thể? Ngày xưa tại đại tông sư cảnh nội đều là đánh khắp không có địch thủ Hạ Tam vậy mà một quyền liền bị đánh nổ cánh tay. Lần này bọn họ hồi tưởng lại mỹ giả mổ tổ sản mặt đối với bọn họ đã nói, nếu là xem nhẹ Thẩm Thanh nhất định sẽ thua thiệt. Hạ Nhất khẽ quát một tiếng, cùng tiến lên. Hạ Nhị là luyện thể, hắn khẽ quát một tiếng, trên thân nhấp nhoáng ánh sáng xanh lục, lại là hiện ra từng đạo màu xanh giáp sát, tựa như là rùa đen đồng dạng. Hắn dẫn đầu phóng tới Thẩm Thanh, mà Hạ Nhất ở một bên tùy thời mà động. Thẩm Thanh toàn thân lập loè lưu ly bạch quang, cười nạo một tiếng, đây là cái gì? Sát rùa đen sao? Hạ Nhị ánh mắt khó coi, ngươi quản có phải là sát rùa đen đâu? Có thể ngăn cản ngươi liền được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh liền lách mình đi tới Hạ Nhị trước người, đấm ra một quyền, trong không khí long tượng gào thét không ngừng quanh quẩn. Hạ Nhị ánh mắt hoảng sợ, hắn căn bản phản ứng không kịp Thẩm Thanh là lúc nào đến trước người hắn, mà còn tốc độ của hắn không nên bị Hạ Tứ chân khí giảm bớt sao? Làm sao còn như thế nhanh? Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Thanh đã một quyền đánh vào hắn mai rùa bên trên, một quyền xuống, mai rùa từng mảnh vỡ vụn, bắn bay, máu tươi không ngừng dâng trào, cả người đều là vô lực ngã trên mặt đất. Ngươi mai rùa nếu là cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn lời nói liền tốt. Hạ Nhất khoe mắt, chỉ là ngắn ngủi giao thủ hai chiêu, Hạ Nhị Hạ Tam liền ngã. Hai của hắn bên cạnh không ngừng quanh quẩn hắn ngày hôm qua nói mười không mở ngày hôm qua nói lời nói hùng hồn, hôm nay xem ra là buồn cười như vậy. Hạ Nhất quay đầu nhìn hướng Hạ Tứ, Hạ Tứ ngươi vũng bùn chân khí đây, nhanh hạn chế tốc độ của hắn. Có thể hắn liếc mắt liền thấy được mặt đỏ bừng Hạ Tứ, thủ lĩnh, chân khí của ta căn bản ra không được. Giờ khắc này Hạ Nhất con ngươi bỗng nhiên trợn tròn, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức bá đạo, Thẩm Thanh bá đạo chân khí chẳng biết lúc nào đã bao phủ toàn bộ Bách Đan thôn. Đây là cái gì? Chân khí. Mà Hạ Tứ cũng không phải phóng thích không ra vũng bùn chân khí, mà là vũng bùn vừa rời thân thể liền bị Thẩm Thanh chân khí bá đạo phá hủy. Bởi vì cái gọi là bá đạo chân khí, nếu là không bá đạo một điểm, cái kia còn có thể gọi bá đạo chân khí sao? Bất quá Hạ Nhất dù sao cũng là thủ lĩnh, hắn hít sâu một hơi, mở miệng giảng đạo. Bao lâu, chúng ta không có xa vào đến dạng này tuyệt cảnh, bất quá chúng ta sẽ tiếp tục sống. Chỉ là tuyệt cảnh mà thôi, làm sao có thể cản được chúng ta Bắc Hạ Nhất đây? Hạ Tứ, ngươi suy nghĩ một chút sư phụ nói, giữ vững nguồn gốc. Ngươi so chính ngươi nghĩ càng mạnh. Hạ Nhị, đứng lên a. Suy nghĩ một chút Cố Hương Hoa anh đạo. Suy nghĩ một chút cháu gái của ngươi. Đứng lên a. Hạ Tam, không phải liền là gãy một cánh tay sao? Nhớ tới Cố Hương độc ảnh lãng khách sao? Hắn chính là một cánh tay, có thể hắn vẫn là đế quốc chúng ta tối cường lãng khách. Ngươi cũng có thể. Một cái mắt, toàn bộ Bách Đan thôn bên trong tựa hồ nhiều một chút chói buộc. Hạ Tứ khẽ quát một tiếng, ta có thể. Vũ bùn chân khí vậy mà thật mơ hồ xông phá Thẩm Thanh bá đạo chân khí. Mà tại khác một bên tay của Hạ Tam cũng là chậm rãi đứng dậy, ta vừa vặn chỉ là mệt mỏi. Cuối cùng ngã trên mặt đất Hạ Nhị trên thân ánh sáng xanh lục chậm rãi hiện lên, xanh giáp lại là có tái sinh chi thế, ta có thể đứng lên tới. Hạ Nhất trên mặt xuất hiện một vẻ tiêu ý, tựa hồ nhận đến bọn họ khí thế ảnh hưởng, đạo ý của hắn cũng tăng vọt ba phần. Chỉ là sau một khắc, trong không khí vang lên một đạo cười nhạo âm thanh. Các ngươi tại nhiệt huyết ngươi ngựa đâu? Màu đỏ xương mù đột nhiên càn quét mà ra, bao trùm toàn bộ Bách Đan thôn bầu trời, một đầu to lớn huyết long hư ảnh xuất hiện giữa không trung, phẫn nộ dữ tợn nhìn xuống Bắc Hạ Nhẫn đoàn. Mà bá đạo chân khí càng là đạt tới một cái đỉnh phong, Hạ Tứ vừa vặn ly thể vũng bùn chân khí trực tiếp bị bạo lực nghiền nát, thậm chí đều xông vào Hạ Tứ trong cơ thể không ngừng phá hủy kinh mạch của nàng. đến mức Hạ Tam còn sót lại cánh tay trái trực tiếp bị một đạo hồng mang chém lên bầu trời. Mà Thẩm Thanh cũng là xuất hiện ở Hạ Nhị trước người, một chân đạp thật mạnh bên dưới, Hạ Nhị vừa vặn ngừng tụ xanh giáp móng tay bị đạp cái vỡ nát, cả người sau lưng đều là bị giẫm ra một cái hố sâu. Trong nháy mắt, ba người triệt để mất đi sức chiến đấu. Hạ Nhất khỏe mắt, hắn tựa như phát điên đến vung đao bổ về phía Thẩm Thanh sau lưng, chỉ là tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, Thẩm Thanh vậy mà tại chỗ đằng không bay thẳng. Hạ Nhất khó có thể tin nhìn hướng lên trời trống không. Tại nơi đó, sương mù màu máu bao phủ, Thẩm Thanh một thân nhuốm máu lam trang cá chuẩn bảo không ngừng bay lượn, phía sau huyết long hư ảnh cũng tại tùy ý gào thét, một cô bá đạo chi khí trực trùng vân tiêu. Hạ Nhất cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Thẩm Thanh băng lãnh âm thanh vang lên. Đây chính là các ngươi cái kia buồn cười hữu nghị cùng chói buộc sao? Hình như cái gì đều thủ hộ không được a. Chương 128, chữ ngươi điện thiếu trang thật nghiêm trọng a, chương 128, chữ ngươi điện thiếu trang thật nghiêm trọng a. Hạ Nhất nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Thanh, hắn có chút chết lặng. Thẩm Thanh thủ đoạn một cái tiếp một cái, mà còn mỗi một cái đều là mạnh không biên giới. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, tốc độ, chân khí, quyền pháp đều bị Thẩm Thanh thay nhau trả đạp một lần. Không thắng được, trên lệch quá xa. Hạ Nhất có chút không rõ ràng cho lắm. Một người vì cái gì có thể toàn diện đến trình độ này? Rõ ràng mới 20 tuổi, có khả năng đột phá đến tông sư cảnh bắt trọng cũng đã là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Nhưng vì cái gì thủ đoạn còn nhiều như vậy? Quyền pháp, thể thuật, lực lượng, tốc độ, chân khí, đao pháp toàn bộ đều đến trình độ đăng phong tạo cực. Đột nhiên, Hạ Nhất con ngươi đột nhiên trợn tròn. Chấm đã. Đao pháp. Theo trên tình báo nói, Thẩm Thanh tối cường một mực là đao pháp, nhưng đến bây giờ, Thẩm Thanh cũng còn chưa xuất đao. Nghĩ tới đây Hạ Nhất triệt để hỏng mất. Hạ Nhất nắm chặt lưỡi đao, quát tầm lên. Sao lại có thể như thế đây? Thẩm Thanh, ngươi không phải người đúng hay không? Đem ngươi đao. Lời nói còn chưa nói xong, trăm đạo quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Hạ Nhất trực tiếp đánh vào trong đất. Thẩm Thanh đã lười cùng cái này bắt đầu ăn nói linh tinh, Hạ Nhất thật lãng phí một tơ một hào thời gian. Giải quyết xong bên này còn có Bạch Lộ Trạch hung thú phải xử lý đây. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn hướng trên đất Hạ Nhất, ngươi kêu Hạ Nhất đúng không? Ta hỏi ngươi, các ngươi là dùng cái gì thẻ đánh bạc thuyết phục Bạch Lộ Trạch hung thú? Hạ Nhất trong mắt tràn đầy tự ý, hắn nhìn hướng Thẩm Thanh vô lực giảng đạo. Ta thua rồi, ta bại rất triệt để, thế nhưng ta vẫn là một cái nị dạ. Ta không có khả năng nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. A a a. Thẩm Thanh một chân đạp lên Hạ Nhất bả vai, đồng thời kéo lại Hạ Nhất cánh tay phải bắt đầu không ngừng dùng sức, theo huyết đục xé rách âm thanh vang lên, Hạ Nhất cũng bắt đầu hét thảm thiết điên cuồng. Ngã trên mặt đất Hạ Tứ nhìn đầy mắt đau lòng, thấp giọng hô một tiếng, "Thủ lĩnh." Bất quá Hạ Nhất sát thực cứng rắn, tay đều bị giật xuống đến, vẫn là không nghĩ nhận, bất quá Hạ Tứ vừa vận động tĩnh có thể là bị Thẩm Thanh bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Cái kia đau lòng ánh mắt, cửa kia tâm thấp giọng hô. Thẩm Thanh quay người hướng đi nữ nhân Hạ Tứ. "Ngươi kêu Hạ Tứ đúng không? Ngươi thật giống như rất quan tâm Hạ Nhất a." "Hạ Tứ, ngươi cũng không muốn Hạ Nhất tiếp tục bị tra tấn a?" Cái kia Hạ Nhất không biết nơi nào tới khí lực, lại là dây rủa lấy bò đi ra, hướng về Thẩm Thanh giống to. "Hỗn đản, ngươi muốn làm gì?" Còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh liền chỉ một cái chân khí đem hắn miệng đánh xuyên qua, lại một lần đánh về trong đất. Thẩm Thanh tiếp tục nói đến. "Đến, nói cho ta, các ngươi là dùng cái gì thẻ đánh bạc thuyết phục hung thú?" Hạ Nhất ngã trên mặt đất, miệng đã bị đánh xuyên qua, nói không ra lời, thế nhưng hắn nhưng vẫn nhìn xem Hạ Tứ không ngừng lắc đầu. Hạ Tứ nhắm mắt lại lưu lại một tia nước mắt, ta nói, chúng ta hứa hẹn cho bọn hắn đại lượng tài nguyên đột phá, đồng thời ở trên biển Đông Cực đảo cho bọn hắn. Đông Cực đảo nằm ở Đông Hải tương đối sâu vị trí, bất quá cũng là Đại Vũ lãnh thổ. Thẩm Thanh bật cười một tiếng, dùng Đại Vũ lãnh thổ đưa người. Các ngươi thật đúng là biết tính toán a. Cho nên các ngươi bước kế tiếp chính là định đánh lén Đông Cực đảo phải không? Cảm ơn tình báo của ngươi, Đại Vũ sẽ nhớ kỹ ngươi. Hạ Nhất chạy xuống tuyệt vọng nước mắt. Sau một khắc, đã được đến muốn tình báo, Thẩm Thanh trực tiếp phất tay tuôn ra bá đạo chân khí đem bọn hắn từng cái đánh nát. Phía sau huyết long hư ảnh tiêu tán, đầy trời huyết khí cũng bị thu hồi. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng Bách An thôn cửa thôn vị trí. Nhìn hồi lâu, còn không ra. Vừa mới nói xong, cửa thôn đi tới một thanh niên, hắn gãi gãi đầu. "Ngươi đã phát hiện ta a? Ngươi tới chính là Vinh Vương Chu Cao Vọng." Hắn cũng là nhận được Thẩm Thanh tình báo, cho nên mới một đường nhìn qua phương bắc đến, chuẩn bị đối kháng hung thú. Vừa vặn đến cái này, một mảnh đất giới liền nghe đến tiếng đánh nhau, sờ qua đến liền thấy Thẩm Thanh đang tra hỏi ra qua. Lúc đầu muốn giúp đỡ, kết quả phát hiện căn bản giúp không được gì. Chu Cao Vọng nhìn một chút trên đất mấy cố bị vênh thành thịt nát thi hài, chỉ cảm thấy miệng hơi khô chát chát. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những cước biển này cảnh giới, thấp nhất đều là đại tông sư cảnh thất trọng. Hắn nhìn hướng Thẩm Thanh, "Cái kia, Thẩm Thanh, cái kia lần trước ngươi đánh ta thả bao nhiêu nước a?" "Đông Hải quận hướng đông chính là ta đổ nước." Chu Cao Vọng nhe răng, "Đông Hải quận hướng đông, đó chính là biển cả a, tình cảm lần trước thật sự là thả một cái biển a." Đồng thời bắt đầu vui mừng, vẫn là chính mình nói cái gì xuất cách. Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, "Ngươi cũng là đi đối kháng hung thú?" Chu Cao Vọng đội vàng gật đầu, đúng, đây không phải là nhận đến tình báo của ngươi nha. Ta cách vừa vặn không xa, liền đến giúp đỡ chút." "Ngươi cũng là muốn đi phương Bắc à?" "Không nóng nảy, ta chiếm được thông tin, có một cái nguyên đan cảnh vừa bận tại Gia Thủy quận phụ cận, hắn mang theo mấy cái đại tông sư đến chi viện, bọn họ hiện tại có lẽ tại giết." Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng Chu Cao Vọng, âm thanh đều cao một điểm, "Có nguyên đan cảnh mang theo đại tông sư tại giết hung thú." Thẩm Thanh sớm tại Vĩnh Linh quận thời điểm liền phát hiện cái này hung thú nổ từ điều hòa võ phu nổ từ đầu hoàn toàn khác nhau. Giết sói hoang thời điểm tổng cộng bạo hai cái từ đầu, đều là cùng xương có liên quan. Thẩm Thanh luôn cảm giác hung thú tuôn ra từ đầu là đi một phương hướng khác, đang định lần này giết nhiều chút giữ thú vật kiểm tra một chút đây. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta có nguyên đan cảnh tại săn giết hung thú. Lẽ nào lại như vậy? Thẩm Thanh chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, nhìn thoáng qua Chu Cao Vọng, muốn hay không dẫn ngươi đoạn đường. Chu Cao Vọng sửng sốt một chút, không phải. Ngươi làm sao bay lên? Thẩm Thanh lười cùng hắn giải thích, mỗi nói nhiều một câu chính là thật lãng phí một chút thời gian. Một cô bá đạo chân khí cuốn lên Chu Cao Vọng liền trực tiếp phóng lên tận trời. Bên trên bầu trời chuyển đến Chu Cao Vọng ồn ào. Ngươi chậm một chút. Ta sợ độ cao a. Cánh bác một chỗ hoang nguyên. Nơi này còn có thể nhìn thấy bách tính không đoạn hậu lui, mà tại càng phương xa hơn thì là có thú vật giống trùng tiên, còn mơ hồ có mấy đạo bóng người tại cùng hung thú đối kháng. La Tao Thâm, Dương Hổ, Lý Sán còn có một cái đại tông sư, cái này đại tông sư chính là đi theo nguyên đan cảnh cùng đi đến, tên là Kim Tuyển, tu vi cao hơn bọn họ chút, đến đại tông sư cảnh thất trọng. Mà cùng bọn hắn đánh nhau thì là bốn cái hung thú, một hiệu một hổ một gấu nhất. Bốn người các đối đầu một cái. Kim Tuyển thì là mặt người đối một cái cao hơn 5 mét mãnh hổ. Song phương một mực là chia 5 năm, còn đại lẫn nhau thả lời hung ác. Nhưng vào lúc này, cự hổ tựa hổ phát hiện cái gì, một cỗ lực lượng tập hợp tiết hầu, đột nhiên hống một tiếng, phát ra rung trời hổ gầm, to lớn tiếng gầm càn quét mà ra, thổi đến xung quanh cây cối bay tán loạn. Kim Tuyển một cỗ chân khí ngăn chặn lỗ tai, tiện tay mấy kiếm đem đập vào mặt cây cối đánh thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh mượn nhờ hổ gầm ẩn tàng thần tốc tiếp cận Kim Tuyển, mà Tào Thâm phát hiện nhanh chóng chi viện, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bóng đen một đao quán xuyên Kim Tuyển ngực, ngay sau đó một đao rút ra, Kim Tuyển ngực lập tức phun ra máu tươi. Mọi người cũng thấy rõ bóng đen hình dạng, là một cái giặc qua. Hắn cười âm hiểm một tiếng, các ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh, bất quá vẫn là ta kỳ cao nhất chiêu. Các ngươi đi chết đi. Kim Tuyển che lại ngực vết thương, rút lui hai bước ủy một chân trên đất, sắc mặt hơi trắng bệnh. Giết ta lại như thế nào? Kế hoạch của các ngươi đã bị chúng ta biết được. Còn có liên tục không ngừng cường giả hướng cái này chạy đến. Các ngươi từ bỏ đi. Các ngươi sẽ không thành công. Giặc qua cười một tiếng, cho cười, chỉ cần chúng ta động tác nhanh lên, đem các ngươi đều giết, một đường xông vào Đông Hải quận kế hoạch của chúng ta liền không tính thất bại. Mà con từ bỏ. Ta cho ngươi biết, trong từ điển của ta liền không có hai chữ này. Dứt lời, Giặc qua nhấc đao liền muốn chém giết Kim Tuyển. Nhưng vào lúc này, đầy trời huyết khí từ trên trời giáng xuống, mà một đạo băng lanh âm thanh cũng tại bên tai của hắn vang lên. Ngươi từ điển thiếu trang thật nghiêm trọng a. Chương 130, lại nhìn ta một đao cờ hờ ai thiên chương 130, lại nhìn ta một đao cờ hờ ai thiên Giặc qua đao nhấc trên không trung cũng là thật lâu không thể rơi xuống, hắn cảm giác được rõ ràng có người ở sau lưng của mình, mà còn một đôi tu có lực bàn tay cũng đã rơi xuống chính mình phần gáy. Trong chốc ngắn này, Giặc qua tựa hồ thấy được chính mình thái lại đang hướng về mình với chào. Ta đầu hàng. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh trực tiếp đem Giặc qua đầu hài xuống. Mà tại khác một bên cái kia cự hổ nhìn xem Thẩm Thanh phía sau huyết long hư ảnh toàn thân lông đều nổ, thân thể thành con nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh. Hắn bản năng cảm giác được trên thân Thẩm Thanh loại kia bạo ngược khí tức, loại khí tức này cho dù là tại hung thú bên trong đều chưa bao giờ thấy qua. Thẩm Thanh hướng cái kia tung bay, toàn thân huyết khí bao phủ, để cự hổ đều là nghi ngờ một cái. Đến cùng ai mới là hung thú? Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, tiện tay đem trong tay Chu Cao Vọng ném tới trên mặt đất, hóa thành một đạo huyết sắc nguyên ảnh lao thẳng tới cự hổ. Mà Chu Cao Vọng sau khi hạ xuống, nhẫn nhịn buồn nôn nôn khan, lão đảo đi tới đem Kim Tuyển đỡ lên, hướng trong miệng hắn nhét vào một viên đan dược. Không có sao chứ? Kim Tuyển lắc đầu, Vinh Vương, ngươi cũng tại cái này. Nếu không để ta quan trọng hơn không có quan hệ. Hắn là ai a? Làm sao có thể mãnh liệt thành dạng này a? Còn có hắn không phải tông sư sao? Làm sao sẽ phi a? Chu Cao Vọng không hề quay đầu lại, cái kia là kinh thành Thẩm gia Tam thiếu gia Thẩm Thanh. Làm sao sẽ phi? Ngươi đừng hỏi ta, ta liền so ngươi sớm biết chén trà nhỏ thời gian. Sau một khắc, Kim Tuyển miệng mở đến thật to, khó mà khép lại. Bởi vì đang đàm tiếu ở giữa, cự hổ đầu đã bị Thẩm Thanh tháo xuống. Kim Tuyển con ngươi không ngừng mà chấn, vừa bạn chính mình còn tại ác chiến cự hổ cứ như vậy không có. Hắn nhìn một chút Chu Cao Vọng, Vinh Vương, ngươi không kinh ngạc sao? Chu Cao Vọng đứng bay, quen thuộc, mà còn hắn một cái tông sư cảnh cũng biết bay rồi, giết một cái đại tông sư cảnh xuất sinh có cái gì kỳ quái sao? Kim Tuyển nhìn phía sau một mặt bình tĩnh Tào Thâm, Tào tướng quân, ngươi làm sao cũng không kinh ngạc? Tào Thâm cũng là giang tay ra, ta thói quen sớm hơn, ngươi ghi nhớ kỹ, ở trên người Thẩm thiếu gia phát sinh cái gì làm người ta giật mình sự tình đều là bình thường. Các ngươi gặp qua một cái tông sư cảnh dùng tuyệt học làm đòn công kích bình thường sao? Ta đã thấy. Các ngươi gặp qua một cái tông sư cảnh bạo sát đại tông sư đỉnh phong sao? Ta đã thấy. Kim Tuyển trầm mặc, trong chốc nhoáng này hắn bắt đầu hoài nghi mình. Đến cùng là thế giới này nổi điên, còn là hắn nổi điên. Thẩm Thanh tiện tay đem trong tay đầu hổ ném sang một bên, lầm bầm một tiếng, gan sao? Chúc mừng ngài đánh giết đại tông sư cảnh hung thú, cướp đoạt từ đầu, gan cường hóa, màu tím, hình như thật bị Thẩm Thanh đoán được, từ hung thú bên trên cướp đoạt từ đầu là hướng về một phương hướng khác tiến hóa. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng cách mình gần nhất màu trắng cự lộc, nếu như cái này cự hổ là gan cường hóa, cái kia hiệu là cái gì? Màu trắng cự lộc cảm nhận được Thẩm Thanh ánh mắt chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đi tiểu đều vung ra đến hai dọn. Quay đầu liền hướng chạy ngược phương hướng. Theo tốc độ tại lục địa động vật bên trong đều là số 1 số 2. Bất quá rất đáng tiếc, Thẩm Thanh biết bay. Màu trắng cự lộc chỉ cảm thấy một trận gió tiếng vang lên, ngay sau đó cổ của mình liền bay lên cao cao, tại sao cùng trong ánh mắt, hắn thấy được chính mình cái kia không đầu còn tại lao nhanh thi hải, cũng nhìn thấy tay cầm xích tiêu đầy mặt hưng phấn Thẩm Thanh. Chúc mừng ngài đánh giết đại tông sư cảnh hung thú, cướp đoạt từ đầu, thận cường hóa, màu tím, Thẩm Thanh trong mắt xuất hiện một vẻ kinh hỉ. Ra hàng tốt, đây mới thực là hàng tốt ta. Không quản là đại vũ vẫn là kiếp trước, đối với bộ thận đều có một loại gần như biến thái chấp nghiệm. Ngươi có thể nói ta thể chất yếu, cũng có thể nói ta yếu đuối, thế nhưng duy chỉ có ngươi không thể nói ta thận hư. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trị? Không mang do dự. Do đó, quay con thôi. Tiêu hao 2 lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Thận cương hóa, màu tím, thăng cấp làm. Thăng cấp làm, hiệu hiển chi thận, màu đỏ, nghe đồn rằng hiệu được đi qua đất tuyết đều sẽ tăng ra, bởi vì dương khí quá thịnh. Hiện tại Thẩm Thanh chính là trường hợp này, một cô hơi nóng tràn ngập ra, cả người giống như hỏa lô đồng dạng. Thẩm Thanh hiện tại chỉ cảm thấy chính mình mạnh đáng sợ. Mà tại mặt khác cách đó không xa, còn lại 2 cái bạch hạc cùng gấu đen là trực tiếp quỷ. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý làm ngài tọa kỵ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Thẩm Thanh cũng lười cùng 2 cái hung thú nói nhảm nhiều. Trực tiếp thưởng 2 cái hung thú một phát mặc long đoạn xuyên. Chúc mừng ngài đánh giết đại tông sư cảnh hung thú, cướp đoạt từ đầu, phổi cường hóa, màu tím. Chúc mừng ngài đánh giết đại tông sư cảnh hung thú, cướp đoạt từ đầu, tính khí cường hóa, màu tím. Sau đó Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng tiếng vang truyền đến phương hướng bên kia, còn có thể nghe đến không ngừng ngập trời gầm thét. Nơi đó mới là hôm nay lớn nhất chiến trường. Một đám người hướng đi Thẩm Thanh, xếp thành một hàng đứng ở sau lưng Thẩm Thanh. Kim Tuyền bưng kín ngực vết thương, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nơi đó là nguyên đan cảnh chiến trường, cùng chúng ta chênh lệch quá xa. Lời này ngược lại là không sai, nguyên đan cảnh cùng đại tông sư ở giữa ngăn cách chính là một đạo lệch trời. Nguyên đan cảnh muốn làm chính là muốn ngưng kết nguyên đan, đem tất cả chân khí chuyển hóa thành nguyên khí, độ khó khá cao, đồng dạng từ đại tông sư cảnh đột phá đến nguyên đan cảnh mang tới tăng lên cũng là không gì sánh được to lớn. Mọi người đều nói nguyên đan cảnh cùng đại tông sư cảnh chênh lệch, tựa như là người cùng heo ở giữa chênh lệch. Mọi người ở đây quan sát từ đằng xa chiến trường thời điểm, một cỗ đao ý chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, trong nháy mắt đã trực trùng bất tiêu. Mọi người đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thanh. Kim Tuyền đầy mắt kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Mà nhận biết Thẩm Thanh tào thâm, Dương Hổ đám người thì là đầy mặt hưng phấn, bọn họ mơ hồ cảm giác chính mình phải chứng kiến một cái mới lịch sử. Thẩm Thanh chậm rãi đi lên trước. Lưỡi đao không khai phòng, làm sao xương đao? Người không chém núi, làm sao xương hào phú? Không dám khiêu chiến cường giả, vậy ta mạnh lên ý nghĩa lại tại chỗ nào? Làm ngươi duy trì liên tục vung đao hướng người mạnh hơn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phát hiện, lưỡi đao chỉ đã mất người khác, chỉ có ngày hôm qua chi ta. Mà tại giờ khắc này, Thẩm Thanh trong lòng có chỗ minh ngộ. Vốn là đạt tới một cái trình độ kinh khủng, đao ý lại lần nữa tấn mãnh kéo lên, sắc bén khí tức thậm chí cạo người xung quanh khuôn mặt đau nhức. Thẩm Thanh tự sáng tạo tuyệt học cuối cùng một khối ghép hình tại Thẩm Thanh quyết định vùng đao chém về phía nguyên đan cảnh thời điểm cuối cùng bù đắp. Thẩm Thanh chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, trong tay xích tiêu không ngừng khẽ chấn động, giống như tại đáp lại Thẩm Thanh đao ý sau một khắc, bá đạo khí tức phô thiên cái địa đánh tới, Thẩm Thanh cũng là phóng lên tận trời. Nếu như nói nguyên đan cảnh chính là ta trước mắt trần nhà, vậy ta liền dùng trong tay đao chém nát vì ta bảy trần nhà, dùng nó mảnh vỡ trải ta đang tiết lộ, lại nhìn ta một đao khai thiên. Chương 131, lấy đao trả nguyên đan. Chương 131, lấy đao trả nguyên đan tam hạ gốc. Bạch Lộ Hà từ Bạch Lộ Trạch chảy ra, đi qua nơi đây chia ra làm ba, hóa thành ba đầu dòng sông chảy vào ra thủy quận, cho nên lấy tên tam hạ gốc. Chỉ là bây giờ căn bản nhìn không ra dòng sông vết tích. Hai cái nguyên đan cảnh chiến đấu gợn sóng đem xung quanh mấy dặm địa đều đẩy thành đất bằng, toàn bộ tam hợp cốc đều thành một mảnh hồ nước. Ngươi nhất định muốn ngăn ta sao? Một cái cao tới 8 mét bạch viên ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt trôi nổi tại giữa không trung một cái áo trắng đao khách. Bạch viên chính là Bạch Lộ Trạch bên trong nguyên đan cảnh thú vương, lực lượng cùng tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung. Áo trắng đao khách áo bào bay lượn, đao trong tay chậm rãi chạy xuôi sóng nước gợn sóng. Hắn chính là chạy đến chi viện nước chảy đao, Trần Cự. Trần Cự hai mắt lộ ra hung mũi nhọn, không cố gắng tại Bạch Lộ Trạch đợi chạy ra làm ác, hiện tại oán ta ngăn ngươi. Bạch Viên lắc đầu, ta chỉ là muốn rời đi nơi này. Trần Cự cười nạo một tiếng, vậy ngươi trộm cắp lăn không được sao? Ngươi một cái nguyên đan cảnh chúng ta còn ngăn được ngươi? Bạch Viên đột nhiên gõ gõ bộ ngực của mình, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta không thể cứ như vậy đi, ta muốn mang lấy Bạch Lộ Trạch chư thú vật cùng đi. Các ngươi đại vũ cứ như vậy đem chúng ta vây ở Bạch Lộ Trạch bên trong, ngươi nói công bằng sao? Chúng ta cũng có thể suy nghĩ, vì cái gì liền muốn giống như vậy nô lệ đồng dạng bị giam tại bên trong Bạch Lộ Trạch? Ta chỉ là muốn đi, vô ý hại người. Ngươi tránh ra một con đường, ta hiện tại liền đông đi vào biển, không trở về nữa làm sao? Trần Cự nhịn không được, một luồng khí nóng xông lên đầu. Ta đi. Ngươi vô ý hại người. Cái kia trên đường đi bách tính thi thể là mụ hắn ta chém ra tới. Ta nhìn chính là võ đế đối với các ngươi quá tốt rồi, còn cho ngươi lưu một khối Bạch Lộ Trạch sống. Muốn ta nhìn không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, sớm nên đem các ngươi chém chết. Còn có, ngươi luôn mồm chư thú vật, ta nhìn ngươi mang mấy cái kia liệu à, hạc á đều là ngươi tâm phúc à. Ngươi dẫn bọn hắn đi, cái kia Bạch Lộ Trạch bên trong còn lại hung thú làm sao bây giờ? Ngươi hôm nay dám ồn ào việc này, ngày mai đại vũ quân đội liền sẽ san bằng Bạch Lộ Trạch. Còn có, sớm không đi, trễ không đi, ra qua vừa gọi ngươi ngươi muốn đi. Trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì chính mình không rõ ràng. Ngươi còn xếp lên đại nghĩa. Trần Cự mỗi chữ mỗi câu nói đến. Người giả trang phần ngươi mụ đâu? Từng từ đâm thẳng vào tim gan, Bạch Viên căn bản nói không ra lời, trong lỗ mũi phun ra hai đạo màu trắng nóng rực khí trụ nói rõ Bạch Viên thời khắc này nhiệt độ tuyệt đối không thấp. Dù sao bị nói trúng rồi, bọn họ đã sớm có thể đi, Đông Hải quận hướng đông là vô ngần biển cả, có không ít hoang đảo cho bọn hắn sống qua, mà còn Bạch Lộ Trạch có thể là ôn thỏa bảo địa, chịu đại vũ khí vận che chở, căn bản không có nó nói như vậy không chịu nổi. Chỉ là hắn vẫn là nhìn chúng ra qua cho ra bảo dược, không chịu nổi dạng này dụ hoặc. Bạch Viên hít sâu một cái trọc khí, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, thấy không có lắc lư đến Trần Cự, hắn cũng tính toán tới cứng. Bất quá Trần Cự tựa hồ cảm ứng được cái gì, dù sao cũng là nhân loại võ phu, có nguyên lực ưu thế. Không có một tia do dự, Trần Cự gầm thét một tiếng, che trời màn nước. Ngay sau đó một đao vung ra đẩy trời hơi nước nhanh chóng che đậy toàn bộ Tam Hà Cốc, đem Tam Hà Cốc cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Bạch Viên sầm mặt lại, nhìn bốn phía màn nước. Ngươi một chiêu này không sai, đối phó nhân loại võ phu tạm được, bất quá ngươi không biết chúng ta hung thú nhục thân cường hơn sao? Ngươi màn nước này chỉ là lãng phí nguyên khí mà thôi. Nói xong liên tiếp mấy quyền đánh ra, đem màn nước đánh ra mấy cái hố. Trần Cự không nói, chỉ là một mặt tu bổ bị vành phá màn nước. Lâu ngày, Bạch Viên cũng phát hiện không thích hợp, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi có âm mưu gì? Hiện tại mới phát hiện sao? Đã quá muộn. Trần Cự cười lạnh, giơ tay lên, đẩy trời màn nước điên cuồng hướng về Bạch Viên co vào, hạn chế Bạch Viên hành động. Bạch Viên điên cuồng gầm thét phá hủy màn nước, thế nhưng trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát được. Cùng lúc đó, ngoại giới âm thanh cuối cùng truyền vào ba bên trong hợp cốc, cái kia kịch liệt âm bạo thanh, cùng với cái kia vô cùng kinh khủng đao ý Trần Cự ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng đao quang giữa không trung xuất hiện, thẩm thanh tự sáng tạo tuyệt học từ trên trời giáng xuống, cái kia mãnh liệt đao ý tựa hồ tại xé nát thiên địa. Tiếp theo sát, thiên địa câu tịch, gió rừng ở Tam Hợp Cốc bên ngoài, lao nhanh dòng nước đình chỉ chảy xuôi, liền Bạch Viên cũng đình chỉ gào thét. Vành, vành, vành. Mãi đến Tam Hà Cốc đại địa phát ra mãnh liệt tiếng vang mới đánh vỡ phần này yên tĩnh, đại địa không tách ra nước ra, xuất hiện một đầu dài đến 100 mét sâu đạt mười mấy mét khe nước. Mà Bạch Viên ánh mắt thì là ngưng tụ tại bên trái của mình bả vai, nơi đó chậm rãi xuất hiện một đầu tơ máu. Máu tươi bắt đầu không ngừng dâng trào, mà bên trái của hắn bả vai cũng chậm rãi trượt xuống. Một đao kia trực tiếp chém đứt Bạch Viên toàn bộ cánh tay trái tính cả nửa cái bả vai, xuyên thấu qua đỏ tươi huyết nhục thậm chí có khả năng nhìn thấy Bạch Viên không ngừng khiêu động trái tim. Mà Thẩm Thanh thân ảnh cũng chậm rãi từ trên trời hạ xuống rơi, ánh mắt miệt thị nhìn hướng Bạch Viên. Trần Cự cũng làm càn cười to, ha ha ha. Nghiên xúc, ta cứu trợ đến rồi. Chịu chết đi. Huynh đệ, chúng ta cùng nhau. Ai? Trần Cự ánh mắt lập tức ngốc trệ. Giờ khắc này hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Hắn bất kể thế nào nhìn Thẩm Thanh đều là một cái tông sư cảnh, a ngươi có thể hay không phi không sao? Ngươi một đao kia là chuyện gì xảy ra? Một đao còn kém một điểm liền muốn đem cái này Bạch Viên trái tim chém bạo. Nếu biết rõ cái này hung thú chính là nhục thể mạnh, phòng ngự cao, a Thẩm Thanh không quay đầu lại, lên tay chính là một đầu mặt lòng, trực tiếp hướng về Bạch Viên đánh tới, trong miệng quát chói hai một tiếng. Ngươi đang chờ cái gì đâu? Một tiếng này gầm thét để Trần Cự lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút đỏ lên, chính mình đường đường một cái nguyên đan cảnh vậy mà tại chiến đấu bên trong phân thần, quá mất mặt. Chín biển cọc. Trần Cự khẽ quát một tiếng, nguyên khí càn quét mà ra, liên tiếp chín đạo cột nước lao ra, thật chặt khóa lại Bạch Viên còn sót lại một cánh tay cùng hai chân. Đưa tay muốn công kích Thẩm Thanh, Bạch Viên cũng là dừng lại một mấy mắt. Bất quá trong chớp nhoáng này cũng là đủ rồi, Thẩm Thanh mặc long đã oanh đến Bạch Viên nứt rời cánh tay chỗ. Đối phương chính là nguyên đan cảnh, vẫn là một cái hung thú, lực phòng ngự cao dọa người, Thẩm Thanh đương nhiên sẽ không đi công kích mặt khác phòng ngự cao địa phương. Đạt mạnh người thọt đầu kia tốt chân đạo lý Thẩm Thanh một mực phục làm chân lý. Khí lãng mãnh liệt nổ tung, bá đạo chân khí không ngừng xé rách lấy Bạch Viên vết thương, vốn đang là mơ hồ có thể thấy được trái tim, hiện tại là hoàn toàn bại lộ trong không khí. Bạch Viên triệt để điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, miễn cưỡng tránh thoát của nước, một trường hướng về Thẩm Thanh chụp tới. Mà lúc này Trần Cự cũng đã đi tới phụ cận, trực tiếp ngăn đến Thẩm Thanh bên người, một đao vung ra màn nước ngăn cản Bạch Viên nằm đấm, Thẩm Thanh cũng là thuận thế bay cao mấy mét. Chương 132, người dũng cảm khen thưởng, dòng dung hợp chương 132, người dũng cảm khen thưởng, dòng dung hợp Bạch Viên điên, triệt để điên. Hai mắt đỏ bừng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt nháy mắt tràn ngập huyết sắc, toàn thân trắng tinh lông cũng bắt đầu nhuộm đỏ. Hung thú dù sao có không ít khai trí, tự nhiên cũng sẽ lưu lại truyền thừa. Bí pháp này chính là Bạch Viên nhất mạch đốt máu bí thuật, là liều mạng chi pháp. Trần Cự sắc mặt rét run, một đao vung ra ánh sáng màu xanh lam trực tiếp hướng về Bạch Viên cái cổ chém tới. Cái kia Bạch Viên không tránh không né một quyền hướng về Trần Cự vánh tới. Trần Cự cười lạnh một tiếng, ngươi một cái thân thể sắp chết muốn cùng ta đổi mệnh. Ngươi là ta cảm thấy ta khờ sao? Nói xong, Trần Cự liền muốn thu đao rút lui. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh âm thanh truyền đến, tiếp tục chém, không muốn ngừng. Đạo này âm thanh không hiểu để Trần Cự lựa chọn tin tưởng Thẩm Thanh, trong tay hắn nguyên khí tuôn ra, che biển chém uy lực lại lần nữa cuồng bạo bên trên ba phần. Một trận huyết nhục cắt chém âm thanh vang lên, Trần Cự đao chém gần Bạch Viên cái cổ, máu tươi vẩy ra. Nhưng vào lúc này, Bạch Viên nắm đấm cũng mang theo huyết sắc gió đã đi tới Trần Cự trước người, trong nước ra quyền xương. Thẩm Thanh giết tới, toàn thân lóe ra lưu ly bạch quang, long tượng thanh âm cùng vang lên, không khí bên trong trăm đạo quyền ảnh đón lấy Bạch Viên máu quyền. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mãnh liệt sóng khí trong không khí thậm chí có hình dạng, một đạo dễ thấy vòng trắng đang nhanh chóng quyết tán. Mà Thẩm Thanh cũng mượn nhờ cái này lực đạo, bắt lại Trần Cự cổ áo mang theo Trần Cự nhanh chóng lui lại. Một bộ này liên chiêu đi xuống, Bạch Viên đã có thể tính là thân thể sắp chết, trái tim bại lộ tại bên ngoài, cái cổ cũng bị Trần Cự chém đứt nửa cái. Trần Cự quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh lúc này cánh tay trái tựa hồ có chút bầm mẹo, còn đang không ngừng nhỏ máu. Người không sao chứ? Chỉ nghe Thẩm Thanh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không có gì đáng ngại, có chút nữa. Sau một khắc, Thẩm Thanh nâng lên cánh tay trái nhẹ nhàng hất lên, một trận lốt bút âm thanh truyền đến. Thẩm Thanh cánh tay trái bắt đầu thần tốc phục hồi như cũ, vết thương cũng là lấy một loại quỷ dị tốc độ khép lại. Đây là đánh giết khô vinh lão ma cướp đoạt tới từ đầu, bạch cốt lại thịt. Đây là lần thứ nhất dùng tới. Trần Cự có chút trợn tròn mắt. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Hắn cũng không phải mặt khác liêu bi, Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn rõ Thẩm Thanh động tác, lưu ly bạch quang, trăm đạo quyền ảnh, long tượng gào thét, hẳn là ba môn khác biệt thủ đoạn. Thăng thêm vừa vặn mặt lòng, còn có cái kia kinh khủng một đao. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn vô dụng? Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Viên đã giết tới trước mặt, Trần Cự chém ra một đao phong mang cùng Bạch Viên đụng nhau, ngay sau đó khẽ quát một tiếng. Chết tiệt nghiệt xúc, tất nhiên bị thương nặng liền đi chết ta. Dứt lời, ngắn ngủi một hơi thời gian liên tục vung ra trăm đao, cùng Bạch Viên đối hoành. Bạch Viên gào thét, liền tính phải chết, ta cũng muốn mang theo người cùng nhau. Bất quá đây đều là khoác lác mà thôi, liền tính hung thú nhục thể rất mạnh, thế nhưng trái tim bại lộ, cái cổ bị chém đứt nửa cái, thương thế như vậy là không thể nào gạt người. Trần Cự khẽ quát một tiếng, chín biển cọc. Chín đạo cột nước lao ra, nhanh chóng cuốn lấy Bạch Viên cánh tay, đồng thời Trần Cự hít sâu một hơi, toàn thân lóe ra hào quang màu xanh lam. Che biển chém. Trần Cự ngẩng đầu, hai mắt đều lóe ra hào quang màu xanh lam, trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất cả người đều hóa thành một dòng nước, nhanh chóng xẹt qua Bạch Viên trên cổ chậm rãi hiện lên một vệt tơ máu, Bạch Viên có chút không dám tin tưởng, rút lui hai bước. Đúng lúc này, sắc bén đao ý phóng lên tận trời, Thẩm Thanh lại lần nữa thả ra tự sáng tạo tuyệt học. Một đao kia nghiêng chém qua, Bạch Viên phía sau ngọn núi chậm rãi trượt xuống, lộ ra chỉnh tề vết cắt. Mà Bạch Viên trên thân cũng xuất hiện một đạo tinh mịn huyết tuyến, từ tâm bẩn bắt đầu một mực lan tràn đến cùng sọ. Một đao này uy lực tự nhiên không bằng vừa bắt đầu một đao kia, thế nhưng Bạch Viên trạng thái càng kém, xa xa không có bắt đầu tốt như vậy, lại thêm liều mạng bí thuật, cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Chúc mừng ngài thành công đánh giết nguyên đan cảnh hung thú, cướp đoạt từ đầu, điên cuồng mãng trái tim, kim sắc. Nhìn thấy tin tức này bắn ra, Thẩm Thanh cũng là nhếch miệng lên. Nhưng rất nhanh lại bắn ra một đầu thông tin. Thành công hấp thu nguyên đan cảnh khí huyết, thành công mở ra chức năng mới, từ đầu dung hợp, ngài có thể tiêu hao 5 lần từ đầu thăng cấp cơ hội đem mấy cái thuộc tính tương cận màu đỏ từ đầu tiến hành dung hợp thu hoạch được thất thải từ đầu mỗi ngày lấy được từ đầu thăng cấp cơ hội từ 1 lần biến thành 3 lần trước mắt có thể dung hợp từ đầu, nhục thân thành thánh, màu đỏ, bạch cốt lại thịt, màu đỏ, kỳ lân thân, màu đỏ, hiệu hiển chi thận, màu đỏ, điên, cuồng mãng trái tim, kim sắc, phổi cường hóa, màu tím. Cần đem từ đầu tăng lên đến màu đỏ lại dung hợp, nhắc nhở tốt nhất tìm kiếm một cái địa phương an tĩnh lại tiến hành dung hợp, thất thải từ đầu đặc biệt cường đại, sẽ có đặc thù phản ứng. Thẩm Thanh nhíu mày, từ đầu dung hợp thành thất thải từ đầu. Xem ra chính mình lại có thể mạnh lên rồi. Chém giết nguyên đan cảnh mới có thể mở ra công năng sao? Phía trước cái kia nguyên đan cảnh thi vương có lẽ chết quá lâu, khí huyết sớm mất, cho nên không có mở. Mà chức năng này, theo Thẩm Thanh, đây là cho mình khiêu chiến cường giả khen thưởng. Bất quá à, hắn cũng đã nói muốn tìm một cái địa phương an tĩnh dung hợp, Thẩm Thanh cũng không phải mãn phu, đình chỉ lập tức dung hợp ý nghĩ. Trần Cự có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn hướng Thẩm Thanh. Cái kia, huynh đệ, một đao kia ngươi còn có thể liên tục chém sao? Thẩm Thanh nhìn hướng hắn lắc lắc tay, lắc đầu. Không thể, chém ra một đao tay thật rất chua. Ngươi không có phát hiện ta phía sau một đao uy lực kém xa Tít Tắp đao thứ nhất sao? Trần Cự bờ môi giật giật, thế nhưng không có nói ra lời nói tới. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Tông sư cảnh kém chút một đao chém chết toàn thịnh nguyên đang cảnh hung thú, chém xong lịch thiên như vậy một đao cũng chỉ là tay có chút chua. Trầm mặc một hồi về sau, hắn nhìn hướng Thẩm Thanh. Ta gọi Trần Cự, còn chưa thỉnh giáo tính danh. Còn có vừa bạn cái kia một thức đao pháp tên gọi là gì? Ta gọi Thẩm Thanh. Suy tư một hồi, Thẩm Thanh cho mình tự sáng tạo tuyệt học lên một cái tên. Khai Thiên. Một đao mở thiên môn Khai Thiên. Trần Cự hoàn toàn chìm đắm trong vừa bạn Thẩm Thanh cái kia hai đao bên trong. Hắn trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, dù sao cùng là đao khách, hắn so cái khác võ phu càng rõ ràng hơn một đao này hàm kim lượng. Hắn bái một cái, Thẩm Thanh huynh đệ quả thật đại tài. Thẩm Thanh cũng cảm nhận được hắn trong ánh mắt khâm phục cùng yêu thích, cười cười. Ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Lúc này, Tào Thâm mấy người cũng chạy tới chiến trường. Bọn họ nhìn xem trên mặt đất Bạch Viên không hoàn chỉnh thi hài, cũng nhìn thấy bị chém thành hai nửa ngọn núi cùng mặt đất rãnh sâu hoắm. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được Bạch Viên vết thương, cùng bốn phía còn tại gào thét độc thuộc về Thẩm Thanh đao ý cũng minh bạch cái này Bạch Viên đến tột cùng là chết tại tay người nào. Bọn họ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng bọn họ vô cùng ăn ý dâng lên một ý nghĩ, chính mình chứng kiến một cái đủ để rung động dòng sông thời gian sự kiện phát sinh. Mà tại hôm nay, Thẩm Thanh yêu nghiệt tên tuổi sẽ vang triệt đại vũ, trở thành hoành áp tại đại vũ tất cả thiên kiêu bên trên một tòa núi lớn. Mỗi khi có thiên kiêu leo lên đại vũ đỉnh thời điểm, bọn họ mới có thể phát hiện chỉ có đăng đỉnh mới có cơ hội nhìn lên Thẩm Thanh. Thẩm Thanh cũng chú ý tới Tào Thâm mấy người, hướng về mấy người khẽ mỉm cười, chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Mọi người lập tức cảm thấy Thẩm Thanh hình như chính là nhà bên hảo huynh đệ một dạng, cũng không có dọa người như vậy. Đương nhiên rồi, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi không có đắc tội hắn. Bằng không, ngươi đem giải tỏa Thẩm Thanh chân chính hình thái. Du đầu thế gian thần minh. Độ thế Diêm La, Thẩm Thanh. Chương 133, Cổ Nguyên Càn Cốt Thể, thực lực tăng cường. Chương 133, Cổ Nguyên Càn Cốt Thể, thực lực tăng cường. Sau đó không lâu, Thẩm Thanh đến gần nhất một tòa tiểu sơn cốc. Tòa sơn cốc này vẫn còn tính được là yên tĩnh, xung quanh cũng không có thành trấn. Hiện tại xung quanh chỉ có hộ pháp Uy Vũ Quân, ngược lại tính phải lên yên tĩnh, có thể tại cái này dung hợp thất thải từ đầu. Trong tiểu viện, Thẩm Thanh ngồi im thư giãn điều tức. Lần này là muốn dung hợp 8 cái màu đỏ từ đầu, theo thứ tự là ngũ tạng từ đầu còn có nhục thân thành thánh, bạch cốt lại thịt, cùng kỳ lân thân. Phía trước ngũ tạng từ đầu mới vừa thu hoạch được, vẫn còn không thể nhìn ra cường độ, thế nhưng phía sau 3 cái từ đầu làm bạn Thẩm Thanh có thể là đã lâu. Nhục thân thành thánh cùng kỳ lân thân tự nhiên không cần phải nói, một cái phụ trách đại lực, một cái phụ trách phòng thủ cao, mấy lần chiến đấu hai cái này từ đầu đều là đè vào tiền tuyến. Mà bạch cốt lại thịt mặc dù chỉ cần qua một lần, thế nhưng đối chiến Bạch Viên thời điểm cũng là thể hiện cường độ. Hiện tại mấy cái này cường lực từ đầu muốn dung hợp, Thẩm Thanh cũng là rất coi trọng, ngồi im thư giãn điều tức đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt, đưa tay gọi ra bảng. Dung hợp bước đầu tiên cần phải làm là đem mặt khác mấy cái chưa tới màu đỏ từ đầu thăng cấp. Tiêu hao một lần thăng cấp cơ hội. Điên cuồng mãng trái tim, kim sắc, thăng cấp làm, vượt yêu chi tâm, màu đỏ. Tiêu hao hai lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Phổi cương hóa, màu tím, thăng cấp làm. Tiên hạc chi phổi, màu đỏ, cuối cùng, lựa chọn dung hợp. Bảng bên trên 8 cái màu đỏ từ đầu nháy mắt biến mất, tùy theo chậm rãi xuất hiện chính là một cái 7 màu quân tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt thiên địa cuồng phong nổi lên, bên trên một cái chớp mắt vẫn là vạn dặm trời trong, tiếp theo một cái chớp mắt, che khuất bầu trời mây đen của tới, trong tầng mây lôi điện không ngừng lập lòe, tựa như ngày tận thế tới. Mà Thẩm Thanh biến hóa càng là khoa trương, trong cơ thể mỗi một tấc bắp thịt đều đang không ngừng hủy diệt chủ sinh, mỗi một khối xương đều đang không ngừng vỡ vụn đúc lại. Hệ thống nhắc nhở, nhục thân ngay tại cải tạo, ký chủ có hay không cảm nhận được thống khổ, có hay không muốn thả chậm đúc lại tiết tấu. Thẩm Thanh mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, âm thanh cũng bình thản. Hệ thống, ngươi chưa ăn cơm sao? Tốt tốt tốt. Tiếp theo sát, trên thân Thẩm Thanh đột nhiên đâm ra ánh sáng chói mắt, khí tức trên thân cũng là thay đổi đến huyền diệu, thần bí. Nhục thân cải tạo tốc độ tấn manh tăng nhanh, mà bên trên bầu trời lôi đỉnh cũng bắt đầu không ngừng gào thét, gầm thét, mơ hồ có lôi long chi hình. Ngay sau đó bên trên bầu trời mấy đạo lôi long tấn mãnh đánh phía Thẩm Thanh vị trí tiểu viện. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Thẩm Thanh vị trí giới nháy mắt thay đổi đến cháy đen một mảnh, xung quanh cây cối đều bị chém thành cho bụi, quần áo trên người đều đã bị đánh thành cho bụi. Bất quá Thẩm Thanh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, còn có thể mơ hồ thấy được trên người có lôi quang lưu chuyển, cuối cùng bị hút vào trong cơ thể trở thành lục thân cải tạo chất dinh dưỡng. Mà tại ngoài sơn quốc hộ pháp kim truyền đám người đã là trợn tròn mắt. Cái này lại là cái gì a? Lôi kiếp sao? Thông sư cảnh độ lôi kiếp. Tào Thâm hít sâu một hơi, hít sâu, bình thường, bình thường, những này đối với Thẩm thiếu gia đến nói đều là bình thường. Dạng này lôi kiếp kéo dài một ngày một đêm, mà còn tại càng lúc càng kịch liệt. Mà cái kia một cỗ man hoang khí tức cũng là dần dần lan tràn, cho đến cả tòa sơn cốc đều tràn ngập huyền diệu khí tức, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ trên linh hồn áp chế, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang thức tỉnh. Mãi đến một ngày một đêm về sau, trên bầu trời mây đen mới chậm rãi tan đi. Mà sơn cốc đã sớm là cháy đen một mảnh, cũng không còn cách nào nhìn thấy một gốc xanh thực vật. Mà ở vào phế tích trung tâm Thẩm Thanh đã thành một khối than cốc, không biết qua bao lâu. Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt, một cỗ huyền diệu khí tức phun ra ngoài, Thẩm Thanh thượng tiêu than cũng chậm rãi rơi trong không khí biến thành cho bụi, cũng lộ ra Thẩm Thanh cái kia không tì vết thân thể. Chúc mừng ký chủ nhục thân đúc lại hoàn thành, đã đắp nặn ra nhất phù hợp linh hồn nhục thân. Chúc mừng ký chủ dung hợp thu hoạch được thất thải từ đầu, cổ nguyên càn khôn thân thể, cổ nguyên càn khôn thân thể, thất thải không nên xuất hiện trên thế gian nhục thân, ngũ hành ở vào cực hạn cân bằng, giơ tay nhấc chân đều có khủng bố uy năng, phòng ngự đủ để ngạo nghệ thế gian, gãy chi chớp mắt liền có thể trùng sinh. Thẩm Thanh giơ tay lên, có chút nắm chặt, một cỗ sóng khí tấn mạnh thổi hướng bốn phía. Thẩm Thanh đối với cỗ lực lượng này vừa lòng phi thường, thật muốn lại cùng cái kia Bạch Viên đánh một trận a. Bỗng nhiên, Thẩm Thanh cảm ứng được cái gì, một cỗ chân khí lộ ra, bắt lấy tại chỗ rất xa một cái hộp gỗ. Đây là Thẩm Thanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng quần áo, Thẩm Thanh thần tốc mặc vào. Rất nhanh, Tào Thâm đám người liền đến, bọn họ nhìn thấy Thẩm Thanh một khắc này liền ngây ngẩn cả người. Nếu như nói phía trước là Thẩm Thanh cường đại để bọn hắn cho rằng Thẩm Thanh là thần minh, vậy bây giờ Thẩm Thanh riêng đứng ở cái kia, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ thần tính khí tức, tựa hồ Thẩm Thanh đã cùng tiên địa hòa làm một thể. Ngược lại là Chu Cao Vọng trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hô to: "Chúc mừng Thẩm thiếu gia luyện thành thần công." Mấy người khác cũng là đi theo hô to. Thẩm Thanh giơ ngón tay lên lắc lắc: "Các ngươi chúc mừng sớm. Bất quá a, tới ngược lại là vừa vặn, có chuyện cần làm phiền các ngươi một cái. Các ngươi giúp ta hướng xung quanh mấy cái thành trấn chạy một vòng, đem có thể mua được dược liệu đều mua cho ta." Ngay sau đó Thẩm Thanh nhìn hướng Chu Cao Vọng: "Cái kia, Vinh Vương, trên người ngươi có kim phiếu à? Kim phiếu của ta bị sét đánh thành cho ngươi mượn kim phiếu dùng một chút, quay đầu trả lại ngươi." Chu Cao Vọng thân thể run lên: "Ôi, ngài cũng đừng gọi ta Vinh Vương, ngươi gọi ta Tiểu Chu, nhỏ nhìn cũng được. Kim phiếu loại vật này ta khẳng định có." Nói xong Chu Cao Vọng liền từ trong ngực đem kim phiếu lấy ra đưa cho Tào Thâm đám người, Thẩm Thanh đưa tay tìm đòi, chụp tới mấy tấm kim phiếu liền phóng lên tận trời. "Các ngươi mua xong dược liệu liền về đến nơi này, ta đi xa một chút chỗ nào bán, không phải vậy không đủ dùng." Lưu lại mấy người mắt trừng mắt nhỏ, xung quanh mấy cái thành trấn dược liệu toàn bộ mua xong giữ gốc muốn vạn cân đi, còn chưa đủ dùng. Cái kia Bạch Viên là nguyên đan cảnh hung thú, trong cơ thể sớm kết thành một viên nguyên đan, cái này hung thú nguyên đan có thể là luyện thể đại bà bối, mà chém giết Bạch Viên Thẩm Thanh công lao lớn nhất, cái này nguyên đan trần cự cũng không có tranh nhường cho Thẩm Thanh. Mà Long Tượng bản nhược công bên trên ghi chép, cái này hung thú nguyên đan đối với tu luyện Long Tượng ba nhược công hiệu quả vô cùng tốt. Mà Thẩm Thanh tính cách lại là lôi lệ phong hành, có cơ hội tăng lên chính mình thực lực liền không thể bỏ lỡ, càng không thể trì hoãn. Vạn nhất ngày sau đối đầu cương địch, vừa vặn còn kém như vậy một chút làm sao bây giờ? Chương 134, thu phục Bạch Giao tọa kỵ. Chương 134, thu phục Bạch Giao tọa kỵ. Bạch Lộ Trạch chốt sâu, chấm nhật giao tối sầm điêu khắc trên không trùng gặp gỡ. Đen điêu khắc mở miệng, âm thanh có chút khàn giọng: "Đại ca, có tìm tới biện pháp sao?" Bạch Lộ Trạch tổng cộng 3 cái nguyên đan cảnh thú vương, Bạch Viên là trong đó một cái này đen điêu khắc cùng cái này Bạch Giao chính là mặt khác 2 cái, trong đó tự nhiên Bạch Giao là lão đại. Mà Bạch Lộ Trạch những năm này còn có thể tồn tại đồng thời giữ lại như thế một khối to địa giới nguyên nhân chính là bởi vì này Bạch Giao. Cái này Bạch Giao vì bảo vệ Bạch Lộ Trạch là chịu mệt nhọc mặc cho đại vũ phái đi, cái gì vất vả mà trả được gì hắn đều làm. Bạch Viên gây rối thời điểm, cái này Bạch Giao chính là tại Thanh Châu làm việc đâu, cho nên Bạch Viên mới có cơ hội gây rối, mang theo thủ hạ hung thú lao ra Bạch Lộ Trạch. Mà chờ nó nhận đến Bạch Viên gây rối thông tin thời điểm, cũng là triều đình tức giận truyền lệnh Thanh Châu chuẩn bị san bằng Bạch Lộ Trạch thời điểm. Đương nhiên, triều đình cũng cho Bạch Giao ban ân, san bằng Bạch Lộ Trạch, thế nhưng Bạch Giao có thể không cần chết. Bất quá Bạch Giao những năm này làm khổ hoạt việc cực công việc bẩn thỉu chính là vì Bạch Lộ Trạch, cho nên hắn vẫn là buôn tẩu khắp nơi không ngừng tìm kiếm nhân mạch, muốn tìm có cơ hội hay không cứu vớt Bạch Lộ Trạch. Bạch Giao lắc đầu, có một chút cơ hội, tham dò được một tin tức, hiện tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội cũng chỉ có một người có thể cứu chúng ta đi van cầu hắn. Đen Điêu Khắc con mắt lập tức liền đỏ lên, đại ca, ngươi lại muốn đi cầu người, hà tất túi đầu đây này. Triều đình nói, việc này không liên quan ngươi, đại ca ngươi hiện tại liền đi, ta nếu không được cùng bọn hắn liều mạng. Bạch Giao khẽ quát một tiếng, tam đệ, y miệng. Nhị đệ nó nao quá tải, ta từ trước đến nay không mang nó đi ra ngoài qua, có thể ngươi là cùng ta đi ra ngoài qua, ngươi có lẽ minh bạch đại vũ mạnh bao nhiêu, vậy ngươi cũng có thể minh bạch bọn họ cho chúng ta một mảnh địa giới sinh tồn có nhiều khó. Thế gian mọi việc đều có quy củ, đại vũ không có làm hư quy củ, làm hư quy củ chính là chúng ta. Đại vũ cho chúng ta cái này một mảnh địa giới sinh tồn, là nhị đệ nó chịu không nổi dụ hoặc, phá hư quy củ. Đen Điêu Khắc cúi đầu xuống, vậy đại ca ngươi muốn đi gặp người nào, ta và ngươi cùng đi, nếu là bị phạt cũng coi như ta một cái, liền tính phải chết cũng cho ta chết tại đại ca ngươi phía trước. Bạch Giao lắc đầu, không được, chỉ có thể ta một người đi, người kia thân phận ta lẽ ra không nên biết, ngươi không thích hợp đi. Vô Danh Sơn Cốc. Theo cái cuối cùng thùng thuốc mang tới Sơn Cốc, uy vũ quân đều là nằm ở trên mặt đất há mồm thở dốc. Mà trong Sơn Cốc long tượng tiếng gào thét cũng cuối cùng yên tĩnh. Thẩm Thanh toàn thân lưu chuyển lên nồng đậm kim quang, phía sau cũng có một đầu nhàn nhạt kim long hư ảnh. Lần này Thẩm Thanh lấy Bạch Viên Nguyên Đan làm chủ dược, lấy hơn một vạn cân dược liệu làm phụ, lại thêm cổ nguyên càn khôn thân thể cường đại hấp thu lực, trực tiếp duy nhất một lần liên phá tầng 3 long tượng ba nhược công, đem long tượng ba nhược công đẩy tới tầng thứ 10. Cái này luyện thể cùng tu luyện chân khí là hai con đường khác nhau, mà long tượng ba nhược công luyện đến tầng thứ 10 cũng liền tương đương với chân khí võ phu bên trong nguyên đan cảnh. Nói cách khác Thẩm Thanh hiện tại chân khí còn chưa đột phá đại tông sư, thế nhưng xác thịt là đã đẩy tới nguyên đan cảnh đi. Lại thêm cổ nguyên càn khôn thân thể gia trì, Thẩm Thanh cũng không biết chính mình lực lượng đến cùng đến một bước nào. Có thể đương nhiên, Thẩm Thanh nói thầm một tiếng, mỗi lần đều muốn tới trùng hợp như vậy sao? Lập tức tay phải cầm xích tiêu chô đao, khẽ quát một tiếng, tất nhiên đến, còn không xuống, đang chờ ta đi lên đem ngươi giật xuống tới sao? Vừa mới nói xong, bên trên bầu trời, một trận gió thổi qua, đem che lớp bầu trời tầng mây thổi ra lộ ra Bạch Giao thân hình. Canh giữ ở ngoài sơn cốc uy vũ quân là nhìn ốc. Bạch Giao thần tốc hướng về sơn cốc hạ xuống. Mà Thẩm Thanh trên mặt hiện ra một vẻ tiêu ý, huyết dịch cả người đều tại nhanh chóng sôi trào, kịch liệt đao ý trực trùng vân tiêu, bên ngoài thân kim quang cùng lưu ly bạch quang hòa lẫn, long tượng gào thét mãnh liệt gào thét, chấn động đến sơn cốc đều đang không ngừng rung động, phía sau một kim một đỏ hai cái cự long hư ảnh không ngừng gào thét. Thẩm Thanh nhìn hướng trên không Bạch Giao, chiến ý bốc lên, tay phải nắm chặt xích tiêu, tùy thời chuẩn bị vung ra khai thiên. Mà giữa không trung Bạch Giao nhìn xem Thẩm Thanh không ngừng kinh hãi, hắn là mạnh hơn Bạch Viên, hắn nghe nói qua Bạch Viên là như thế nào bị thua, là Thẩm Thanh liên thủ với Trần Cự đánh bại. Hắn là rất tôn kính Thẩm Thanh, bất quá là bởi vì Thẩm Thanh thẩm gia thân phận, cũng không phải là bởi vì Thẩm Thanh thực lực, thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình sai, mà còn sai không hợp thói thường. Ngoại giới tin tức giả hại người a tại Bạch Giao xem ra, Thẩm Thanh đánh bại chính mình nhị đệ cái kia cần liên thủ a, hắn nhìn xem Thẩm Thanh cái kia một thân khí tức liền hắn đều cảm giác được trái tim co lại, hắn thậm chí cảm giác chính mình tại lực lượng có thể không phải Thẩm Thanh đối thủ. Không thể địch lại. Sẽ chết. Bình một tiếng, Bạch Giao thần tốc rơi xuống đất, rơi vào Thẩm Thanh cách đó không xa, thân thể dán thật chặt bám vào mặt đất, liền đầu đều là dán thật chặt mặt đất, thậm chí còn hướng trong đất chui chui, cam đoan thân thể của mình so Thẩm Thanh thấp. Bạch Lộ Trạch Bạch Doãn gặp qua Thẩm thiếu gia, ta có tội. Là ta nhị đệ không hiểu chuyện, không có chịu đựng được giặc qua dụ hoặc đi ra phá hư quý củ, ta nhận sai. Ta Bạch Doãn nhận phạt, Thẩm thiếu gia làm sao trách phạt cũng được, mong rằng cho Bạch Lộ Trạch một con đường sống. Thẩm Thanh trầm mặc, toàn thân chiến ý đạt tới đỉnh phong, trong tay khai thiên đều đã chứa đầy, có thể ngươi cho ta tới đây mới ra. Thẩm Thanh hừ một tiếng, vung lòng ra chôi đao, toàn thân dị tượng chậm rãi tàn đi. Ngươi chính là hiện tại Bạch Lộ Trạch chủ nhân đúng không? Ta nghe qua ngươi, 300 năm trước, Bạch Lộ Trạch bên trong đi ra một thiên tiêu Bạch Mãng, nên chiến Thanh Châu các lộ thiên tiêu, cái kia Bạch Mãng chính là ngươi đi. Bạch Doãn lắc đầu, tại Thẩm thiếu gia trước mặt hai dám xưng thiên tiêu. Thẩm Thanh tiếp tục giảng đạo, ngươi nói, để cho ta cho Bạch Lộ Trạch một con đường sống. Ác là Bạch Viên làm, san bằng Bạch Lộ Trạch mệnh lệnh là dưới triều đình, ngươi tìm ta làm cái gì? Bạch Doãn đầu chôn thấp hơn một điểm, Thẩm thiếu gia, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội chỉ có ngài có năng lượng ngăn cản bọn họ san bằng Bạch Lộ Trạch, ta van cầu ngươi mau cứu Bạch Lộ Trạch a, ta Bạch Doãn nguyện ý làm Thẩm thiếu gia ngài người hầu, lấy máu cắt thịt ta đều nguyện ý. Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, ngươi câm miệng cho ta à ngươi, lấy máu cắt thịt ngươi cũng nguyện ý. Nói hình như ta là người xấu giống như, là các ngươi chính Bạch Lộ Trạch hỏng quý củ. Ngươi biết cái kia Bạch Viên một đường đông đi hại bao nhiêu người sao? Tổng cộng hai cái thị trấn mấy cái thôn không rút lui kịp, chết khoảng chừng hơn 100 người. Thế nào, ngươi cứ như vậy quý giá? Ngươi làm nô lệ liền có thể miễn Bạch Lộ Trạch tội chết. Ngươi một cái mạng liền có thể trên đỉnh vạn trăm tính mệnh. Bạch Doãn chỉ cảm thấy có chút tâm chết, bất quá vẫn là muốn dãy rủa một cái. Thẩm thiếu gia, là ta nhị đệ làm hư quy củ, ta nhận, chúng ta Bạch Lộ Trạch nguyện ý bị phạt. Nhưng ta mấy năm nay một mực tại là đại vũ làm việc, Bạch Lộ Trạch bên trong cũng không ít hung thú tại triều đình có chức quan, hà bá cũng có mấy cái. Thẩm Thanh trực tiếp đánh gây nó. Đây chính là vì cái gì người còn có thể rời đi Bạch Lộ Trạch tới gặp ta nguyên nhân. Thanh Châu đại quân đã sớm vây lên Bạch Lộ Trạch, liền nguyên đang cảnh đều đi 10 cái, nếu không phải Bạch Doãn làm qua tốt hơn sự tình, cái kia vừa ra Bạch Lộ Trạch liền phải bị chém thành 10 đoạn. Đúng lúc này, Tào Thâm cũng đi vào sân gốc, Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, sau đó nhìn hướng Bạch Doãn. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội chịu tội, ngươi về Bạch Lộ Trạch, mang theo còn lại hung thú đến Gia Thủy quận chống chọi Nhật Bản, đánh tan nhập vào Gia Thủy quận trong quân đội, mà còn hướng phía sau đối giặc qua các ngươi chỗ sung yếu tại phía trước nhất. Giặc qua lúc nào lui về Đông Hải, các ngươi lúc nào miễn đi tội chết. Mà ngươi thì là làm tọa kỵ của ta. Ngươi nhưng có ý kiến? Bạch Doãn ánh mắt sáng lên, ta không có ý kiến, ta không có ý kiến, có cơ hội liền được. Có cơ hội liền được. Bạch Doãn không ngừng dập đầu, Bạch Doãn cảm ơn Thẩm thiếu gia. Bạch Doãn cảm ơn Thẩm thiếu gia. Mà lúc này, Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vậy còn ngươi? Ngươi nhưng có ý kiến? Trên bầu trời một đạo thân ảnh giản mua hiện lên, khí tức của hắn so Bạch Doãn thâm thúy quá nhiều. Bạch Doãn ngây ngẩn cả người, người này lúc nào đi theo sau chính mình, chẳng lẽ rời đi Bạch Lộ Trạch phía sau chính mình vẫn bị nhìn chằm chằm sao? Còn có chính mình một điểm cảm giác đều không có, Thẩm Thanh lại là làm sao phát hiện? Lão giả này thần tốc đáp xuống đất mặt, đối với Thẩm Thanh thi lễ một cái. Ta tự nhiên không có ý kiến, Thẩm thiếu gia anh minh. Đã có thể miễn đi đại quân ta tiến công Bạch Lộ Trạch tạo thành hao tổn, còn có thể giảm bớt ta Gia Thủy quận chống chọi Nhật Bản áp lực, Thẩm thiếu gia anh minh. Chương 135, ngươi có lớn như vậy khuôn mặt đại biểu đại vũ quan văn sao? Chương 135, ngươi có lớn như vậy khuôn mặt đại biểu đại vũ quan văn sao? Đợi đến một người một giao trở về Bạch Lộ Trạch, Tào Thâm nhìn lên bầu trời thật lâu không nói nên lời. Thẩm Thanh vô bờ vai của hắn, đang suy nghĩ gì đấy? Tào Thâm trong mắt xuất hiện một vẻ nghi hoặc. Thẩm đại nhân, ta đang nghĩ, đại vũ vì cái gì không trực tiếp phái cao thủ diệt những cướp biển này đâu? Ta biết cao thủ có hạn chế không thể đối thấp cảnh giới người tùy ý xuất thủ, thế nhưng cái này hạn chế đến cùng là cái gì đây? Thẩm Thanh nhìn thoáng qua Tào Thâm, suýt nữa quên mất, ngươi là cây cỏ rết đi lên, rất nhiều chuyện đều không có người cùng ngươi nói tỉ mỉ qua, vậy ta cùng ngươi nói một chút đi. Bởi vì có cái gia hỏa không cho phép chúng ta làm như thế. Nói xong, Thẩm Thanh đưa tay chỉ bầu trời, Tào Thâm ngẩng đầu quan sát nửa ngày, đột nhiên, con ngươi đột nhiên co lại. Thẩm đại nhân, ngài nói không phải là ngài đi. Thẩm Thanh nhẹ gật đầu, không sai, chính là ngài. Nguyên đan cảnh trở lên tu chính là nguyên lực, nhưng này nguyên lực từ đâu mà đến đâu? Tự nhiên là hấp thu thiên địa nguyên khí mà đến, mà thiên địa nguyên khí lại là đến từ chúng sinh, ngươi nói ngày này sẽ cho phép ngươi đổ sát sao? Mà còn chiến tranh liên quan đến quốc gia khí vận, nếu là có cảnh giới cao tùy ý đổ sát kẻ yếu, ngược lại sẽ còn tổn thất lớn quốc gia khí vận. Cho nên chiến tranh bên trong lực lượng trung kiên vẫn là tiên tiến cảnh, tông sư cảnh cùng đại tông sư cảnh. Tào Thâm lúc này mới lộ ra một tia chợt hiểu, đồng thời trong lòng cũng có chút cô đơn, nói là cây cỏ đi lên đều là dã man lớn lên, nhưng kỳ thật đều là loạn giải. Cây cỏ rết đi lên, công pháp tu hành có lỗ thủng, nên biết lại cái gì cũng không biết. Thẩm Thanh vô bờ vai của hắn, được rồi, trước tiên là nói về nhiều như vậy, cái khác ngày sau cùng ngươi nói. Theo ta xuôi nam, đến lúc đó Bạch Doãn sẽ từ Bạch Lộ Trạch mang đến ít nhất 2 vạn hung thú, phân ngươi uy vũ trong quân 3 ngàn. Tào Thâm sửng sốt một chút, Thẩm đại nhân, cái này không nên cho những cái kia vương bài quân sao? Bọn họ mới có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu. Thẩm Thanh cười cười, cái gì vương bài quân không vương bài quân, trong mắt ta đều giống nhau, ngươi cùng ta làm việc nhiều lần như vậy, ta có chỗ tốt chẳng lẽ không ưu tiên cân nhắc ngươi? Đừng nói nhiều, ta cho ngươi, ngươi liền thu. Hiện nay phương Bắc đã định, theo ta xuôi nam chém Nhật Bản. Dứt lời, Thẩm Thanh nhanh chân đi hướng ngoài sân gốc, đồng thời trong lòng yên lặng hỏi một câu. Hệ thống, ta muốn làm thế nào mới có thể thoát đi thiên đạo hạn chế? Thẩm Thanh trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng màn hình, phía trên yên lặng viết một cái một chữ. Chỉ có một loại phương pháp sao? Trong màn ảnh lại bắn ra một hàng chữ. Ta có 1 vạn loại phương pháp. Thẩm Thanh có chút im lặng nở nụ cười. Nghịch ngợm. 2 ngày thời gian phía sau, Bắc Vân thành trấn phụ thi. Thư sinh đã cho Thẩm Thanh chỉnh lý tốt mấy phần văn kiện. Lão đại, đây chính là mấy ngày gần đây phương Nam tình hình chiến đấu. Mấy ngày trước đây Giặc Qua nghĩ thừa dịp cái kia Bạch Viên gây rối tập kích của ta, bất quá ta quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mở ra túi chờ Giặc Qua đâu, bọn họ khẽ động, chúng ta vừa mới sờ qua đến, chúng ta hoành thiên pháo liền băng lên. Chiến quả rất to lớn, một trận chiến này ít nhất để Giặc Qua tổn thất 3 thành binh lực. Thẩm Thanh tiếp nhận văn kiện liếc mấy cái, 3 thành. Thiếu một chút, bất quá còn lại binh lực sợ là tại Gia Thủy quận đều đứng không yên đi. Thư sinh gật gật đầu, đúng, theo chiến báo đến xem, Giặc Qua ngay tại thần tốc co vào phòng tuyến. Không ít người đều là suy đoán Giặc Qua là muốn lui về Đông Hải quận. Này ngược lại là cùng Thẩm Thanh đoán không sai biệt lắm, Giặc Qua tại Đại Vũ phía sau bố cục bị Thẩm Thanh toàn bộ đập nát, lại thêm lần này phía trước binh lực tổn thất lớn, mà còn Uy quốc cũng không phải cái gì đại quốc, binh lực của bọn hắn cũng không như Đại Vũ như vậy đầy đủ, trong thời gian ngắn bọn họ có thể bổ sung không trở về. Cho nên bọn họ chỉ cần không muốn bị Đại Vũ ăn hết còn lại binh lực, rút lui như vậy lui chính là bọn họ duy nhất lựa chọn. Thư sinh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh bên người Lý Hào quần áo, lão đại, vậy ngài là ta muốn xuôi nam sao? Thẩm Thanh vô vỗ thư sinh bả vai. Không sai. Giặc Qua muốn đi, chúng ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy đi, cho nên tất nhiên phải đối mặt Giặc Qua liều mạng phản công, rất là hung hiểm, các ngươi liền tại Bắc Vân thành chờ ta trở lại. Những đạo lý này bọn họ đều hiểu, là bọn họ tu vi quá thấp, đi cũng là cản trở. Nhìn cho thật kỹ Bắc Vân thành, nơi này liền giao cho ngươi. Dứt lời, Thẩm Thanh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhảy lên phóng lên tận trời, mà trong tầng mây, Bạch Doãn đã tại như thế đợi lâu ngày, gần tới 50 mét thân thể tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh liền chậm rãi cúi đầu xuống, "Chủ nhân." Thẩm Thanh trực tiếp ngồi ở đầu thuyền luồng bên trên. Bạch Doãn nhìn một chút một cái, Bắc Vân thành bọn họ cửa ra vào ngay tại lật cái bụng phơi nắng bạch hổ, chủ nhân, đó là đó cũng là tọa kỵ của ta. Đúng rồi, quay đầu có thời gian ngươi dạy dạy hắn làm sao luyện hóa hoành xương, tông sư cảnh còn không biết nói chuyện, nói ra đều mất mặt. Còn có, hắn tới trước, ngươi đối với hắn chút tôn trọng. Hiện tại xuôi nam, theo đại chiến gia thủy quận Nam Bắc đều là nên đón đại thắng, giá qua tại gia thủy quận kế hoạch là triệt để tăng vỡ. Giá qua người chỉ huy mỹ dạ mổ tổ sản mặt một đêm đồ bạc, đại thổ ba khẩu máu tươi, ngất đi, từ phó tướng Lâm Thời tiếp nhận chỉ huy. Tất cả giá qua đều là tại khẩn cấp chỉnh lý trang bị chuẩn bị rút lui. Mà đại vũ bên này người chỉ huy cũng là có chỗ cảnh giác, giá qua lui một bước, đại vũ quân đội hướng phía trước ép một bước, chỉ cần giá qua dám lộ ra rút lui dấu hiệu, đại vũ quân đội liền sẽ toàn diện xuất kích. Bất quá tại đại vũ người chỉ huy trong quân trướng cũng không phải bình tĩnh như vậy, mấy cái tướng quân ngay tại cãi nhau. Lý tổng binh, chúng ta lần này đánh như thế nào? Ngồi ở chủ vị chính là gia thủy quận tổng binh quan Lý Hiển. Lý Hiển hừ một tiếng, ngày mai lúc tờ mở sáng phát động tổng tiến công. Dưới lúc ta đánh tiên phong, các ngươi ở phía sau đuổi theo, cuối cùng lại để cho đại vũ quân đội theo vào. Một cái tướng quân mở miệng, Lý tổng binh, chúng ta không trước cầm vành tiên pháo vành một vòng sao? Đêm trước phục kích ngài để chúng ta trước thời hạn kết thúc pháo kích, chẳng lẽ không phải vì hôm nay sao? Nếu là trực tiếp bên trên, khó tránh khỏi sẽ gia tăng không nhỏ thương vong. Lý Hiển vỗ bàn một cái, ngày xưa chúng ta ra thủy quận đánh cũng không dễ nhìn, cuối cùng này một trận chiến muốn đánh ra chúng ta đại vũ quân đội huyết khí. Chúng ta đại vũ quân đội binh cường mã tráng, người vẫn còn so sánh bọn họ nhiều. Một trận chiến này liền sẽ là muốn ra qua minh bạch cùng chúng ta đại vũ quân đội chênh lệch. Lời này vừa nói ra, trong doanh trướng tất cả tướng quân đều là hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, doanh trướng truyền ra ngoài tới một trận mang theo cười nhạo âm thanh. Ta liền nói ra thủy quận chiến tuyến đẩy đến làm sao chậm như vậy, đều đã chuẩn bị sẵn sàng còn chỉ đánh dụng ra qua ba thành binh lực. Tình cảm là có ngươi như thế thằng ngu làm tổng binh. Lý Hiển ngụt một cái liền đứng lên, căm tức nhìn doanh trướng bên ngoài. Sau một khắc, Thẩm Thanh chậm rãi đi đến. Lý Hiển sắc mặt đỏ lên, ngươi là có ý gì? Tổng binh quan là thời chiến chức quan, xem như là nhị phẩm quan, cũng là kinh thành tới, kỳ thật hắn là gặp qua Thẩm Thanh chân dung, thế nhưng đang giận trên đầu, không nhận ra Thẩm Thanh, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mặt. Thẩm Thanh quan sát Lý Hiển vài lần, quan văn đúng không? Triều đình nghĩ như thế nào, toàn quân tổng binh quan để một cái quan văn tới làm? Lý Hiển ánh mắt băng lãnh, quan văn làm sao vậy? Ngươi là đối ta đại vũ quan văn có ý kiến? Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, lại muốn dùng ngươi quan văn cái kia một bộ, chuẩn bị trước cho ta chụp mũ đúng không? Nói xong, Thẩm Thanh trực tiếp rút ra trong ngực thẩm ra lệnh bài đập tới trên mặt bàn. Trong doanh trướng lập tức liền yên tĩnh trở lại, tiếp theo sát, có kiến thức tướng quân bụt một tiếng trực tiếp đứng lên, không kiến thức tướng quân bụt một tiếng cũng là đi theo đứng lên. Thẩm Thanh nhìn xem Lý Hiển, mỗi chữ mỗi câu nói, mà còn, ngươi có lớn như vậy mặt đại biểu đại vũ quan văn sao?